Chương 1663, trà trung trà khí chương 1663, trà trung trà khí lôi nhạc. Tiêu Mộng Ngọc thanh âm đột nhiên lên cao, mang theo một loại rộng mở trong sáng, gần như đốt người vội vàng. Nàng bắt lấy Tống Văn tay phải một đôi nhu đề, đều không tự chủ tăng thêm mấy phần lực lượng. Dựa theo ngươi lời nói, chẳng lẽ không phải ta mới là thích hợp nhất hạ giới người kia? Ngươi hạ giới? Tống Văn hai con ngươi có chút chừng một cái, giống như là nghe được cái gì cực kỳ hoang đường chi ngôn. Đây tuyệt đối không được, ta có thể nào tha cho ngươi đi mạo hiểm? Tuy là bị cự tuyệt, nhưng cảm nhận được Tống Văn trong lời nói lo lắng, Tiêu Mộng Ngọc khẽ môi nhịn không được có chút giơ lên, lộ ra một vòng cực kỳ nhạt, lại như vân phá nguyệt ra ý cười. Lôi Nhạc, ngươi lại nghe ta tinh tế nói tới. Thứ nhất, ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm ta, không cần lo lắng cho ta sẽ không dốc hết toàn lực cứu giúp sư tỷ của ngươi. Thứ hai, ta chỉ có hóa thần tu vi, hạ giới về sau không có bị thiên đạo xóa bỏ phong hiểm. Lui một bước nói, coi như ta cứu giúp thất bại, cùng lắm thì bại lộ tu vi thật sự, phi thăng huyền giới, sau đó lại lần hạ giới. Nhiều nếm thử mấy lần, nhất định có thể cứu ra sư tỷ của ngươi. Thế nhưng là, Tống Văn lộ ra chần chờ không chừng, phản phất giống như nhất thời có chút khó mà lựa chọn. Đủ rồi, quát to một tiếng, dường như sấm sét nổ vang, đánh gây giữa hai người nói chuyện. Sau một khắc, Sa Tĩnh xuất hiện ở trong lương đình. Nàng lấy tay liền bắt lấy Tiểu Mộng Ngọc đầu vai, đột nhiên vừa dùng lực, cưỡng ép đem Tiểu Mộng Ngọc kéo đến sau người. Mà chính nàng thì đứng ở giữa hai người, đem hai người chia cắt ra tới. Sa Tĩnh căm tức nhìn Tống Văn, ánh mắt như hai đạo ngưng hàn băng mũi tên. Lôi Nhạc, ngươi đột nhiên hiện thân, nguyên lai đánh chính là bực này ác độc chủ ý, lại là muốn cho Kiều sư muội thay thế ngươi tiến về hạ giới, cứu ngươi kia cái gọi là cái gì sư tỷ. Lôi Nhạc, ngươi đơn giản si tâm vọng tưởng, có ta ở đây nơi này, tuyệt sẽ không để ngươi đạt được. Tống Văn sắc mặt biến hóa, vội vàng mở miệng. Sa Tĩnh đạo hữu, ngươi hiểu lầm ta, ta tuyệt không như thế ý nghĩ. Sa Tĩnh một mặt cười lạnh, bờ môi khẽ nhếch, nhưng nàng còn chưa lối ra, liền bị Tiểu Mộng Ngọc trô đánh gãy. Sư tỷ, Lôi Nhạc không phải loại người này. Hắn không phải loại người này. Sa Tĩnh hừ lạnh lên tiếng, sau đó quay người, nhìn thẳng Tiểu Mộng Ngọc, một bộ giận không tranh bộ dáng. Tiểu sư muội, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Trong miệng của hắn, liền không có vài câu lời nói thật, khắp nơi đều là lỗ thủng. Đầu tiên, hắn công bố là bị cướp đoạt đến Thương Nô Châu, sau đó chạy trốn tới Vũ Cương Châu, nhưng hắn cái này một thân tu vi, lại là chuyện gì xảy ra? Năm đó, hắn nhưng chỉ là một hóa thần kỳ tu sĩ. Như đúng như hắn lời nói, một đường bỏ mạng chạy trốn, sau đó lại bốn phía điều tra giới chi pháp, lại nơi nào có rảnh tu luyện. Sư tỷ của ngươi ta, thiên tư xuất chúng, tăng thêm sư tôn cùng tông môn dốc sức bồi dưỡng, mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng 300 năm, tiến giai luyện hư. Hắn chỉ là tán tu, có tài đứa gì, cùng ta sóng vai. Tiếp theo, coi như hết thảy đều như hắn lời nói, hoành độ hư không cùng giáng lâm hạ giới, đều cũng không quá lớn nguy hiểm. Nhưng sư mọi người nhưng từng nghĩ tới, làm ngươi phi thăng trở lại huyền giới lúc, lại như thế nào ứng đối những cái kia nhìn chằm chằm ánh mắt. Huyền giới người, đối với hạ giới phi thăng người, từ trước đến nay đều cũng không báo nhiều ít thiện ý, ngược lại chỉ muốn nô dịch hoặc là cướp đoạt phi thăng người máy duyên. Còn có, hắn Lôi Nhạc xuất hiện thời cơ, quá mức trùng hợp. Hắn vừa tìm tới hạ giới chi pháp, liền cùng ngươi ta trùng vùng. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, hắn đây là có ý chủ mưu, cố ý tiếp cận ngươi sao? Tiêu Mộng Ngọc nghe xong, một mặt cháy bỏng. Nàng môi đỏ mấy chuyến khẽ nhếch, nhưng lại không có thể nói ra nửa chữ. Hiển nhiên, nàng muốn phản bác Sa Tĩnh, nhưng cái sau nói đến câu câu đều có lý, làm nàng không thể nào nói lên. Cuối cùng, nàng chỉ có thể hé mồm nói: "Sư tỷ, Lôi Nhạc thật không phải loại người này. Ngươi đừng quên, hắn nhưng là đối ngươi ta có ân cứu mạng." "Ân cứu mạng?" Sa Tĩnh giận quá thành cười, "Ta không phủ nhận, hắn xác thực từng đã cứu chúng ta sư tỷ mỗi ba người, nhưng này bất quá là hắn thuận tay mà vì. Huống chi, năm đó ân cứu mạng, ba người chúng ta cùng sư tôn đều đã báo đáp qua hắn, thật chẳng lẽ muốn hoắc ra đầu này tính mệnh, mới có thể trả ân tình của hắn?" Hai vị không cần tranh luận. Tống Văn đột nhiên lên tiếng, "Hôm nay có thể cùng hai vị chủ phụng, ta bản tâm bên trong rất mừng. Lại không nghĩ, Sa Tĩnh đạo hữu đối ta có nhiều hiểu lầm, vậy ta cũng không tiện ở lâu. Hai vị, gặp lại." Dứt lời, Tống Văn liền quay người hướng đỉnh nghỉ mát đi ra ngoài. "Lôi Nhạc, chờ đi." Tiêu Mộng Ngọc cao giọng hô, ngữ khí bởi vì quá lo lắng mà mang theo một chút giọng nghẹn ngào, "Cầu ngươi đừng đi." Tống Văn bước chân dừng lại, nhưng không có trở lại, chỉ là đưa lưng về phía hai nữ. "Mộng Ngọc, nếu ta có thể còn sống trở về, sẽ đi tìm ngươi." "Không." Tiêu Mộng Ngọc đội vàng nói, "Lôi Nhạc, ta đừng lại cùng ngươi tách ra. Cái này 300 năm qua, ta sớm đã chịu đủ ngày đêm tưởng niệm ngươi thời gian. Không có ngươi, ta tình nguyện đi chết." Đang khi nói chuyện, nàng quanh thân pháp lực khuấy động, thân thể đột nhiên chấn động, ý đồ tránh thoát Sa Tĩnh đặt tại nàng trên vai tay. Nhưng mà, Sa Tĩnh tu vi cao hơn nàng trọn vẹn một cái đại cảnh giới. Con kia nhìn như tùy ý khoác lên nàng đầu vai tay, giờ phút này lại phảng phất vạn quân sơn nhạc mặc cho nàng dùng lực như thế nào, Sa Tĩnh tay lại không núp nhích tí nào. Ngược lại là Sa Tĩnh tay, giống như thiết chảo, gắt gao kèm ở bờ vai của nàng, còn có một cỗ hạo đãng kinh lực, qua tay trưởng thấu thể mà vào, trong nháy mắt đưa nàng thể nội trào lên pháp lực áp chế đến ngưng kết vương hữu, vận chuyển không khoái. "Sư tỷ, thả ta ra." Tiêu Mộng Ngọc gầm hét. "Sư muội, ngươi thanh tỉnh một điểm. Hắn Lôi Nhạc chính là không dám hạ giới, mới trăm phương ngàn kế tìm tới ngươi. Dùng hư tình giả ý, dù ngươi cam tâm tình nguyện thay hắn lội đao kia núi biển lửa." Sa Tĩnh vẫn như cũ tận tình thuyết phục. "Mộng Ngọc, nghe ngươi lời của sư tỷ đi." Tống Văn rốt cục xoay người lại, một đôi mắt nhu tình tựa như biển ngắm nhìn Tiểu Mộng Ngọc. "Ngươi không cần vì ta cùng nàng tranh chấp. Dù sao, các ngươi chính là nhiều năm sư tỷ muội, như bởi vì ta mà đả thương ngươi nhóm ở giữa tình cảm, vậy ta quãng đời còn lại đều khó mà an tâm. Tiêu Mộng Ngọc nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng vẻ cảm động. Sau đó, hai con ngươi đột nhiên trở nên lăng lệ, nhìn chòng chọc vào Sa Tĩnh. Sư tỷ, ngươi như thế nói xấu Lôi Nhạc, nhưng hắn vẫn còn tại khắp nơi vì người ta cân nhắc, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ lấy nói rõ cách làm người của hắn? Ngươi hôm nay nếu không thả ta ra, vậy ta liền tự tuyệt ngươi trước mặt. Sa Tĩnh thần sắc nao nao, trong mắt lóe lên một vòng vẻ không thể tin được. Tiểu sư muội, người ta quen biết mấy trăm năm, ngươi không tin ta người sư tỷ này, lại như thế tin hắn Lôi Nhạc. Sư tỷ, là ngươi nói xấu Lôi Nhạc trước đây. Tiêu Mộng Ngọc lạnh lùng mở miệng. A. Sa Tĩnh tự giễu cười cười, sau đó thần sắc cũng bỗng nhiên lạnh xuống. Tiểu sư muội, ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem ngươi đi chịu chết. Cho nên, ngươi hôm nay chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Nói xong, nàng lại ánh mắt quét về phía Tống Văn, thanh âm lạnh như xương lạnh mở miệng. Lôi Nhạc, thừa dịp ta còn không có ra tay với ngươi trước đó, cút nhanh lên. Nếu không, ta không ngại giết ngươi. Lời vừa nói ra, Tống Văn không có nói tiếp, ngược lại là Tiểu Mộng Ngọc trước nổi giận. Sư tỷ, ngươi như muốn thương tổn Lôi Nhạc, muốn liền trước bước qua thi thể của ta. Tiểu Mộng Ngọc lúc nói chuyện, hai tay thành chảo, thẳng đến Sa Tĩnh mặt. Sa Tĩnh nhìn xem cặp kia không ngừng tới gần lợi chảo, trên mặt hiện lên một vòng ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới nhà mình sư muội lại sẽ đối với tự mình động thủ. Nàng theo bản năng triệt thoái phía sau một bước, tránh đi Tiểu Mộng Ngọc công kích. Thế nhưng là, nàng chụp tại Tiểu Mộng Ngọc đầu vai tay, cũng thuận thế buông ra. Tiểu sư muội, ngươi thật muốn cùng Lôi Nhạc đi? Sa Tĩnh tựa hồ có chút nản lòng phách trí, không tiếp tục tiến lên cầm nã Tiểu Mộng Ngọc. "Rõ." Tiểu Mộng Ngọc trả lời chém đinh chặt sắt. Chương 1664, khẩu Phật tâm xà chương 1664, khẩu Phật tâm xà nếu như thế. "Vậy ta liền giết Lôi Nhạc, nhìn ngươi còn có thể với ai đi?" Sa Tĩnh đang khi nói chuyện, đưa tay hướng không trung hư nắm, trong lòng bàn tay liền thỉnh lình nhiều hơn một thanh ba thước thanh phong. Dưới chân khẽ động, Sa Tĩnh hóa thành một đạo tàn ảnh, buôn tập mà ra, trường kiếm trong tay trực chỉ Tống Văn lồng ngực. Sa Tĩnh cùng Tống Văn ở giữa khoảng cách, bất quá 2-3 trượng mà thôi. Đối mặt kia gần trong gang tấc, bước lên u hàn mang mũi kiếm, Tống Văn lại là nửa bước chưa từng xê dịch. Hắn đột nhiên nâng tay phải lên, quăng lại thành chảo, giữa ngón tay lôi quang được khởi, đón lấy đâm tới trường kiếm. Đương lôi quang cùng kiếm quang tương giao trong nháy mắt, Sa Tĩnh trong mắt sắc bén chi sắc biến mất, thay vào đó là đầy mắt kinh hãi. Nàng chỉ cảm thấy đâm trúng đoàn kia lôi quang trường kiếm, phản phất là đâm trúng một đạo tường đồng bách sắt, căn bản là không có cách tiến thêm nửa phần. Đúng lúc này, Tống Văn trên tay lượn lờ lấy lôi quang, bắn ra một đầu ngân xả, thuận trường kiếm vọt hướng Sa Tĩnh cầm kiếm tay. Sa Tĩnh bản năng liền muốn bước ra triệt thoái phía sau, nhưng cánh tay phát lực phía dưới bị ngân xả vờn quanh trường kiếm, lại không hề động một chút nào. Trong nội tâm nàng kinh hãi càng sâu, liền muốn quăng kiếm trở ra, nhưng mà đã tới không kịp, ngân xả đã lan tràn mà tới. Ngân sắc lôi quang giống như săn mồi rắn độc, từ kiếm trôi bắn ra, chớp mắt liền đánh trúng Sa Tĩnh lồng ngực. Sa Tĩnh lúc này bị đánh bay ra ngoài, bay ngược ra mấy chục trượng về sau, Sa Tĩnh đụng gãy vài cọng trong hoa viên cây cối, lại tại trên mặt đất cày ra một đạo thật dài khe rãnh về sau, rốt cục cũng ngừng lại. Sâu tận xương tủy phòng cảm giác từ các vị trí cơ thể chuyển đến, khiến Sa Tĩnh chỉ là động đậy một đầu ngón tay đều dị thường khó khăn. Cái kia đạo lôi quang không chỉ có làm nàng nhục thân trọng thương, còn thương tới quanh thân kinh mạch, để nàng lại nhất thời không cách nào vận chuyển pháp lực. Sa Tĩnh đôi mắt khẽ nhếch, ngắm nhìn xanh thẳm bầu trời, trong mắt bao hàm tuyệt vọng, lại dẫn mấy phần vẻ thống khổ. Nàng thực sự có chút không rõ ràng cho lắm. Lôi Nhạc cùng nàng cùng là luyện hư sơ kỳ tu sĩ, mà lại còn là nàng xuất thủ trước, vì sao mình sẽ bị bại triệt để như vậy? Lôi Nhạc lại tại sao lại thắng được như thế hời hợt? Chỉ là một kích, liền đưa nàng trọng thương. Sư tỷ, Tiêu Mộng Ngọc thanh âm lo lắng truyền đến. Ngay sau đó, Sa Tĩnh liền nhìn thấy, một mặt vẻ ân cần Tiêu Mộng Ngọc xâm nhập tầm mắt, trong tay còn nắm nuốt một viên đan dược, túi người hướng trong miệng nàng nhét tới. Sa Tĩnh đạo hữu, đây là ngươi gieo gió gặt bão, nhưng không oán người được. Tống Văn cũng xuất hiện ở Sa Tĩnh bên cạnh. Tại cho Sa Tĩnh cho ăn hạ đan dược về sau, Tiêu Mộng Ngọc lại đứng thẳng người, năn nỉ nhìn xem Tống Văn. Lôi Nhạc, cầu ngươi không muốn giết sư tỷ. Nàng cũng là quan tâm ta an nguy, mới có thể ra tay với ngươi. Nổ cỏ không trừ gốc, di họa vô tận. Tống Văn thanh âm có chút thanh lãnh, trên bàn tay lôi quang, dương nhanh múa đuốt trên không trung lấp lánh. Tiêu Mộng Ngọc nghe vậy, sắc mặt đột nhiên bạch. Không, không muốn. Hai người các ngươi chỉ là có chút hiểu lầm mà thôi, cũng không thâm cửu đại hận. Chỉ cần ngươi thả qua sư tỷ lần này, tin tưởng về sau nàng tất sẽ không đối ngươi có bất kỳ thành kiến. Nhưng nếu ngươi giết nàng, ngươi ta ở giữa liền từ này có hiềm khích, lại khó quay đầu. Tống Văn nhìn chăm chú Kiều Mộng Ngọc kia trương sở sở đáng thương khuôn mặt, giống như là không đành lòng, trên người hàn ý đột nhiên tối lui, trên bàn tay lôi quang cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mộng Ngọc, đã ngươi mở miệng, ta tự nhiên đáp ứng. Bất quá, mong rằng Sa Tĩnh đạo hữu sẽ không bởi vì chuyện hôm nay mà sinh lòng ghi hận, đến mức ngày sau trả thù tại hạ. Sẽ không. Sư tỷ không phải loại kia lấy oán trả ơn người. Kiều Mộng Ngọc nói, trong mắt nhìn về phía nằm dưới đất Sa Tĩnh, hiển nhiên là chờ mong cái sau có thể cho câu hứa hẹn. Nhưng mà, Sa Tĩnh miệng ngập ngừng, nhưng không có phun ra nửa chữ, chỉ có đỏ thắm máu tươi xen lẫn nội tạng mảnh vỡ phun ra ngoài. Tiêu Mộng Ngọc vừa định túi người đi thăm dò nhìn Sa Tĩnh thương thế, liền nghe Tống Văn nói: "Mộng Ngọc, ta tin ngươi. Đã ngươi nói nàng sẽ không lấy oán trả ơn, vậy hôm nay sự tình liền như vậy coi như thôi. Mặt khác, ngươi ta vẫn là mau rời khỏi cho thỏa đáng." Sa Tĩnh đạo hữu thương thế cũng không lo ngại, làm sơ điều tức sau liền có thể thông thả lại sức, chỉ sợ đến lúc đó nàng lại sẽ xuất tay ngăn cản ngươi ta. Tiêu Mộng Ngọc nghe xong, nhất thời có chút trầm mặc, nhìn xem miệng đầy máu tươi nhà mình sư tỷ, chần chờ không chừng. Nhưng mấy tức về sau, tại Sa Tĩnh kia tràn ngập nhanh cự tuyệt lo lắng ánh mắt bên trong, Tiêu Mộng Ngọc cuối cùng là nhẹ gật đầu. Đón lấy, Tiêu Mộng Ngọc lại đối Sa Tĩnh nói: "Sư tỷ, ngươi hảo hảo dưỡng thương, đợi ta giúp Lôi Nhạc làm xong việc về sau, ngươi ta cùng nhau về tông." Tiếng nói của nàng vừa dứt, Tống Văn đã xuất hiện tại nàng bên cạnh. "Yên tâm đi, Sa Tĩnh đạo hữu không có việc gì." Tống Văn dắt Tiêu Mộng Ngọc ngọc thủ, kéo lấy nàng, hướng trạch viện bên ngoài lao đi. Tại Sa Tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú, hai người rất nhanh liền ra trạch viện đại môn. Tiêu Mộng Ngọc nhìn lại một chút chậm rãi khép kín đại môn, thở dài trong lòng một tiếng, không nói thêm gì, liền tùy ý Tống Văn lôi kéo, bay về phương xa chân trời. Nàng không biết là, tại trạch viện đại môn đóng chặt một khắc này, cũng chính là tại tầm mắt của nàng cùng thần thức đều bị đại môn ngăn lại cản thời khắc, nằm dưới đất Sa Tĩnh, thần sắc đột nhiên trở nên thống khổ dị thường. Sa Tĩnh hai con ngươi trong nháy mắt trợn trừng, không ngừng hướng ra phía ngoài nô lên, giống như là muốn tránh thoát hốc mắt trói buộc, bắn ra mà ra. Ách, Sa Tĩnh trong miệng phát ra trầm thấp mà gào thét thảm thiết. Bụng của nàng cùng lồng ngực bắt đầu hở ra, tứ chi đầu lâu bắt đầu sưng phù, toàn bộ thân hình đều tại bành trướng, giống như là có đồ vật gì muốn phá thể mà ra. Bành! Một tiếng vang trầm nặng qua đi. Sa Tĩnh thân thể ứng thanh mà nát. Vỡ nát huyết nục cùng nồng đậm thi khí hỗn tạp cùng một chỗ, bốn phía bắn tung tóe. Nhưng ở trong nháy mắt, những máu thịt kia lại bị thi khí chỗ hủ hóa thành đen nhánh một mịn, lăng không tàn mát. Mà Sa Tĩnh thần hồn, cũng theo đó hồn phi phách tán. Lôi Nhạc, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tiêu Mộng Ngọc có chút thẹn thùng hỏi. Hai người đã rời hơn vạn dặm, mà tay của nàng vẫn như cũng bị Tống Văn nắm, để nàng có chút ngượng ngùng, lại có chút ngọt ngào. Đi phương bắc. Tống Văn từ tốn nói. Hắn gọi ra một chiếc phi thuyền, cùng Tiêu Mộng Ngọc lên thuyền về sau, liền hướng phía mặt phía bắc tiếp tục phi nhanh. Viên kia huyền ly giao cho hắn, liên quan tới ghi chép khe hở không gian phương vị trong ngọc giản, chung ghi chép có 3 cái ổn định khe hở không gian, trong đó 2 cái ở vào Thương Ngô Châu cảnh nội, còn lại 1 cái ngay tại Vũ Cương Châu bắc vực, tới gần biên giới chi địa. Cho dù không cân nhắc đường xá nhân tố, Thương Ngô Châu kia 2 cái khe hở không gian cũng khẳng định là không thể đi. Huyền ly nhất định đã sớm phát giác, cầm nàng rất nhiều chỗ tốt kiếm tiêu cũng không thực hiện hứa hẹn, mà là không biết tung tích, rất có thể sẽ tự mình hoặc phái người đi chắn Thương Ngô Châu kia 2 cái khe hở không gian. Tống Văn giờ phút này tiến về, có tự chui đầu vào lưới khả năng. Về phần Vũ Cương Châu bắc vực biên giới cái không gian này khe hở, bởi vì Tống Văn 2 năm này nhiều đến, một mực là ngày đêm kiêm trình đi đường, dù cho Huyền Ly hữu tâm muốn đi chắn người, về thời gian hẳn là cũng không kịp, trừ phi nàng có thể mời được độ kiếp kỳ tu sĩ. Ngoài ra, đáng nhắc tới là, vì phòng ngừa bị Huyền Ly truy tung, lúc trước Huyền Ly lưu tại Ngọc Giản bên trên cái kia đạo thần thức ấn ký đã bị Tống Văn xóa đi. Mà thôi xảo thần hồn, Tống Văn cân nhắc đến về sau khả năng còn hữu dụng chỗ, cũng không dùng thức hải lỗ đen thôn vệ, nhưng cách mỗi 3 ngày hắn liền cho thôi xảo thần hồn thực hiện một đạo vạn hóa chú để trong tay Huyền Ly kia ngọn dùng thôi xảo thần hồn chế thành hồn đăng, biến thành vật vô dụng. Chương 1665, đùa bỡn tại bàn tay. Chương 1665, đùa bỡn tại bàn tay. 2 tháng sau, phi thuyền đứng tại một mảnh cắt vàng tràn ngập hoang mạc trên không. Tống Văn đứng ở mũi thuyền, ngắm nhìn phía trước bị cắt vàng che giấu giữa không trung, hai con ngươi dần dần trở nên thâm thúy tối tăm, không thấy nửa điểm tròng trắng mắt. Một lát sau, trong mắt hắc ám tan đi, khôi phục bình thường. Chính là chỗ này. Tống Văn nhàn nhạt mở miệng. Tiêu Ngọc Ngọc có chút mờ mịt nhìn xem quanh mình gào thét cắt vàng. Nơi này coi là thật có kia cái gì khe hở không gian. Vì sao ta cũng không phát giác có khác biệt gì? Nói xong, nàng cũng không đợi Tống Văn đáp lại, tiếp tục hỏi. Vậy chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Chờ. Tống Văn đạo, khe hở không gian tuy là không gian bình chướng điểm yếu, nhưng lấy ngươi ta thực lực, vẫn không có pháp cưỡng ép phá bỡ. Ta từng tương trợ qua một vị đại thừa kỳ tiền bối, xem như tại có chút ân tình. Vị tiền bối kia hứa hẹn qua, nguyện ý xuất thủ tương trợ, phá vỡ khe hở không gian. Tính toán thời gian, hắn cũng hẳn là nhanh đến. Lôi Nhạc, trong miệng ngươi vị tiền bối kia, tin được sao? Tiêu Mộng Ngọc có chút lo lắng nói. Mộng Ngọc, ngươi một mực an tâm chính là, vị tiền bối kia tuyệt sẽ không đối ngươi ta bất lợi. Tống Văn lời thề son sắt nói. Trên thực tế, nào có cái gì tiền bối. Tống Văn chỉ là không muốn để cho Tiêu Mộng Ngọc sinh nghi, dự định thả cản khôn hóa thân ra, diễn kịch mà thôi. Mộng Ngọc, ngươi nghĩ rõ chưa? Coi là thật muốn thay thế ta hạ giới. Tiêu Mộng Ngọc có vẻ hơi giận dữ, ánh mắt lại ôn nhu mà kiên định đón lấy Tống Văn. Lôi Nhạc, đoạn đường này đi tới, ngươi cũng hỏi qua bao nhiêu lần? Ta đã đáp ứng, liền tuyệt không hối hận. Ngươi sự tình chính là chuyện ta, sư tỷ của ngươi chính là sư tỷ của ta, ta tự nhiên nghĩ hết biện pháp cứu giúp. Chỉ cần có thể cứu ra sư tỷ, chớ nói chỉ là hạ giới một nhóm, chính là càng hiểm khó sự tình, ta cũng cam tâm tình nguyện. Huống chi ngươi như hạ giới, có bị thiên đạo xóa bỏ phong hiểm, mà ta thì không có này lo lắng âm thầm. Tốt ta. Tống Văn thở dài, ngươi ngàn vạn nhớ lấy, vạn sự lấy an nguy của mình làm đầu. Tống Văn nói, ta sẽ bình yên trở về, đem sư tỷ cũng đem chính ta hoàn hảo khu vực đến trước mặt ngươi. Tiêu Mộng Ngọc nói, đúng rồi. Lúc này, Tống Văn lật tay lấy ra một cái túi, ước chừng lớn hơn một xích nhỏ, đưa cho Tiểu Mộng Ngọc. Nơi này có chút phòng thân chi vật, ngươi lại cất kỹ. Hạ giới về sau, ngươi không thể vận dụng pháp lực, cũng không thể thôi động pháp bảo, những vật này, ngươi hẳn là có thể cần dùng đến. Tiểu Mộng Ngọc tiếp nhận túi, phát hiện chỉ là một cái phổ thông thông cái túi, ngay cả túi chứa vật đều không phải là, mang ý nghĩa, không cần sử dụng nửa điểm pháp lực, liền có thể lấy ra trong bao vải đồ vật. Nàng mở túi vải ra, phát hiện bảo vật trong đó lại vẫn không ít. Là bắt mắt nhất, là một cái lớn chừng bàn tay thuyền gỗ. Nàng nhận ra loại này thuyền gỗ tên là ngược dòng chỉ riêng toa, chính là một loại tương đối thường gặp chế thức phi thuyền, cực hạn tốc độ có thể so với hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Ngược dòng chỉ riêng toa có một cái rất lớn đặc điểm, chỉ cần đem linh thạch cất đặt tại phi thuyền trận pháp trong mắt trận, phi thuyền liền có thể ngự không mà đi, không cần lấy tự thân pháp lực thôi động. Giờ phút này, trên phi thuyền có dán một chương đồ vàng, chính là phong cấm phủ, chỉ cần kéo xuống phụ triện, liền có thể hóa thành dài 3 trượng, nửa trượng rộng. Tiêu Mộng Ngọc đưa tay rồi ra túi, cầm ra một cái lớn chừng hột đảo viên cầu toàn thân đen nhánh, ẩn ẩn tản ra một cỗ âm hàn khí tức, mặt ngoài bị từng chương giữ tận mặt quỷ chỗ bố trí đầy. Đây là vật gì? Tiêu Mộng Ngọc tay cầm màu đen viên cầu, trong mắt lóe lên một vòng ghét bỏ chi sắc. Nàng tu luyện chính là chính đạo công pháp, đối với loại này quỷ đạo pháp bảo có loại bản năng kháng cự. Trong bao vải, đồng dạng màu đen viên cầu cũng không phải là chỉ có cái này một cái, mà là tổng cộng có 10 cái. Vật này chính là trăm hồn châu, trong đó phong cấm lấy 9 đầu tứ giai quỷ vật, cùng mấy trăm nhị giai cùng tam giai quỷ vật. Tại hạ giới thời điểm, nếu ngươi gặp được có người khiêu khích, để ném ra này châu. Này châu không cần pháp lực thôi động, chỉ cần dùng sức bóp nát, trong đó quỷ vật liền sẽ phá phong mà ra. Bất quá, những này quỷ vật cũng không nhận chủ, sẽ không khác biệt công kích. Một khi ném ra này châu, ngươi cần cấp tốc rời xa, nếu không đồng dạng sẽ lâm vào quỷ vật vây công. Tống Văn nói xong, vừa chỉ túi, tiếp tục mở miệng. Trăm hồn châu chỉ là dâu dịa chi vật, chân chính trọng yếu chính là trong bao vải những cái kia phụ triện. Tiêu Mộng Ngọc từ lâu chú ý tới ở vào túi dưới đáy phụ triện, đưa tay liền móc ra, chừng 18 tấm nhiều. Nơi này tổng cộng có 3 loại phụ triện, theo thứ tự là ngũ giai độn địa phù 5 tấm, tiểu na di phù 10 cái, na di phù 3 tấm. Chính là vì ngươi từ hạ giới phi thăng, tái nhập huyền giới thời điểm mà chuẩn bị. Nếu như đến lúc đó muốn có người gây bất lợi cho ngươi, có thể mượn trợ những phụ triện này thoát thân. Nhất là kia 3 tấm na di phù, có thể trợ ngươi chớp mắt na di bạn rằng, vận dụng thỏa đáng, đủ để ứng đối đại bộ phận nguy cơ. Tống Văn nói, Lôi Nhạc, ngươi suy tính được hảo hảo chu toàn. Ta chuyến này nhất định có thể bình yên vô sự, cảm ơn ngươi. Tiêu Mộng Ngọc có chút cảm động nói. Tống Văn dắt Tiêu Mộng Ngọc một con ngọc thủ, nhẹ nhàng nắm chặt lại, trong mắt nổi lên ôn nhu ba quang. Mộng Ngọc, ngươi vốn là vì ta mới mạo hiểm hạ giới, ta tự nhiên dự bị sách lược bài toàn. Nói đến đây chỗ, Tống Văn thần sắc đột nhiên trở nên trang trọng rất nhiều, nhìn chăm chú Tiêu Mộng Ngọc hai con ngươi, nháy mắt cũng không nháy mắt, thành khẩn vô cùng, lại nói. Ta Lôi Nhạc lập hệ, đợi ngươi bình yên trở về, vô luận có hay không cứu trở về sư tỷ, nhất định cùng ngươi kết làm đạo lữ, đời này tương cứu trong lúc hoạn nạn, người già không rời. Ừm. Tiêu Mộng Ngọc nặng nề gật đầu, khóe môi không ức chế được giơ lên, chân mày cũng cong thành một nha. Giờ khắc này, hai con ngươi sáng tỏ như ngân hà, hình như có ngàn vạn tinh quang lưu chuyển. Mắt thấy đối phương đã có chút độc tình, Tống Văn vội vàng buông lòng ra ngọc thủ, nói tránh đi. Mộng Ngọc, ngươi lại ngồi điều tức một phen đi. Vị tiền bối kia lúc nào cũng có thể đổi tới, ngươi nên lấy tốt nhất tư thái tiến vào hư không. Tốt. Tiêu Mộng Ngọc đôi mắt hơi có vẻ ảm đạm, hiển nhiên là có chút thất lạc, nhưng cũng không nói thêm gì, ngồi xếp bằng tại bong tàu phía trên, bắt đầu điều tức. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt mấy ngày quá khứ. Tống Văn gặp Tiêu Mộng Ngọc đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất, liền âm thầm dẫn động, tại lúc đến liền bị hắn lặng yên ném ra phi thuyền càn khôn hóa thân. Sau một khắc, một đạo toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong thân ảnh, phá vỡ đầy trời cát vàng, xuất hiện ở phi thuyền trì bên cạnh. Kiệt kiệt kiệt. Lôi Nhạc tiểu bối, ngược lại là làm phiền các ngươi đợi đã lâu. Càn khôn hóa thân nói. Tống Văn một bộ bị thanh âm sợ kinh nhiễu, sau đó biết sau cảm giác dáng vẻ, đội vàng hướng phía càn khôn hóa thân hành lễ. Cung nên tiền bối. Ồ. Càn khôn hóa thân kinh ngạc thở nhẹ một tiếng. Nó tựa hồ lúc này mới chú ý tới Tiểu Mộng Ngọc, viên kia bị áo choàng mũ trùm chỗ hoàn toàn che khuất đầu, có chút chuyển động, mặt hướng Tiểu Mộng Ngọc. Vị này mỹ nhân, ngược lại là có mấy phần tư sắc. Bản tọa xem ngươi, hẳn là âm nguyên chưa phá, còn vẫn là xử nữ, nhưng nguyện theo bản tọa. Bản tọa bảo đảm ngươi từ đây không thiếu linh thạch đan dược, công pháp bí thuật, như thế nào? Chương 1666, khăng khăng một mực chương 1666, khăng khăng một mực Tiểu Mộng Ngọc bản đang nhắm mắt ngồi xuống, chợt nghe Tống Văn cùng Càn Khôn Hóa Thân đối thoại, liền trợn mắt nhìn về phía Càn Khôn Hóa Thân, nhưng còn đến không kịp đứng dậy hành lễ. Liền lại nghe được Càn Khôn Hóa Thân đằng sau câu kia lô mãng lời nói. Nàng mặc dù không nhìn thấy Càn Khôn Hóa Thân hình dáng, nhưng lại có thể thật sự cảm nhận được, tại cái kia màu đen áo choàng mũ trùm dưới, bắn ra hai đạo nóng bỏng ánh mắt, làm nàng khắp cả người phát lạnh. Tiêu Mộng Ngọc trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. Đối phương thế nhưng là đại thừa kỳ tu sĩ, nếu thật muốn đối nàng làm chút gì, há lại nàng cùng Lôi Nhạc có thể chống lại. Lôi Nhạc không phải đã nói, vị tiền bối này tuyệt sẽ không đối với mình hai người có bất kỳ ý đồ xấu sao? Nhưng vì sao sẽ ngấp nghé mỹ mạo của mình? Tiền bối. Tiêu Mộng Ngọc nơm nớp lo sợ đứng dậy, trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, suy tư nên như thế nào cự tuyệt đối phương, cũng sẽ không dẫn tới đối phương không vui mà hung ác hạ sát thủ. Lúc này Lôi Nhạc đột nhiên lướt ngang hai bước, ngăn tại nàng trước người. Nàng đông cảm giác, cái kia đạo mơ ước ánh mắt bị cắt đứt. Nhìn qua trước người cái kia đạo khoan hậu bóng lưng, Tiêu Mộng Ngọc đấy lòng không hiểu dâng lên một cô an tâm ấm áp. Tiền bối, nàng chính là vãn bối chưa quá môn đạo lữ. Khẩn cầu tiền bối, xem ở vãn bối một chút phương diện tình cảm, giơ cao đánh khẽ. Tống Văn không người nói, đã còn chưa qua cửa, vậy liền không phải đạo lữ. Nàng đã bị bản tọa coi trọng, ngươi vẫn là khác chọn đạo lữ đi. Càn Khôn Hóa Thân cười nhạo nói. Tống Văn cũng không có lập tức nói tiếp, Càn Khôn Hóa Thân cũng không lên tiếng nữa, chàng diện lập tức trầm mặt lại, chỉ có quanh mình cắt vàng tiếng rít bên tai không dứt. Tiêu Mộng Ngọc tim đập như trống trầu. Tên kia đại thừa kỳ tu sĩ vẹn vẹn đứng ở nơi đó, chưa từng tiết lộ nửa điểm khí thế, liền dẫn đến kinh khủng nghiền ép cảm giác. Nặng nề mà bầu không khí ngột ngạt, để không khí gần như ngưng trệ, liền ngay cả thời gian trôi qua phảng phất đều trở nên chậm, mỗi một giây lát đều để Tiểu Mộng Ngọc cảm thấy dài dằng dặc mà dày vò. Chỉ có phía trước Lôi Nhạc kia căng cứng như sắn dây cung bóng lưng, có thể cho nàng mang đến một chút an ủi. Vạn bối cùng nàng, sinh tử gắn bó, thiên địa chứng giám. Tiền bối đạo pháp thông huyền, vạn bối tự biết lực hơi, không dám mạo hiểm phạm, nhưng việc này tuyệt đối không thể. Nhược tiền bối khư khư cố chấp, liền mới bước qua vạn bối thi thể. Tống Văn Ngữ khí nghiêm nghị, mang theo không dung nhượng bộ quyết tuyệt. Lời vừa nói ra, Tiểu Mộng Ngọc chỉ cảm thấy quanh mình cắt vàng tiếng rít đột nhiên biến mất, chỉ có câu kia sinh tử gắn bó tại trong đầu không ngừng tiếng vọng, giống như kinh lôi. Kinh hoàng, e ngại, cân nhắc lợi hại. Những này phân loạn suy nghĩ, trong nháy mắt tại trong óc nàng biến mất. Một cỗ kỳ dị nhiệt lưu từ đáy lòng chỗ sâu nhất dâng lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân, xua tán đi tất cả khiếp nhược. Nàng tiến lên mấy trượng, cùng Tống Văn đứng sóng vai. Tiền bối hậu ái, vạn bối tâm lĩnh, nhưng bạn không dám thụ. Đời này, vạn bối sẽ chỉ có một vị đạo lữ, chính là Lôi Nhạc. Nói xong, nàng quay đầu nhìn xem Tống Văn, ánh mắt ôn nhu như nước. Lôi Nhạc, hôm nay vô luận sinh tử, ta cùng ngươi. Chú phó. Tống Văn đồng dạng quay đầu, nhìn chăm chú lên nàng, đáp lại một cái lạnh nhạt tiểu dung, nhưng lại có một loại thấy chết không sờn siêu nhiên. Tốt tốt tốt. Càn Khôn Hóa Thân đột nhiên lên tiếng, đánh gậy giữa hai người nồng tình mật ý tốt một đôi tình thâm ý trọng đạo lữ, ngược lại là lộ ra bản tọa bất cận nhân tình. Cũng được, bản tọa cũng không phải kia lấy mạnh hiếp yếu hạng người, nhưng là, Lôi Nhạc ngươi phải trả ra chút đại giới. Tống Văn lập tức thần sắc vui mừng, đội vàng nói: "Tiền bối cứ việc phân phó." Càn Khôn Hóa Thân quanh thân, đột nhiên tuôn ra một cỗ thi khí, chớp mắt liền đến Tống Văn trước người, đem nuốt hết tại trong đó. Nhưng cùng Tống Văn lân cận Tiểu Mộng Ngọc, nhưng không bị tác động đến. "Lôi Nhạc." Tiểu Mộng Ngọc lập tức có chút bối rối, lên tiếng kinh hô. Nàng đột nhiên lấy tay, theo bản năng hướng phía đen nhánh thi khí bên trong chụp tới, tựa hồ muốn đem Tống Văn từ thi khí bên trong giải cứu ra. Nhưng mà, đưa tay nàng chạm tới thi khí lúc, kia nhìn như mờ mịt khói đen thi khí, lại như là một mặt kiên cố vết tường, tay của nàng căn bản là không có cách thăm dò vào nửa phần. "Lôi Nhạc, ngươi thế nào?" "Tiền bối, cầu ngài dừng tay." "Vạn bối nguyện ý làm nô làm tỳ, cả đời phụng dưỡng tiền bối tả hữu. Chỉ cần ngươi thả qua Lôi Nhạc, tha cho hắn một mạng." Tiêu Mộng Ngọc càng thêm hoảng loạn rồi, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cầu khẩn. Nhưng nàng cũng không đạt được nửa điểm đáp lại. Nàng tiếp tục cầu khẩn, thậm chí gọi ra bản mệnh phi kiếm, công kích đoàn kia thi khí, nhưng thi khí lại cứng như bàn thạch, nàng căn bản là không có cách dung chuyển nửa phần. Đang nóng nảy bên trong chờ đợi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, thi khí rốt cục tiêu tán. Lôi Nhạc cùng tên kia áo bào đen đại thừa kỳ tu sĩ cũng đều hiện lộ mà ra. Tiêu Mộng Ngọc thân hình khẽ động, liền nhào tới Lôi Nhạc bên cạnh, một mặt ân cần trên dưới dò xét. "Lôi Nhạc, ngươi không sao chứ?" "Yên tâm, tiền bối chỉ là cùng ta đàm điểm điều kiện mà thôi, cũng không làm tổn thương ta mảy may." Lôi Nhạc nói. Tiêu Mộng Ngọc chỗ không rõ ràng chính là, trước mắt Lôi Nhạc sớm đã không phải lúc trước người, mà là Càn Khôn Hóa Thân. Dù sao, Càn Khôn Hóa Thân tuy có đại thừa kỳ tu sĩ khí tức, lại chỉ có thể phát huy ra hóa thần đỉnh phong thực lực, căn bản là không có cách phá vỡ khe hở không gian. Bởi vậy, Tống Văn mới cùng Càn Khôn Hóa Thân trao đổi thân phận, cũng thuận thế biểu diễn một trận nguyện vì yêu nỗ lực tính mệnh tiết mục. "Vậy là tốt rồi." Tiêu Mộng Ngọc thấp giọng nói, căng cứng tiếng lòng tùy theo có chút buông lỏng. Nhưng vừa dứt lời, nàng lại nghĩ tới cái gì, thần sắc lại lần nữa căng cứng. "Ngươi đáp ứng hắn điều kiện gì?" "Bản tọa cũng không làm có hắn." Toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong Tống Văn, lên tiếng đánh gãy Tiểu Mộng Ngọc truy vấn. Đó lấy, Tống Văn lại nói: "Lôi Nhạc, bản tọa nhưng không có thời gian ở đây nhìn hai người các ngươi tình trạng ý thiếp. Ngươi mời bản tọa đến đây, là vì phá vỡ khe hở không gian, đến cùng khi nào động thủ? Còn xin tiền bối chờ một lát, vạn bối còn có chút công việc cần chuẩn bị." Càn Khôn Hóa Thân hướng phía Tống Văn chắp tay, sau đó dẫn xuất một vòng thần thức ấn ký, rơi vào sau lưng Tiểu Mộng Ngọc. Đó lấy, nó lại yêu cầu Tiểu Mộng Ngọc giao ra một kiện không thường dùng pháp bảo cùng một sợi thần hồn khí tức. Thần hồn khí tức là dùng đến chế tác hồn đăng. Pháp bảo có Tiểu Mộng Ngọc tự thân pháp lực khí tức, có thể dùng để thi triển vạn lý truy tức thuật. Thần thức ấn ký đồng dạng là dùng để truy tung Tiểu Mộng Ngọc. Ba cái này cũng là vì đương Tiểu Mộng Ngọc quay về miền giới lúc, nhanh chóng mà chính xác tìm tới phương vị. Tiểu Mộng Ngọc lúc này lòng tràn đầy đầy mắt đều là Lôi Nhạc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, từng cái làm theo, thậm chí không có hỏi thăm nguyên do trong đó. "Mộng Ngọc, trong lòng ta một mực có nỗi nghi hoặc, tại trước khi lên đường, mong rằng ngươi có thể vì ta giải tỏa nghi vấn." Càn Khôn Hóa Thân nói. "Lôi Nhạc, ngươi ta ở giữa không cần như thế khách sáo, ngươi trực tiếp hỏi là được." Tiểu Mộng Ngọc nói. "Ngươi cùng Sa Tĩnh đạo hữu là như thế nào từ Nam Minh Châu đi vào cái này xa xôi Vũ Cương Châu Bắc Cực?" Càn Khôn Hóa Thân nói. "Tống Văn muốn cho là hai nữ là bị Linh Ngọc Cung một vị nào đó đại thừa kỳ lão tổ mang tới Vũ Cương Châu. Thế nhưng là, hắn cùng hai nữ tiếp xúc trong lúc đó, nhưng lại không thấy bất luận cái gì đại thừa kỳ tu sĩ lộ diện, không khỏi đối với mình suy đoán sinh ra dao động. Chúng ta chính là cưỡi truyền tống trận mà tới." Tiêu Mộng Ngọc nói. "Truyền tống trận?" Càn Khôn Hóa Thân thần sắc kinh ngạc. "Đúng vậy." Tiêu Mộng Ngọc khẽ bước cằm, "Vũ Cương Châu Đông Bực Nguyên Thủy Tông có một chỗ ngồi cổ truyền tống trận, nối liền Xích Tiêu Châu Bích bên trong Viêm Tông truyền tống trận. Ta cùng sư tỷ là trước chạy tới Bích Viêm Tông, cưỡi truyền tống trận đến Nguyên Thủy Tông, lại chuyển tới Bắc Vực. Các ngươi vì sao mà đến?" Càn Khôn Hóa Thân lại nói. "Vì cùng Lâm gia tiến hành giao dịch, song phương liên hệ một chút đặc hữu linh vật. Lần giao dịch này là từ sư tỷ làm chủ, ta chỉ là đến đây khai thác tầm mắt, nhưng không nghĩ ở đây cùng ngươi chủ vùng." Tiêu Mộng Ngọc nở nụ cười xinh đẹp. Chương 1667, siêu truyền tống khoảng cách xa trận. Chương 1667, siêu truyền tống khoảng cách xa trận, tiền bối có thể độc thủ. Càn Khôn Hóa Thân đối Tống Văn nói. Tống Văn không lãng phí thời gian nữa, quanh thân tuôn ra vô tận thi khí. Thi khí đen như mực, cuồn cuộn không thôi, trong nháy mắt liền bao phủ phương viên hơn 10 dặm phạm vi, làm cho ngầm như bóng đêm giáng lâm, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng mà, đây chỉ là che giấu hai mắt người thủ đoạn, không cho Kiều Mộng Ngọc nhìn thấy hắn tiếp xuống xuất thủ, mà sinh lòng ngờ vực vô căn cứ. Tống Văn tâm niệm vừa động, Cửu Ách Lượng Thiên kiếm xuất hiện ở trong tay. Theo pháp lực liên tục không ngừng rót vào, Cửu Ách Lượng Thiên kiếm dần dần nổi lên đen nhanh kiếm mang. Đi. Tống Văn khẽ nhả một tiếng. Cửu Ách Lượng Thiên kiếm vạch phá thi khí, phá không tập ra. Phốc phốc. Chói tai như vải vóc bị cắt đứt thanh âm, đột nhiên nổ vang. Một cỗ cường bạo năng lượng xung kích, nương theo lấy sắc bén vô song kiếm khí, bốn phía quét sạch, đem quanh mình thi khí quấy đến phá thành mảnh nhỏ, hướng về phương xa phiên dũng buôn đằng. Tống Văn một cái lắc mình, liền tới đến càn khôn hóa thân cùng Tiểu Mộng Ngọc trước người, vì hai đỡ được bốn phía dư uy. Đợi đến năng lượng xung kích cùng kiếm khí đi xa, quanh mình thi khí cũng đã tiêu tán vô tung. Chỉ gặp phía trước vài dặm bên ngoài giữa không trung xuất hiện một đạo trượng dài đen nhánh vết nước. Vết nước nằm ngang ở không trung, phản phất thiên địa bị xé mở một. Trong đó u ám thâm thúy, không có chút nào tia sáng, cũng không nửa điểm tiếng vang. Tuyệt đối hắc ám, tuyệt đối hư vô. Bởi vì thi khí tán đi, gào thét cắt vàng lại lần nữa cuốn tới. Đương cắt vàng thổi nhập u ám vết nước, lại biến mất không có tung tích, phản phất chưa hề xuất hiện trên thế gian. Khe hở không gian đã mở ra, nhưng chỉ có thể duy trì thời gian cực ngắn, liền không nhanh chóng tiến vào. Tống Văn lên tiếng thúc giục. Chỗ này khe hở không gian cực kỳ ổn định, tạo thành vết nước cũng không như lần trước Huyền Ly chỗ chạm phá cái kia, lập tức liền muốn khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cũng tiếp tục không được quá lâu. Càn Khôn hóa thân thâm tình nhìn chăm chú lên Tiểu Mộng Ngọc, ôn nhu mà nói: "Mộng Ngọc, đi thôi, ta chờ ngươi trở lại." "Ừm." Tiểu Mộng Ngọc trịnh trọng nhẹ gật đầu, "Ta nhất định sẽ mang theo sư tỷ hồn phách bình yên trở về." Lời còn chưa dứt, nàng đã phiêu nhiên lướt đi, rất nhanh liền tới đến vết nước phía trước. Thân hình của nàng đỗng nhiên dừng lại, ngắm nhìn phía trước kia u ám hư vô, trên mặt lộ ra một vòng nguồn gốc từ bản năng đối với không biết sự vật sợ hãi. Nàng ngoái nhìn một cái, chỉ thấy Lôi Nhạc đã đi tới sau lưng mười trượng, chính đầy mắt lo lắng cùng mong đợi nhìn xem nàng. Trong nội tâm nàng sợ hãi biến mất, đáp lại đối phương một cái ánh mắt kiên định về sau, Tiêu Mộng Ngọc nghĩa vô phản cố xông vào vết nước, biến mất tại vô tận u ám bên trong. Hô. Tống Văn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hắn tiện tay lấy xuống trên đầu mũ trùm, đem khuôn mặt lộ ra. Đón lấy, hắn đi vào Lôi Nhạc bên cạnh, cái sau lập tức biến thành một bộ làm bằng gỗ pho tượng, đem pho tượng thu nhập nhẫn chứa vật. Tống Văn thần sắc lạnh nhạt nhìn chăm chú lên phía trước cái kia đạo u ám vết nước. Giờ phút này, vết nước biên giới đã bắt đầu sáng tối chập chờn, có chút lấp lóe, kéo theo lấy quanh mình nổi lên như gợn nước tinh mịn gợn sóng, phảng phất giống như không gian đều trở nên vặn vẹo mà không ổn định. Cô quyết, hoành độ hư không, tiến về thiên nguyên giới, đại khái muốn tốn thời gian bao lâu? Tống Văn tại thức hải bên trong hỏi. Cô quyết đạo, cái này cũng vô định số. Hư không cùng chúng ta vị trí hiện thực không gian cũng không giống nhau, nó cũng không có một cái nào cố định không đổi khoảng cách, có lẽ vừa xài bước ra liền có thể đến thiên nguyên giới, có lẽ phải xuyên qua xa xôi hư vô mới có thể đến. Mặt khác, trong hư không thời gian trôi qua, cũng cùng hiện thực không gian có chỗ khác biệt, không cách nào cùng đưa ra so luận. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, chỉ mong nàng có thể đem sư tỷ bình yên mang về. Tống Văn nói nhỏ một tiếng, sau đó lại lời nói xoay chuyển, hỏi: "Đúng rồi, liên quan tới Bích Viêm Tông cùng Nguyên Thủy Tông truyền tống trận, ngươi biết nhiều ít?" Tại từ Kiều Ngọc Ngọc trong miệng nghe nói truyền tống trận về sau, Tống Văn liền tại trong đầu cẩn thận hồi tưởng, hắn phát hiện mình tựa hồ chưa từng nghe qua tòa này truyền tống trận tồn tại. Mà Bích Viêm Tông cùng Nguyên Thủy Tông cái này hai đại tông môn, hắn thì là hơi có hiểu rõ. Bích Viêm Tông tại Xích Tiêu Châu địa vị siêu nhiên, dù chưa có thể nhất thống toàn bộ Xích Tiêu Châu, nhưng cũng thuộc về một nhà độc đại, nó đất bản chủ yếu ở vào Xích Tiêu Châu Nam Bực, cùng Nam Minh Châu lân cận. Năm đó, Tống Văn tiến về Tây Nhung Đại Lục, ngồi truyền tống trận, chính là Bích Viêm Tông dẫn đầu phát hiện, cũng tại Bích Viêm Tông chủ trì hạ có thể chữa trị. Về phần Nguyên Thủy Tông, thì là Vũ Cương Châu Đông Bực cùng Bắc Bực địa giới tam đại thế lực một trong, cùng Trời Sơn Thành Lâm gia đặt song song, trong tông môn có đại thừa kỳ tu sĩ tọa trấn. Tòa này thượng cổ truyền tống trận vẫn luôn tồn tại, ta khi còn sống liền có điều nghe thấy. Cô quyết nói, đã Vũ Cương Châu cùng Xích Tiêu Châu ở giữa có truyền tống trận có thể băng lai, kia Thần Huyết Môn cùng Nam Minh Châu ở giữa nhưng có xây truyền tống trận. Tống Văn nói, Nam Minh Châu mặt phía nam biên giới đã bị Nguyên Khí Tử Vực nuốt mất, mà Thần Huyết Môn càng chú ý Nguyên Khí Tử Vực, nếu có truyền tống trận có thể băng lai, làm việc liền muốn đơn giản hơn nhiều. Cho nên Tống Văn có câu hỏi này, dĩ vãng là có. Cô quyết đạo, nhưng trước mắt phải trang hư hao, có thể hay không bình thường sử dụng ta liền không biết. Ngươi vì sao nói khả năng đã hư hao? Mặt khác, coi như hư hại, vì sao không thể lần nữa bố trí? Hẳn là truyền tống trận bày trận chi pháp đã di thất. Tống Văn nói, ta có thể khẳng định bày trận chi pháp tuyệt chưa di thất. Trọng yếu như vậy chi vật, sao có thể tùy tiện di thất? Huống chi tại cái này huyền giới, không chỉ Thần Huyết Môn trong tay nắm giữ truyền tống trận bày trận chi pháp, có khác rất nhiều cỡ lớn thế lực cũng có. Coi như Thần Huyết Môn bày trận chi pháp thất lạc, luôn không khả năng thế lực khác chỗ chân tàng bày trận chi pháp cũng thất lạc à? Bất quá đương kim thế gian, phải chăng có người có thể thành công bố trí truyền tống trận, coi như hai chuyện. Cô quyết nói, cớ gì nói ra lời ấy? Tống Văn nghe được có chút không rõ ràng cho lắm. Cô quyết trầm giai nói, ngươi không thông trận pháp chi đạo, không biết truyền tống trận bảy trận độ khó. Phóng nhãn toàn bộ huyền giới, tuyệt không có bất kỳ một tòa trận pháp độ khó có thể vượt qua truyền tống trận, nhất là siêu viễn cự ly truyền tống trận. Truyền tống khoảng cách càng xa, cần thiết khắc vẽ trận văn liền càng phức tạp, bảy trận độ khó cũng tùy theo tăng bọn. Bình thường trận pháp sư, cuối cùng cả đời cũng vô pháp lĩnh hội truyền tống trận bảy trận chi pháp. Năm đó, có thể bố trí liên thông thần huyết môn cùng Nam Minh Châu vượt châu vực truyền tống trận, cùng thần huyết môn tiến về Tây Nhung đại lục vượt đại lục truyền tống trận, còn phải nhờ có Kính Bùi xuất thủ. Kính Bùi tuy chỉ có độ kiếp tu vi, nhưng hắn tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ đã vượt qua rất nhiều tiên nhân cảnh giới trận pháp đại sư. Bây giờ, Kính Bùi đã phi thăng, thần huyết môn bên trong phải chăng còn có người có thể bố trí truyền tống trận, ta cũng không rõ ràng. Chương 1668, cao truyền tống phí tổn. Chương 1668, cao truyền tống phí tổn. Tại cô quyết thao thao bất tuyệt giảng thuật ở dưới, Tống Văn cuối cùng rõ ràng bố trí truyền tống trận độ khó, cũng biết truyền tống trận mỗi lần sử dụng đều có thể sẽ đối với trong đó một ít trận văn tạo thành tổn thương. Trận văn một khi có hại, nhất định phải kịp thời chữa trị, nhưng nếu chỉ là những cái kia không quá trọng yếu trận văn tổn thương, chữa trị còn dễ dàng, nhưng nếu là hạch tâm trận văn xuất hiện tổn thương, chữa trị độ khó vậy là lớn, cũng không phải là bình thường trận pháp sư có thể làm được. Cái này cũng chỉ làm thành, lưu truyền xuống truyền tống trận, có thể sẽ hư hao mà không cách nào sử dụng. Cực âm, tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Cô quyết hỏi. Ngươi nhưng có biện pháp, sớm biết được tiểu mộng ngọc nơi phi thăng. Tống Văn hỏi ngược lại. Cô quyết lắc đầu. Phi thăng chính là thiên đạo quy tắc một bộ phận. Nơi phi thăng chính là thiên cơ, không người có thể nhìn trộm. Tại tiên giới, ngược lại là có một loại tên là phi tiên đài bảo vật, có thể đem ức vạn bên trong phi thăng người tiếp dẫn quá khứ. Tại nguyên giới, ta còn chưa từng nghe qua cùng loại bảo vật. Nếu như thế, vậy liền đi Nguyên Thủy Tông. Tống Văn hơi chút trầm ngâm rồi nói ra. Nguyên Thủy Tông có tiến về Xích Tiêu Châu truyền tống trận. Nếu như Tiểu Mộng Ngọc nơi phi thăng ở vào Xích Tiêu Châu phụ cận, hắn liền có thể cấp tốc truyền tống đi qua. 4 tháng sau, Lãnh Dương Thành, Phong Trần mệt mỏi mà đến Tống Văn, quét mắt một chút phía dưới lớn như vậy thành trì về sau, ánh mắt nhìn về phía thành trì bên ngoài phía đông dãy núi. Dãy núi núi non trùng điệp, kéo dài chập trùng lưng núi tuyến bên trên, mơ hồ có thể thấy được từng tòa lầu các cung điện. Nơi đó chính là Nguyên Thủy Tông sở tại. Tại tới đây trên đường, Tống Văn đã ở dọc đường thành trì bên trong góp nhặt một chút có quan hệ Nguyên Thủy Tông tình báo. Bên ngoài, Nguyên Thủy Tông tổng cộng có 2 tên đại thừa kỳ tu sĩ tọa trấn, một người đại thừa sơ kỳ, một người khác đại thừa kỳ hậu kỳ. Mà Nguyên Thủy Tông tòa kia truyền tống trận, tình báo trong cửa hàng nhưng không có nửa điểm tình báo tương quan. Tống Văn suy đoán, rất có thể là Nguyên Thủy Tông vì để tránh cho phiền phức, cố ý đối ngoại phong tỏa truyền tống trận tin tức, chỉ có một ít cỡ lớn thế gia tông môn mới hiểu truyền tống trận tồn tại. Kể từ đó, liền có thể giải thích được vì sao Sa Tĩnh cùng Tiểu Mộng Ngọc có thể cưỡi truyền tống trận đi vào Vũ Cương Châu, nhưng trên phố nhưng cũng không có quan hệ truyền tống trận này nửa điểm nghe đồn. Thời khắc này Tống Văn cải trang thành một người trung niên nam tu bộ dáng, nhưng đại thừa kỳ tu sĩ khí tức cường đại nhưng không có nửa điểm che lấp. Hắn tới đây là vì mượn dùng truyền tống trận, cũng nên có chút thực lực mới có thể trực tiếp cùng Nguyên Thủy Tông trao đổi. Nếu là đổi thành một hợp thể kỳ tu sĩ, lại là tán tu, Nguyên Thủy Tông đại khái suất sẽ không để cho hắn ngồi truyền tống trận. Tống Văn ngự không chậm chậm mà đi, đi tới Nguyên Thủy Tông ngoài sân môn. Nguyên Thủy Tông sân môn rất là khí phái, tả hữu 2 ngọn núi lớn trẻ thành cao ngàn trượng đá, trên đó quấn quanh lấy sinh động như thật mây vụ bản rồng phù điêu. 2 cây cột đá ở giữa là như nước gợn trong suốt bình chướng, cần giữ mình phần lệnh bài mới có thể xuyên qua. Tống Văn kia một thân hạo đáng tu vi khí tức đã sớm đưa tới đông đảo tu sĩ chú ý, nhìn thấy Tống Văn tới gần sân môn, lúc này liền có thủ vệ tiến lên đón. Bái kiến tiền bối. Xin hỏi tiền bối đến thăm có gì muốn làm? Thủ vệ là cái luyện hư kỳ nam tu, mặc dù thần sắc cung kính nhưng nói chuyện vẫn còn tính không tiêu ngạo không tự thi. Bản tọa hôm nay tới đây là có chuyện quan trọng muốn gặp quý tông lão tổ hoặc tông chủ, còn làm phiền tiểu hữu thay thông truyền. Tống Văn ngữ khí hiền lành nói. Xin tiền bối chờ một lát, văn bối cái này tiến đến thông báo tông chủ. Dứt lời, thủ vệ liền vội vàng rời đi, rất nhanh liền xuyên qua sân môn, thân ảnh biến mất tại Nguyên Thủy trong tông dãy núi ở giữa. Ước chừng thời gian một chén trà sau, thủ vệ lại theo sát tại một lão giả sau lưng đi mà quay lại. Lão giả chính là hợp thể hậu kỳ tu vi, trên thân mang theo một cỗ cựu cư cao vị uy áp. Văn bối Nguyên Thủy Tông tông chủ Hồng Mây đạo nhân, xin ra mắt tiền bối. Tiền bối lạ mặt, không biết xưng hô như thế nào. Lão giả nói, bản tọa vệ cổ chính là Vân Hoang Châu một tán tu. Tống Văn nói, Vân Hoang Châu cùng Vũ Cương Châu lân cận, ở vào tây. Nguyên lai là vệ cổ tiền bối. Tiền bối đại danh, văn bối sớm có nghe thấy, hôm nay nhìn thấy, tiền bối quả nhiên tiên phong đạo cốt. Còn xin tiền bối nhập tông, cho văn bối khoản đãi 1-2. Hồng Mây đạo nhân đưa tay hướng phía sơn môn phương hướng hư dẫn, một mặt nhiệt tình bộ dáng. Thế nhưng là, Vân Hoang Châu nào có tên là vệ cổ đại thừa kỳ tán tu. Tống Văn tự nhiên sẽ hiểu, đối phương trong miệng đã sớm nghe nói vệ cổ đại danh, bất quá chỉ là lời xã giao mà thôi. Hồng Vân tông chủ không cần khách khí. Bản tọa hôm nay đến đây, là có một bút mua bán, muốn cùng quý tông trao đổi. Tống Văn chi ngôn, xem như gián tiếp cự tuyệt đối phương mời. Nếu không có tất yếu, hắn cũng không muốn tùy tiện tiến vào cái nào đó tông môn thế lực, nhất là có đại thừa kỳ tu sĩ chấn giữ thế lực. Không biết ra sao mua bán, xin tiền bối nói thẳng. Hồng Mây đạo nhân hỏi. Bản tọa muốn mượn quý tông truyền tống trận dùng một lát, tiến về Xích Tiêu Châu. Tống Văn nói thẳng minh ý đồ đến. Hồng Mây đạo nhân đấy mắt lướt qua một vòng kinh ngạc, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, trước mắt tên này Vân Hoàng Châu tán tu là như thế nào biết được truyền tống trận tồn tại. Nhưng hắn cũng không truy đến cùng việc này, mà là làm sơ chần chờ về sau, nói: "Đây là việc rất nhỏ. Bất quá, truyền tống trận mỗi lần mở ra, hao phí quá lớn, lại sau đó cần đối truyền tống trận tiến hành giữ gìn. Cho nên, truyền tống trận không thể tùy ý mở ra. Vị tông từ trước đến nay là cần chí ít chủ tề nhị 10 người, mỗi người bỏ 430 vạn thượng phẩm linh thạch mới mở ra truyền tống trận. Vạn bối có thể làm chủ, miễn thu tiền bối linh thạch, nhưng trước mắt chỉ có 9 người muốn cưỡi truyền tống trận, chỉ sợ còn cần tiền bối chờ thêm chút thời gian. Hồng Vân tông chủ khả năng hiểu lầm bản tọa ý tứ, cũng trách bản tọa chưa nói rõ ràng. Tống Văn giải thích nói, tại tương lai cái nào đó thời gian, bản tọa có thể sẽ dùng đến truyền tống trận, mà không phải chỉ là đơn giản muốn hướng Xích Tiêu Châu một chuyến, lúc này mới sớm đến cùng Quý tông thương nghị. Việc này cũng không quá dễ làm a. Hồng Mây đạo nhân có vẻ hơi khó xử. Thế gian vạn vật đều có bảng giá. Hồng Vân tông chủ còn xin nói cái giá đi. Tống Văn nói, tiền bối sử dụng truyền tống trận thời cơ còn không xác định. Đến lúc đó, khả năng chỉ có tiền bối một người ngồi truyền tống trận. Cho nên, kia 600 vạn thượng phẩm linh thạch có lẽ chỉ có thể từ tiền bối một mình gánh chịu. Hồng Mây đạo nhân nói, 600 vạn quá mắc một chút. 200 vạn. Như thế nào? Tống Văn có kẻ mặt cả. Tiền bối minh giám. 200 vạn thượng phẩm linh thạch còn không đủ khởi động cùng giữ gìn truyền tống trận tốn hao, bị tông không có khả năng làm mua bán lô vốn. Hồng Mây nói, 250 vạn. Tống Văn bắt đầu tăng giá cả. Tiền bối thứ lỗi, vẫn chưa được. Hồng Mây nói, 300. Tống Văn nói, 500 vạn. Không thể lại thấp. Hồng Mây nói, hai người một trận hiệp thương về sau, cuối cùng giá cả ổn định ở 400 vạn thượng phẩm linh thạch. Cái giá tiền này, mặc nhiên có chút cao, viễn siêu Tống Văn mong muốn, nhưng dưới mắt là hắn có việc cầu người, cũng chỉ có thể đáp ứng. Chương 1669, đi tới Xích Tiêu Châu. Chương 1669, đi tới Xích Tiêu Châu. Chính sự nói xong, lại cùng Hồng Mây đạo nhân khách sáo hàn huyên vài câu, cũng thay đổi đưa tin ngọc giản về sau, Tống Văn cáo từ rời đi. Đường rời xa Nguyên Thủy Tông về sau, Tống Văn sắc mặt trở nên có chút ảm đạm. Bởi vì trên thân Tống Văn trước mắt cũng không có 400 vạn thượng phẩm linh thạch, chỉ có 300 vạn nhiều một chút. Lúc trước, vì tiến giai đại thừa, hắn gần như hao hết tất cả linh thạch. Cái này hơn 300 vạn thượng phẩm linh thạch, vẫn là chém giết dư bích đoạt được. Tống Văn lại lần nữa cải trang một phen, hóa thành một luyện hư kỳ tu sĩ, tiến về Lạnh Dương Thành, cầm cố một chút không dùng được bảo vật, cuối cùng xoay sở đủ 400 vạn thượng phẩm linh thạch. Sau đó, hắn lần nữa rời đi Lạnh Dương Thành, tìm một cái linh khí còn có thể xa xôi chi địa, bắt đầu bế quan cùng chờ đợi. Trong lúc bế quan, Tống Văn cũng không có ý đồ tăng cao tu vi. Trước mắt hắn tu vi đã đạt đến đại thừa sơ kỳ viên mãn. Đạo này bình cảnh không phải dễ dàng như vậy xung phá. Hắn lựa chọn tu luyện Vạn Độc Hỗn Nguyên Thân. Từ dùng qua Thiên Thanh Lưu Ly quả về sau, Vạn Độc Hỗn Nguyên Thân không nhỏ tình tiến, lại lần nữa như bình thường như vậy, có thể thông qua phục dụng kịch độc chi vật tới tu luyện. Tại tu luyện khoảng cách, Tống Văn thỉnh thoảng sẽ lợi dụng Tiểu Ngọc Ngọc Hồn Đăng, Vạn Lý Truy Tức Thuật cùng cảm ứng cái kia đạo lưu trên người Tiểu Ngọc Ngọc thần thức ấn ký, đến xác nhận nàng phải chăng quay về lần giới. Đáng nhắc tới chính là, đương Tiểu Ngọc Ngọc tiến vào hư không một khắc này, Vạn Lý Truy Tức Thuật cùng thần thức ấn ký đều đã không cách nào cảm ứng được Tiểu Ngọc Ngọc, còn Hồn Đăng, mặc dù còn không có dập tắt, nhưng tương tự không cách nào truy tung phương vị. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt 5 năm trôi qua. Ngày hôm đó, ngay tại phun ra nuốt vào một cỗ tinh hồng xương độc Tống Văn, hình như có nhận thấy, đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía cách đó không xa một phương bệ đá. Bệ đá không lớn, chính là dùng một tảng đá lớn tùy ý cắt chém mà thành, phương phương chính chính. Trên đó, bày biện một chiếc hồn đăng cùng một cái trong suốt bình ngọc. Trong bình ngọc có một sợi nhàn nhạt khói xanh, chính là Tống Văn thi triển Vạn Lý Truy Tức Thuật từ Kiều Mộng Ngọc kiện pháp bảo kia bên trong rút ra ra khí tức. Nguyên lai như lẳng lặng thiêu đốt tinh tế ngọn lửa, thẳng tắp dựng đứng khói xanh, đột nhiên hướng phía phương nam nghiêng. Lại nghiêng góc độ rất lớn, gần như sắp cùng mặt đất ngang bằng. Cái này cho thấy, khí tức chủ nhân ngay tại phương nam nơi cực xa. Tống Văn hai con ngươi, trong nháy mắt tinh mang tăng gọn. Tiêu Mộng Ngọc trở về, mà lại, nàng chỗ nơi phi thăng, vừa lúc là tại Xích Tiêu Châu phương hướng. Nhưng cụ thể là tại Xích Tiêu Châu càng nam phương vị, vẫn là Vũ Cương Châu phía nam, Xích Tiêu Châu phía bắc phương vị, Tống Văn còn không cách nào xác định. Tống Văn tâm niệm vừa động, đem Tiêu Mộng Ngọc hồn đăng thu hút tới trước mặt. Hắn nhanh chóng bóp ra mấy đạo pháp quyết, đánh về phía hồn đăng. Hồn đăng cây đèn bên trên kia xóa bạch sắc hỏa diễm, lập tức hướng phía phương nam có chút nhảy vọt. Cái này không thể nghi ngờ nghiệm chứng Vạn Lý Truy Tức Thuật kết quả, Tiêu Mộng Ngọc sát thực tại phương nam. Mặt khác, thông qua hồn đăng, Tống Văn trong lòng dâng lên ngộ ra, Tiêu Mộng Ngọc cách mình rất là xa xôi, chí ít cách xa nhau lấy 2-3 cái châu vực. Tống Văn thần sắc chấn động. Tại Nguyên Thủy Tông bên kia chuẩn bị, cũng không có đủ phí. Tống Văn lúc này đứng dậy, thu hồi hồn đăng cùng bình ngọc, lại đem bố trí tại tòa này lâm thời trong động phủ trận pháp thu hồi, liền mau chóng đuổi theo. Nửa khắc nhiều phút sau, hắn liền xuất hiện ở Nguyên Thủy Tông sơn môn bên ngoài. Hắn xuất ra Hồng Mây đạo nhân đưa tin ngọc giản, đưa tin cáo chi đối phương, cho thấy lập tức muốn sử dụng truyền tống trận về sau, lại để cho ngoài sơn môn thủ vệ tiến đến thông báo Hồng Mây đạo nhân. Không lâu sau về sau, Hồng Mây đạo nhân liền từ sơn môn mà ra, đến Tống Văn trước mặt. Vệ cổ tiền bối, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Sao như thế nóng lòng sử dụng truyền tống trận? Hồng Mây đạo nhân cười hỏi. Tống Văn tiện tay ném ra một cái nhẫn chữ vật, nhàn nhạt mở miệng. Nơi này là lúc trước ngươi ta ước định 400 vạn thượng phẩm linh thạch, còn xin Hồng Vân tông chủ nhanh chóng mở ra truyền tống trận. Hồng Mây đạo nhân tiếp nhận nhẫn chữ vật, thần sắc thăm dò vào về sau, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn mấy phần. Tiền bối, mời theo vãn bối tới. Nói, hắn liền hướng Lạnh Dương thành phương hướng bay đi. Tống Văn nao nao, hơi kinh ngạc mà hỏi, vì sao muốn tiến về Lạnh Dương thành phương hướng? Chẳng lẽ truyền tống trận không tại Quý tông trụ sở bên trong? Hồng Mây đạo nhân đạo, đúng vậy, truyền tống trận cũng không phải là bị tông sở bố trí, mà là một vị nào đó không biết tên tiên hiền lưu lại, chỉ là trùng hợp bị tông sở phát hiện mà thôi. Bị tông muốn định tại truyền tống trận chung quanh lập tông, làm sao nơi đó linh khí quá mỏng manh, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Tại Hồng Mây đạo nhân dẫn dắt dưới, hai người cuối cùng đi tới Lạnh Dương ngoài thành mặt phía bắc hơn 2000 dặm một cái sơn cốc trên không. Sơn cốc phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, không chỉ có bố trí có bát giai ẩn nặc trận pháp, đem chọn ngọn núi cốc bao phủ tại trắng xóa mê vụ phía dưới, cửa vào sơn cốc chỗ, còn có tu sĩ đóng giữ. Tại đóng giữ người bên trong, Tống Văn Thình lình phát hiện một hợp thể trung kỳ nữ tu, đủ thấy Nguyên Thủy Tông đối tòa này truyền tống trận coi trọng. Hai người rơi vào cửa vào sơn cốc trước, tên kia hợp thể trung kỳ nữ tu lúc này hiện thân đón lấy. Tham kiến tông chủ. Nữ tu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết tông chủ lần này đến đây cần làm chuyện gì. Còn có, vị tiền bối này là? Một câu tiếp theo, nàng là nhìn xem Tống Văn hỏi thăm. Vị này là vệ cổ tiền bối, muốn lập tức gây truyền tống trận, tiến về Xích Tiêu Châu. Hồng Mây nói, nhưng hôm nay chỉ có 12 người muốn hướng Xích Tiêu Châu, cộng thêm tiền bối cũng chỉ có 13 người. Nữ tu muốn nói lại thôi. Không ngại, bổn tông chủ tự có định đoạn, sai người khởi động truyền tống trận là được. Hồng Mây nói, nữ tu không nói thêm gì nữa, quay người bay về phía cửa vào sơn cốc, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong sương mù. Tiền bối, mời. Hồng Mây hướng phía cửa vào sơn cốc hư dẫn. Hồng Vân tông chủ trước hết mời. Tống Văn nói, Hồng Mây đạo nhân cũng không nhiều làm chối từ, dẫn đầu bay về phía cửa vào sơn cốc. Tống Văn theo sát phía sau, xuyên qua dày đến vài dặm mê vụ, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng. Đập vào mắt nhìn thấy chính là một tòa rộng rãi quảng trường. Trong sân rộng có một tòa hình tròn trận đàn. Trận đàn từ một loại nào đó không biết tên màu trắng bạc ngọc thạch chế thành, cao chừng 3 trượng, đường kính qua 10 dặm, mặt ngoài khắc đầy phức tạp đến làm cho người hoa mắt huyền ảo trận văn. Những này trận văn thật sâu nhàn nhạt, lít nha lít nhít, tạo thành một cái lập thể, phảng phất sao trời quỹ tích phức tạp trận đồ. Lúc trước tên kia nữ tu đứng trước tại trận đàn trên không, bốn phía còn vây quanh 9 tên luyện hư kỳ tu sĩ. 10 người này phân biệt bắt đầu bấm niệm pháp quyết, đánh về phía một mặt treo ở nữ tu đỉnh đầu trận bàn. Trận bàn toàn thân đen nhánh, trên đó đồng dạng khắc dấu lấy phức tạp trận văn. Theo từng đạo pháp quyết rơi xuống, trận bàn dần dần nổi lên có chút linh quang. Mà phía dưới trận đàn thì dần dần ngân quang phóng đại, đến mức đem toàn bộ sơn cốc chiếu rọi đến ngân sắc một mảnh. Vệ cổ tiền bối, truyền tống trận sắp khởi động, còn xin tiền bối vào trận. Hồng Mây nói. Tống Văn khẽ gật đầu một cái. Phía dưới tòa trận pháp kia, xác thực vì truyền tống trận không thể nghi ngờ, lại trước mắt hết thảy đều nhìn bình thường, hắn cũng không lý do cự tuyệt. Lần này làm phiền Hồng Vân tông chủ. Tống Văn hướng phía Hồng Mây đạo nhân chắp tay. Truyền tống phí tổn mặc dù quý, nhưng thoại nguyện mượn dùng đến truyền tống trận, trong lòng Tống Văn đối với lần giao dịch này, nhưng là có chút hài lòng. Dứt lời, hắn liền đã rơi vào trong truyền tống trận. Lập tức, ngân sắc quang mang tăng vọt, đến mức Tống Văn thân ảnh đều hoàn toàn bị nuốt hết. Mấy tức về sau, ngân quang tán đi, Tống Văn đã biến mất không còn tăm tích. Chương 1670, nhà Xê Hoa Gen chương 1670, nhà Xê Hoa Gen Xích Tiêu Châu. Nam vực. Một tòa núi cao đỉnh núi trên quảng trường, đứng đấy mấy thủ vệ. Thủ vệ tu vi cũng không cao, ngoại trừ một luyện hư sơ kỳ nữ tu bên ngoài, còn lại đều là nguyên anh cùng hóa thần kỳ tu sĩ. Trong sân rộng có một tòa trận đàn. Trận đàn đột nhiên sáng lên chói mắt ngân quang. Mấy tên thủ vệ lực chú ý lập tức bị hấp dẫn, nhưng cũng chưa biểu hiện được quá mức kinh ngạc, hiển nhiên đã thành thói quen một màn này. Liêu sư thúc, về khoảng cách lần chuyển giao mới trôi qua 10 năm không đến, Nguyên Thủy Tông bên kia nhanh như vậy liền lại góp tề nhị 10 người rồi. Một dáng dấp loẹt loẹt, nguyên anh tu vi tuổi trẻ nam tu tiến đến luyện hư kỳ nữ tu trước mặt, ngựa khí thân mật nói. Được xưng là Liêu sư thúc nữ tu, trên mặt đùng trang diễm mạn, nhưng cũng ngăn không được tuế nguyệt lưu lại gian nan vất vả, đôi mắt nếp nhăn có thể thấy rõ ràng, cho dù nơi đó có rõ ràng sòn phấn xếp, nhưng nàng này ngực lớn dày mông, cũng là vẫn còn có mấy phần phong vận. Đối với mặt phấn nam tử tới gần, Liêu sư thúc không có bất luận cái gì bài xích, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Hai người đầu đều nhanh muốn dính vào cùng nhau, rất có một loại thân mật cùng nhau cảm giác. Ai biết được, có lẽ là trùng hợp đi. Liêu sư thúc trả lời không quan tâm, chỉ là đem thân thể lại gần sát mấy phần. Cảm nhận được cô kia sắp dựa vào trong ngực thân thể mềm mại, mặt phấn nam tử lực chú ý lập tức từ trên truyền tống trận thu hồi, không coi ai ra gì, cùng nhà mình sư thúc trêu chọc đảm tình. Đối với giữa hai người thân mật, trên quảng trường những người khác phảng phất giống như không nhìn thấy, chỉ là mắt không chấp nhìn chằm chằm trận đàn. Mấy tức về sau, trận đàn kia chướng mắt ngân quang trong, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Tống Văn áp chế bởi vì cự ly xa truyền tống mà mang tới cảm giác khó chịu, thân thức giống như gió táp hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc quét ngang. Khi hắn thấy rõ trên quảng trường tình trạng, có chút yên lòng. Tại truyền tống trước đó, Hồng Mây đạo nhân sớm đã giới thiệu với hắn qua, Xích Tiêu Châu bên này truyền tống trận ở vào Bích Viêm Tông tông môn trụ sở bên trong. Hắn bạn còn lo lắng, Bích Viêm Tông sẽ làm một ít tiểu động tác, bây giờ chỉ có một vị luyện hư kỳ tu sĩ mang theo mấy tên cấp thấp tu sĩ đóng tại đây, xem ra là hắn quá lo lắng. Ồ, làm sao chỉ có một người? Một đạo đột ngột tiếng kinh hô vang lên. Liêu sư thúc cùng mặt phấn nam tử nghe tiếng, lập tức đình chỉ liếc mắt đưa tình, nhìn về phía trận đàn. Trận đàn bên trong ngân quang đã từ từ giảm đi, Tống Văn thân ảnh có thể thấy rõ ràng. Liêu sư thúc thân hình khẽ động, liền tới đến trận đàn bên cạnh, hai con ngươi nhìn chằm chằm Tống Văn. Các hạ là người nào? Vì sao chỉ có ngươi một người truyền tống mà đến? Liêu sư thúc trong giọng nói mang theo vài phần chất vấn. Lúc này Tống Văn, bởi vì không muốn gây nên quá nhiều chú ý, tận lực cẩn nặc toàn thân khí tức, vị này Liêu sư thúc căn bản cảm giác không đến trên thân Tống Văn nửa điểm khí tức. Xin hỏi nơi này chính là Xích Tiêu Châu Bích Viêm Tông? Tống Văn có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hắn cũng không muốn đem thời cơ lãng phí ở đây, chỉ muốn mau rời khỏi Bích Viêm Tông, tiến đến tìm kiếm Tiểu Mộng Ngọc. Liêu sư thúc xem kỹ lấy Tống Văn ánh mắt, dần dần nhiễm lên một chút kiêng kỵ. Nàng giờ phút này cũng đã kịp phản ứng, đã Nguyên Thủy Tông vì người trước mắt mở lệ riêng, để thứ nhất người truyền tống, nguyên nhân đơn giản có hai, hoặc là thân phận của người này không đơn giản, hoặc là người này thực lực cực mạnh. Vô luận là loại tình huống nào, đều không nên tùy tiện đắc tội. Nhưng mà, lại có người không có ý thức được điểm này. Lớn mật. Liêu sư thúc tra hỏi, ngươi vì sao tránh không đáp? Người nói chuyện chính là tên kia du đầu phấn diện nguyên anh kỳ mặt phấn nam tử. Hắn theo sát tiếp Liêu sư thúc sau lưng, đưa tay trực chỉ Tống Văn. Tống Văn lông mày có chút nhăn lại. Đã bao nhiêu năm, không có nguyên anh kỳ tu sĩ dám ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi. Tựa hồ cảm nhận được Tống Văn trên người bất mãn, Liêu sư thúc đưa tay ấn xuống mặt phấn nam tử cho đến Tống Văn tay. Thế nhưng là, nàng tuy vô pháp cảm giác Tống Văn tu vi, nhưng nơi đây chính là tông môn trụ sở bên trong, nàng cũng không có nửa phần kiếp được. Các hạ thứ lỗi, chủ yếu là bởi vì các hạ độc lập truyền tống, sự tình ra khác thường, chúng ta đã gánh thủ vệ chi trách, liền không thể không hỏi cho rõ. Ta có chuyện quan trọng, cần lập tức đuổi tới Xích Tiêu Châu. Tình huống khẩn cấp, Nguyên Thủy Tông không cách nào theo thường lệ kiếm đủ nhân số. Lần này truyền tống tất cả hao phí, đã từ một mình ta gánh chịu. Tống Văn làm sao tính tình giải thích? Lời này, không thể nghi ngờ ngồi vững Liêu sư thúc trong lòng suy đoán. Nàng nhìn về phía Tống Văn ánh mắt, hơi ngưng trọng mấy phần. Thì ra là thế. Xem ra đầu tiên là chúng ta đường đột, mong rằng các hạ rộng lòng tha thứ. Vị tiên tử này nói quá lời. Cực khổ mời tiên tử dẫn đường, đưa ta ra Quý Tông trụ sở. Tống Văn nói. Liêu sư thúc khẽ môi có chút nhếch lên. Tiên tử hai chữ, quả thực có chút làm cho lòng người hoa nộ phóng, đã bao nhiêu năm chưa từng nghe qua người bên ngoài xưng hô như vậy nàng. Xin các hạ đi theo ta. Liêu sư thúc nói xong, eo nhỏ uốn éo, quay người đi phía trái bên cạnh bay lên không. Tống Văn tùy theo ngự khí mà lên, đi theo sau người hơn một trượng chi địa. Liêu sư thúc chờ một lát, sư điệt ta cũng đi. Tên đưa mặt phấn nam tử không biết ra ngoài loại tâm tính nào, cũng gấp vội vã đuổi theo. Đồng thời, có lẽ là vì biểu hiện cùng Liêu sư thúc thân cận, hắn tận lực lẻn đến Liêu sư thúc sau lưng, cách xa nhau bất quá một thước. Liêu sư thúc chính là đưa người ra tông mà thôi, cần gì cực khổ đại giá ngươi? Nếu không liền để sư điệt làm thay, ngươi lại về động phủ nghỉ ngơi. Mặt phấn nam tử lấy lòng nói. Không cần. Đưa truyền tống người cách tông, vốn là ta thuộc bổn phận chi trách. Liêu sư thúc nói. Liêu sư thúc coi là thật tận chức tận trách, quả thật trên tông môn hạ chi làm gương mẫu. Mặt phấn nam tử nói. Liền ngươi biết nói chuyện. Liêu sư thúc nói nhìn, oán trách chừng mặt phấn nam tử một chút. Mặt phấn nam tử thần sắc vui mừng, trên mặt định nọ chi sắc lại tăng lên mấy phần. Liêu sư thúc như vậy phong thái, sư điệt ta bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Tại sư điệt trong lòng, Liêu sư thúc chính là trên đời này xuất chúng nhất nữ tử. Liêu sư thúc bị lời nói này dỗ đến mặt mày hớn hở, vừa muốn mở miệng, lại nghe mặt phấn nam tử đổi dùng truyền âm, tiếp tục nói: Liêu sư thúc, hậu phương người kia nóng lòng cách tông, sẽ không phải là có cái gì không thể cho ai biết sự tình à? Thì như hắn muốn là Nguyên Thủy Tông đệ tử, nhưng phạm tội, tự tiện bắt đầu dùng truyền tống trận, chỉ vì trốn qua Nguyên Thủy Tông truy sát. Liêu sư thúc lông mày xích chặt, đội vàng truyền âm trả lời: Chớ có nói bậy, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Mặt phấn nam tử lập tức có chút ủy khuất. Ta đây cũng là hướng sư thúc góp lời. Vạn nhất như ta suy đoán như vậy, bắt giữ người này, sư thúc há không liền có thể lập xuống đại công? Huống hồ, đây là tông môn trụ sở, chẳng lẽ hắn một cái không rõ lai lịch người, còn có thể lật lên sóng gió gì? Chương 1671, Tiêu Mộng Ngọc Phi thăng. Chương 1671, Tiêu Mộng Ngọc Phi thăng. Liêu sư thúc tiếng lòng đống dưng run lên, theo bản năng quay đầu nhìn lướt qua Tống Văn. Nàng đột nhiên ý thức được, mặt phấn nam tử lời nói cũng không phải không có chút nào khả năng, mặc dù khả năng này cứ thấp. Nhưng nàng nghĩ đến trên thân Tống Văn kia nửa điểm chưa từng tiết ra ngoài khí tức, lại nghĩ tới nàng cùng Tống Văn ở giữa giờ phút này bất quá hơn một trượng khoảng cách, lập tức đè xuống trong lòng rung động. Vô luận đối phương vì sao mà đến, vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc cho thỏa đáng. Nếu không, một khi động thủ, đối phương có lẽ không cách nào chạy ra Bích Viêm Tông, nhưng nàng tự thân cũng tính mệnh khó đảm bảo. Vẫn là không muốn phức tạp cho thỏa đáng. Về phần Nguyên Thủy Tông bên kia phải chăng xảy ra chuyện gì dị biến, lại cùng nàng có liên can gì? Thế nhưng là, tại nàng suy tư thời khắc, mặt phấn nam tử hoặc là gặp nàng thật lâu không đáp lời, mà Bích Viêm Tông sơn môn lại mơ hồ đang nhìn, không buông tha tiếp tục truyền âm nói. Liêu sư thúc, người này lai lịch kỳ quặc, như thật như vậy tùy tiện thả đi, ngày sau lại nghĩ truy tra, coi như khó khăn. Ngươi cũng không nên bị hắn một câu tiên tử liền loạn tâm thần. Ngậm miệng. Liêu sư thúc ngữ khí bỗng nhiên trầm thấp mấy phần. Nàng cuối cùng hiểu được, mặt phấn nam tử có tận lực nhằm vào chi ngại. Mặt phấn nam tử nghe tiếng, rốt cục trung thực xuống tới, tính như chi cút. Ba người rất nhanh liền tới đến Bích Viêm Tông trước sân môn. Liêu sư thúc lấy ra một viên lệnh bài, rót vào một chút pháp lực về sau, lệnh bài nổi lên có chút linh quang. Một điểm linh quang từ lệnh bài bắn ra, rơi vào sơn môn trong suốt bình chướng phía trên. Bình chướng lập tức lộ ra một đạo cao khoảng một trượng lỗ hổng. Các hạ, mời. Làm phiên tiên tử. Tống Văn nhàn nhạt mở miệng, nói, hắn nhìn thoáng qua sơn môn bình chướng bên trên cái kia đạo vết nứt, đôi mắt chuyển động ở giữa, lại liếc qua mặt phấn nam tử. Liêu sư thúc cùng mặt phấn nam tử ở giữa truyền âm, hắn mới vừa nghe cái rõ ràng. Kỳ thật hắn cũng không muốn tìm hiểu nghe, nhưng song phương thần thức trên lệch cảnh giới quá lớn, hắn nghĩ không nghe được cũng khó khăn. Tiên tử là người thông minh, nhưng người bên cạnh cũng không phải. Loại người này, giữ lại sẽ chỉ trêu chọc đến phiền phức. Hôm nay, không bằng liền từ ta xuất thủ, vì Quý Tông thanh lý môn hộ. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ lúc, Tống Văn trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Liêu sư thúc cùng mặt phấn nam tử nghe vậy, đều là một mặt kinh ngạc. Cái trước, càng nhiều kinh hãi. Nàng có chút không dám tin tưởng, lại có người dám ở Bích bên trong Viêm Tông nói năng lô mãng. Mà mặt phấn nam tử thì là vừa sợ vừa giận. Ngươi. Mặt phấn nam tử miệng vừa mới mở ra, thanh âm lại bị cắm ở trong cổ họng, giống bị một bàn tay vô hình bóp cổ lại, im bặt mà dừng. Hắn hai con ngươi trợn lên, lúc trước kinh sợ sớm đã biến mất không còn tăm tích, trong mắt còn sót lại vẻ hoảng sợ. Mặt phấn nam tử chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng tràn trề, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, như biển sâu mạch nước ngầm cuốn ngược, như muốn đem hắn đè ép đến thịt nát xương tan. Hắn dự cảm cũng không có sai. Sau một khắc, mặt phấn nam tử nhục thân liền đột nhiên vỡ nát ra, nổ thành một đoàn huyết vụ cùng thịt nát, liền tính cả hồn phách cũng không có thể may mắn thoát khỏi, hồn phi phách tán. Cái này, Liêu sư thúc cùng mặt phấn nam tử vốn là nằm cạnh gần, không thể tránh khỏi bị rót một thân vết máu. Nàng giật mình tại nguyên chỗ, môi đỏ hé mở, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân luồn lên, xuôi theo xương sống lưng bay thẳng thiên linh, trong nháy mắt đông lạnh triệt toàn thân. Đối phương vậy mà ở trước mặt nàng, dễ dàng như thế liền giết mình sư điện, mà nàng lại không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Như đối phương cùng gây bất lợi cho nàng, nàng chỉ sợ cũng không hề có lực hoàn thủ. Liêu sư thúc quay đầu nhìn về Tống Văn nhìn lại, lại phát hiện, chẳng biết lúc nào, Tống Văn đã ra khỏi sân môn, đến bình chướng bên ngoài, chính nét miệng hướng phía nàng mỉm cười. Nàng đội vàng thôi động lệnh bài trong tay. Sơn môn bình chướng linh quang lưu chuyển, trên đó cái kia đạo vết nước, tại thoáng qua ở giữa, liền lấp đầy như lúc ban đầu. Gặp đây, Liêu sư thúc trong lòng kia cố hồi hộp cuối cùng tối lui, thay vào đó là bước lên lửa giận. Các hạ đến tột cùng là ai? Vậy mà tại ta Bích Viêm Tông trước sơn môn, đối ta Bích Viêm Tông đệ tử xuất thủ, quả nhiên là không đem ta Bích Viêm Tông để vào mắt. Nam Minh Châu, Vạn Kiếm các nguyên dung đạo quân là vậy. Quý Tông như muốn báo thù tuyết hận, bản đạo quân tùy thời xin lợi. Tống Văn tiếng như kinh lôi, tại Bích Viêm Tông ngoài sơn môn quần quận nổ vang, chấn động đến xương khói quần quận, thềm đá khẽ run. Vãng lai tu sĩ đều hãi nhiên ghé mắt, nhao nhao nhìn về phía bên trong sơn môn đoàn kia chưa tan hết huyết vụ. Mà Tống Văn sớm đã biến mất không còn tâm tích. Bên trong Viêm Tông khúc nhạc dạo ngắn, Tống Văn cũng không để ở trong lòng. Hắn thôi động tôn này nữ ni pho tượng, che giấu mình khí tức, phi nhanh ra mười mấy vạn dặm về sau, thấy không có người đuổi theo, liền biết Bích Viêm Tông đại thừa kỳ tu sĩ không cách nào lại truy tung chính mình. Hắn cảm ứng một phen lưu trên người Kiều Mộng Ngọc thần thức ấn ký, xác nhận Kiều Mộng Ngọc bây giờ vị trí phương vị, lại dùng hồn đăng cùng chứa Kiều Mộng Ngọc khí tức trong suốt bình ngọc, nghiệm chứng một phen về sau, liền hướng phía phương hướng tây bắc phi nhanh. Để Tống Văn mừng rỡ chính là, Kiều Mộng Ngọc dưới mắt vị trí, dưới đây cũng không tính xa, ước chừng cũng liền khoảng 100 triệu dặm. Gọi ra lôi quỷ sĩ, Tống Văn hóa thành một tia chớp, vạch phá xanh thẳm chân trời. Tiêu Mộng Ngọc phi thăng tại một mảnh dãy núi trên không, quanh mình liêu không có người ở đối với cái này, trong nội tâm nàng không khỏi âm thầm may mắn. Phi thăng tại trốn không người, so với tu sĩ tụ tập thành trì phụ cận, muốn ít rất nhiều phiền phức. Nhưng mà, không đợi nàng cao hứng quá lâu, phía dưới quần sơn trong, liền bay ra ba đầu dương cánh mấy chục trượng xuất sinh lông lá. Trong đó mạnh nhất một đầu, rõ ràng là lục giai trở lên thực lực. Hoàng bét, Hàn Lang nội nhập cái nào chỗ đại yêu chiếm cứ hung địa. Một cỗ sắp chết hàn ý, trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Tiêu Mộng Ngọc không kịp nghĩ nhiều, lập tức tay lấy ra Tống Văn tặng cho Na Di phủ. Phù triện vỡ vụn, ngân quang lóe sáng. Thân ảnh của nàng trong nháy mắt biến mất tại ngân quang bên trong. Ba đầu xúc sinh lông lá sau đó giết tới, lại là vừa hụt. Mà Tiêu Mộng Ngọc thì xuất hiện ở ngoài bạn giảm giữa không trung. Nàng không dám có chút thư giãn, lúc này buông ra thần thức, bốn phía tìm kiếm, nhất thời cũng không phát hiện bất kỳ yêu thú gì khí tức. Tiêu Mộng Ngọc cảm thấy an tâm một chút, cũng không dám dừng lại, lập tức tuyển định một cái phương hướng, hóa thành một đạo độn quang mau chóng đuổi theo. Lại bay ra mấy vạn dặm, nàng đột nhiên ý thức được, dưới mắt quanh mình tình huống không rõ, tuyệt không thể tự tiện xông vào. Nếu không, cho dù thoát khỏi lúc trước kia ba đầu xuất sinh lông lá, cũng có thể là đụng vào cái khắc cường đại yêu thú. Nàng nhớ tới, tại hạ giới trước đó Lôi Nhạc từng dặn dò qua, tái nhập huyền giới về sau, tại xác định tự thân an nguy về sau, không cần thiết vọng động Lôi Nhạc tự sẽ mau chóng tìm tới. Tiêu Mộng Ngọc lúc này chậm lại tốc độ bay, liếc nhìn phía dưới dãy núi. Một lát sau, nàng bắt đầu giảm tốc, thân hình cũng đáp xuống, rơi vào một chỗ chân núi, chui vào một đạo nham thạch trong cái khe. Nham thạch khe hở cửa vào cực hẹp, chỉ chứa bên nàng thân trên qua. Hướng về phía trước hơn 10 bước về sau, chợt trội cảm giác biến mất, con đường phía trước dần dần rộng rãi. Lại một lần nữa đi trong trượng, trước mắt đã là rộng mở trong sáng, một cái to như vậy mà bất quy tắc động rộng rãi xuất hiện tại Tiểu Mộng Ngọc trước mắt. Tiểu Mộng Ngọc đem toàn bộ động rộng rãi tỉ mỉ tìm kiếm một vòng về sau, xác nhận cũng không cái gì nguy hiểm, liền vận chuyển pháp lực, nhấc lên trong động đá vôi loạn thạch, đem cửa vào phủ kín. Đó lấy, nàng phi thân đi vào động rộng rãi chỗ sâu, tại trên vách đá mở ra một vài trượng rộng hang động, lại huyệt động cửa vào phủ kín, cũng bày ra trận pháp. Dù vậy, nàng vẫn không dám buông lòng cảnh giác, sợ đột nhiên xuất hiện một đầu đại yêu, nhìn tấu ẩn nặc trận pháp. Nhưng bây giờ không biết người ở chỗ nào, quanh mình tình huống không rõ, tùy ý xông loạn đúng là không công an. Nàng đè xuống trong lòng hồi hộp, lấy lại bình tĩnh, quyết định ở chỗ này tạm thời điều tức, quan sát quanh mình yêu thú ẩn hiện tình huống về sau, lại mưu sau mà tính toán. Chương 1672, bại lộ thân phận. Chương 1672, bại lộ thân phận. Thời gian tại Kiều Mộng Ngọc độ cao để phòng bên trong chậm chạp trôi qua, nhưng lại cũng không xuất hiện bất kỳ nguy cơ. Mà Tống Văn đuổi tới thời khắc, nhìn thấy chính là Tiêu Mộng Ngọc trốn ở nhỏ hẹp trong huy động, thần thức hoàn toàn buông ra, cảnh giác chú ý phạm vi ngàn dặm bên trong hết thể động tĩnh. Tống Văn cũng không có lập tức hiện thần, mà là cách xa nhau nước cờ ngàn dặm, thần thức lặng yên xâm nhập Tiêu Mộng Ngọc bày ra ẩn nặc trận pháp, tỉ mỉ tìm kiếm lấy Tiêu Mộng Ngọc toàn thân. Cuối cùng, hắn tại Tiêu Mộng Ngọc ngực trong báo, phát hiện một cái hồn bình. Cái này hồn bình, hắn nhận ra là Tiêu Mộng Ngọc hạ giới trước đó, hắn tự tay giao cho Tiêu Mộng Ngọc, để thứ nhất sáng cứu ra Chu Tư Nghi hồn phách, liền đem thu hút trong đó. Bất luận Chu Tư Nghi hồn phách thụ thương nặng cỡ nào, có cái này hồn bình tại, đều có thể bảo đảm bất diệt. Hồn trên bình tồn tại đặc thù cấm chế, Tống Văn biết không cách nào thần không biết quỷ không hay trực tiếp tham dò vào, nhưng coi bên trên cấm chế, hồn bình có bị sử dụng qua vết tích. Tống Văn lập tức vui mừng quá đỗi, xem ra Chu Tư Nghi hồn bình đã bị Kiều Mộng Ngọc cấp cứu trở về. Cố này vui sướng, vẹn vẹn kéo dài hai hơi thời gian, lại bị Tống Văn cho cưỡng ép áp chế xuống. Hắn không thể trực tiếp đi gặp Chu Tư Nghi. Dù sao, vì để cho Chu Tư Nghi hạ giới, hắn biên tạo quá nhiều lời nói dối. Tỷ như, hắn cùng Chu Tư Nghi ở giữa quá khứ, hoành độ hư không có bất kỳ cái gì hung hiểm. Cái trước, còn không biết tại Kiều Mộng Ngọc hạ giới về sau, phải chăng có đi nghe qua. Cái sau, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút Kiều Mộng Ngọc loại này đối hư không biết chút nào người, trở lại huyền giới về sau, nàng chỉ cần làm sơ nghe ngóng, liền có thể biết được trong đó chân tướng. Mặt khác, còn có xa tính chết. Tống Văn không muốn cùng loại cùng thôi xảo ở giữa ân oán, ở trên người Kiều Mộng Ngọc tái diễn. Nhưng Tống Văn lại không thể diệt trừ Kiều Mộng Ngọc. Dù sao, nàng đối với mình hữu tình có ân. Như vậy, cũng chỉ có chính Tống Văn đi chết. Đương nhiên, chết là Lôi Nhạc người này. Tống Văn trước cho mình dịch dùng, hóa thành Lôi Nhạc bộ dáng, khí tức cũng điều chỉnh đến luyện hư sơ kỳ. Đó lấy, hắn gọi ra Càn Khôn hóa thân, cho đeo lên bằng sắt mặt nạ, lại đem tiết ra ngoài tu vi khí tức điều chỉnh đến luyện hư trung kỳ. Sau đó, Tống Văn thân hình khẽ động, hướng phía Kiều Mộng Ngọc chỗ động rộng rãi bay đi. Đi vào cái kia chật chội lại bị phong chắn động rộng rãi cửa vào, Tống Văn thần sắc mong đợi hô: "Mộng Ngọc, ngươi ở chỗ này sao?" Nói, hắn liền bung ra một đạo pháp lực, muốn oanh mở phủ kín cửa vào loạn thạch. Đúng lúc này, có khác một cỗ pháp lực, trước Tống Văn một bước, từ nội bộ đánh nát những cái kia loạn thạch. Cái này chính là Kiều Mộng Ngọc gây nên. Tống Văn tới đây, cũng không làm bất luận cái gì che lấp, nàng tự nhiên đã phát hiện Tống Văn. "Lôi Nhạc, ngươi rốt cuộc đã đến." Lời còn chưa dứt, Kiều Mộng Ngọc xông phá loạn thạch vỡ vụn mà nâng lên bụi đất, nhào về phía Tống Văn. Tống Văn trên mặt đều là vẻ kích động, giang hai cánh tay, liền đem cái kia đạo đánh tới thân ảnh ôm chặt vào trong ngực. Kiều Mộng Ngọc cơ hồ đã dùng hết tất cả khí lực, hai tay gắt gao vòng lấy Tống Văn thân eo. Nàng đầu tựa vào Tống Văn lồng ngực, thân thể không cầm được run nhẹ nhẹ. "Lôi Nhạc, ta trở về, ta đi hạ giới, lại thuận lợi từ hạ giới phi thăng." Thanh âm của nàng có chút khàn khàn, đã có trùng phùng vui sướng, cũng có trải qua gian khổ, sống sót sau hai nạn rung động. Tống Văn chợt thấy, trước ngực cướp súng. Hắn lúc này mới phát giác, Kiều Mộng Ngọc hai mắt đã lệ như suối trào. Tống Văn kiên cố nội tâm, lại vô hình có vẻ bất nhẫn. Tiến về hạ giới, lại từ hạ giới phi thăng. Nói đến đơn giản, nhưng trong đó hung hiểm, chỉ sợ chỉ có người đã trải qua mới có thể minh bạch. Nhưng ở thoáng qua ở giữa, điểm này không đành lòng, liền bị lý trí cưỡng ép áp chế xuống. Tống Văn đem cằm chống đỡ tại Kiều Mộng Ngọc cái trán, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt phía sau lưng, trong miệng ôn nhu nói: "Vất vả ngươi, Mộng Ngọc." Kiều Mộng Ngọc ngẩng đầu, trong mắt thủy quang liễm diễm, nhìn chăm chú Tống Văn. "Không khổ cực, chỉ cần có thể đến giúp ngươi, vô luận làm cái gì, ta đều cam tâm tình nguyện. Đừng khóc, trở về thuận tiện." Tống Văn lời nói xoay chuyển, hỏi: "Đúng rồi, nhưng có cứu trở về sư tỷ hồn phách?" "Có." Kiều Mộng Ngọc còn đứng đỏ đôi mắt, có chút cong lên, lộ ra mấy phần tranh công ý cười. Nàng lấy tay từ trước ngực trong vạt áo, móc ra cái kia một bình. "Ngươi mau nhìn xem, nàng đến cùng phải hay không Chu sư tỷ. Ta cứu ra cố này hồn phách lúc, nàng cực kỳ suy yếu, gần như tại tán loạn, đã không cách nào bình thường câu thông. Cho nên, ta cũng vô pháp xác định nàng đến cùng phải hay không Chu sư tỷ. Bất quá, ta đúng là tại ngươi cung cấp vị trí, tìm tới nàng." Tống Văn tiếp nhận hồn bình, giải trừ trên đó cấm chế về sau, thần thức lúc này thăm dò bảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tống Văn trên mặt lộ ra hiểu ý tiêu dung. Hồn trong bình hồn bình, không phải Chu Tư Nghi, còn có thể là ai? Nhưng chính như Kiều Mộng Ngọc lời nói, Chu Tư Nghi hồn phách trạng thái cực kém, gần như tán loạn, nhưng đôi này Tống Văn mà nói, chỉ là việc rất nhỏ. Đem hồn nắp bình nhập rộng lượng trong cửa tay áo, Tống Văn nắm thật chặt ôm Kiều Mộng Ngọc tay. "Mộng Ngọc, cảm ơn ngươi." "Nàng chính là Chu sư tỷ, người ta ở giữa, không cần nói cảm ơn." Kiều Mộng Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, giống như hạ hoa nở rộ, tươi đẹp mà kiều diễm. Nhưng nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lông mày đột nhiên nhăn lại. "Lôi Nhạc, tại hạ giới thời điểm, ta nghe những cái kia trông coi Chu sư tỷ thủ vệ nói, Chu sư tỷ sở dĩ sẽ bị thôi xảo cầm tù tra tấn, là bởi vì một cái tên là Cực Âm người. Đạo hiệu của ngươi, chẳng lẽ gọi là Cực Âm? Ta từng nhận ra một vị hợp thể kỳ tiền bối, hắn cũng tên là Cực Âm, đồng thời hắn còn từng dùng qua câu vân cái này đạo hiệu. Nói đến, vị tiền bối này đối ta còn có đại ân." Nhìn xem Kiều Mộng Ngọc cặp kia lướt súng sáng tỏ đôi mắt, trong lòng Tống Văn đống nhiên siết chặt. Năm đó, hắn cùng Bạch Vi tiếp xúc lúc, dùng nhiều câu vân cái danh hiệu này, đồng thời còn cần cái thân phận này, vì Kiều Mộng Ngọc trị liệu qua thần hồn thương thế. Bất quá về sau, Lam Thần xuất hiện, không cẩn thận phơi bày, hắn chân chính đạo hiệu chính là Cực Âm. Đồng thời, Kiều Mộng Ngọc đã từng hoài nghi tới câu quân cùng Lôi Nhạc ở giữa có rất nhiều chỗ tương tự. Dù sao, hai đều là Tống Văn, ở chung lâu về sau, Kiều Mộng Ngọc khó tránh khỏi sẽ từ hành vi cử chỉ cùng một chút theo bản năng trong cử động, nhìn ra mánh khỏe. "Ta đích xác từng dùng qua Cực Âm cái này." Tống Văn chê cười nói. Nhưng mà, không đợi hắn lại nói xong, một trận tiếng cười quái dị liền từ nơi xa truyền đến. "Kiệt kiệt kiệt. Như thế xa xôi chi địa, lại còn có một đôi số khổ uyên ương ở đây." "Ồ, tiểu mỹ nhân ngày thường ngược lại là duyên dáng, mà lại còn là tấm thân xử nữ. Xem ra là thượng thương Thủy Liên, biết được Lao Phu bị người chỗ truy sát, chạy trốn lâu như vậy cũng đủ bị đè nén, đặc địa đưa tới mỹ nhân, để Lao Phu tiêu khiển khoái hoạt." Chương 1673, xa nhau. Chương 1673, xa nhau. Tiêu Mộng Ngọc thân hình đột nhiên run lên, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Đối phương có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận, đã nói rõ, hắn thực lực tất tại nàng cùng Lôi Nhạc phía trên. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, đề phòng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một thi khí lờ, trên mặt mang theo mặt nạ nam tử, xuất hiện ở cách đó không xa giữa không trung. Ngộ Ngọc, đừng sợ, hết thảy có ta. Tống Văn thanh âm trầm ổn vang lên. Tống Văn quay người mặt hướng người tới, đồng thời đem Tiểu Mộng Ngọc bảo hộ ở sau lưng. Nhìn xem Tống Văn thẳng tắp phía sau lưng, Tiểu Mộng Ngọc trong lòng bối rối lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Về phần lúc trước đối Tống Văn danh hào nghi vấn, từ lâu ném sau. Các hạ là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tống Văn lạnh giọng hỏi. Người tới tất nhiên là Càn Khôn Hóa Thân. Nó trên mặt cố khe hở ở giữa lộ ra kia đối con người, nguyên bản lửa nóng đánh giá Kiều Mộng Ngọc, nhưng gặp thân hình bị Tống Văn ngăn lại cản về sau, trở nên trêu tức. Tiểu bối, ngươi cái này mỹ tiểu đường, lão phu coi trọng. Niệm tính ngươi tu hành không dễ, không bằng ngươi như vậy thối lui, lão phu liền tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Các hạ khẩu khí thật lớn. Ngươi cũng bất quá luyện hư trung kỳ tu vi, chỉ cao hơn ta ra một cái tiểu cảnh giới. Huống hồ, tu vi cũng không đại biểu thực lực, ngươi ta ở giữa, ai mạnh ai yếu cũng còn chưa biết. Tống Văn chế giễu lại. Tiểu bối, ngươi nói không sai, tu vi cũng không đại biểu thực lực. Nhưng lão phu từ trước đến nay là cái kia lấy yếu thắng mạnh người, mà ngươi tiểu bối này, xem xét chính là cái tán tu, chỉ sợ cái này một thân tu vi đều chỉ là chỉ có bề ngoài, căn bản không có nhiều thực lực. Dứt lời, Càn Khôn Hóa Thân liền gọi ra một ngụm thi quan, lôi cuốn lấy vô biên thi khí, giống như một tòa nguy nga mà sơn hắc thạch sơn, từ trên không ầm vang đánh tới hướng Tống Văn cùng Tiểu Mộng Ngọc. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Tống Văn hừ lạnh một tiếng. Trên người hắn, đột nhiên sáng lên vô số ngân sắc điện xà. Điện xà hội tụ thành một đạo nhân eo thô mảnh ngân sắc dòng nước xiết, xông thẳng tới chân trời. Ầm ầm. Ngân sắc dòng nước xiết cùng thi khí núi đá chạm vào nhau, bắn ra vang trời triệt địa oanh minh. Lôi đỉnh thiên uy huy hoàng, đem thi khí xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Đại lượng thi khí chôn vùi khiến cho bên trong bao quanh thi quan dần dần hiện hiện mà ra. Nhưng Tống Văn trên mặt nhưng không có nửa điểm vẻ nhẹ nhàng, ngược lại lộ ra càng nghiêm trọng. Ngộ Ngọc, ngươi trước tạm đi, ta đi chiếu cố người này. Nói, Tống Văn đã bắn ra, toàn thân lôi quang dương nhanh múa bước, thẳng đến Càn Khôn Hóa Thân mà đi. Lôi Nhạc, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Tiêu Ngộ Ngọc lo lắng thanh âm vang lên. Nàng tự biết không cách nào nhúng tay hai tên luyện hư kỳ giữa các tu sĩ đấu pháp, thân hình cấp tốc hướng phía sau thối lui, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt ở trên người Tống Văn. Nhưng mà làm nàng tâm thần đều chấn chính là Lôi Nhạc lôi cuốn lấy ngàn vạn lôi quang, khí thế như hồng địa phóng tới người tới, mà cái sau chiếc kia vốn đã uy thế hao hết thi quan, vậy mà tuôn ra vô biên màu xanh sát khí. Thi quan tại màu xanh sát khí bộc vào, trong nháy mắt ngưng kết ra thật dày màu xanh thẳm băng cứng, lại hóa thành một tòa ngàn trượng băng sơn, lại lần nữa hướng phía Tống Văn đệm xuống. Tống Văn lập lại chiêu cũ, lại một lần tế ra ngân sắc dòng nước xiết, đón lấy thi quan. Nhưng mà lần này băng sơn hiển nhiên không có lúc trước tòa kia thi khí núi cao dễ dàng đối phó. Ngân sắc dòng nước xiết đánh vào băng sơn phía trên, băng sơn bên ngoài lượn lờ lấy màu xanh sát khí, mặc dù cùng thi khí cũng bị lôi pháp khắc chế, nhưng rõ ràng trình độ muốn nhẹ đi nhiều. Màu xanh sát khí mặc dù cũng tại lôi quang xâm nhập dưới bắt đầu tan rã chốt bụi, lại so với thi khí lại là muốn chậm chạp được nhiều. Mắt thấy băng sơn càng ngày càng gần, ngân sắc dòng nước xiết căn bản là không có cách ngăn cản kỳ thế. Tống Văn tựa hồ có chút bối rối, lại gọi ra một thanh dài hơn một trượng thương, cầm trong tay trường thương liền nên hướng băng sơn. Trường thương đâm trúng băng sơn dưới đáy trong nháy mắt, Tống Văn như gặp phải trọng kích, thân thể trong nháy mắt bay ngược mà xuống, nhập vào phía dưới san sát trong lòng núi, đụng nát mấy cái đỉnh núi, mới dừng thân hình. Mắt thấy Tống Văn lập bại, Tiêu Mộng Ngọc cũng không lo được chạy trốn, lúc này không lùi mà tiến tới, lách mình đi vào Tống Văn bên cạnh, một thanh liền đỡ lấy ý đồ dây rủa đứng dậy Tống Văn. Đối với Tiêu Mộng Ngọc quan tâm, Tống Văn không vui phản giận, một thanh hất ra Tiêu Mộng Ngọc, đem đẩy ra mấy trượng. Mộng Ngọc, không phải để ngươi rời xa nơi đây sao? Thế nhưng là, Tiêu Mộng Ngọc môi đỏ khẽ nhếch, không có thế nhưng là, người này có chút khó giải quyết, chỉ có ngươi rời xa nơi đây, bên ta mới có thể an tâm nên địch. Tống Văn trầm giọng nói. Kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười quái dị lại lần nữa vang lên. Càn Khôn Hóa Thân đạo, ngược lại là tình trạng ý thiếp. Nhưng các ngươi hai người, hôm nay ai cũng đừng hòng trốn. Bất quá, các ngươi yên tâm, lão phu sẽ không giết các ngươi bất kỳ người nào. Nhất là ngươi, tiểu bối, lão phu thể phải đưa ngươi bắt sống, sau đó để ngươi trơ mắt nhìn xem, lão phu đùa bỡn ngươi mị tiểu thê. Đang khi nói chuyện, tòa kia băng sơn tại màu xanh sát khí ra chỉ dưới, trên đó băng cứng lại dày hơn mấy phần, giữa trời gấp rơi mà xuống. Đi mau, mắt thấy tòa kia màu xanh băng sơn ầm vang rơi đập, Tống Văn lo lắng hướng phía Tiểu Mộng Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó, trên người hắn bốc lên nhàn nhạt tinh hồng huyết vụ, khí tức tùy theo liên tục tăng lên, lại ẩn ẩn có đột phá luyện hư trùng kỳ chi thế. Hắn một tay nắm chặt trường thương, lại lần nữa phóng lên tận trời. Trường thương cùng băng sơn chạm vào nhau. Lần này, Tống Văn không có bị đụng bay, mà là quanh thân lôi quang, thuận trường thương kéo dài mà lên. Thân súng ngân mang bùng cháy mạnh, phản phất giống như một đạo bất khuất lôi đỉnh trụ cột, vậy mà gắt gao chặn tòa kia khuynh thiên mà xuống băng sơn. Lôi quang cùng hàn sát xen lẫn, màu bạc trắng điện xà điên cùng xé rách lấy màu xanh thẳm băng cứng, vũ băng như tuyết phấn dì rào vẩy xuống. Tống Văn hai con ngươi nội trừng, chán nổi gân xanh lên, cắn răng đứng bước phía trên băng sơn chuyển đến vạn quân trọng áp. Huyết tế pháp thuật. Càn Khôn Hóa Thân trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, tiểu bối, chỉ là huyết tế pháp thuật, mặc dù có thể tạm thời tăng lên tu vi của ngươi, nhưng lại không cách nào kéo dài. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Đợi huyết tế hiệu quả tối lui, chính là ngươi lạc bại thời điểm. Tống Văn tựa hồ căn bản vô tâm chú ý tự thân an nguy, nhìn lướt qua phía dưới Tiểu Mộng Ngọc, cao giọng quát. Đi a, Lôi Nhạc, ta. Tiêu Mộng Ngọc muốn nói lại thôi, Ngươi đến cùng có hiểu hay không, chỉ có ngươi bình yên vô sự, bên ta có thể tâm vô bằng ngụ, tùy thời thoát thân. Ngươi lưu tại nơi này, chỉ làm liên lụy hai người chúng ta, song song chết. Tống Văn nghiêm nghị gào thét. Tiêu Mộng Ngọc nhìn qua cái kia đạo khiên băng sơn bóng lưng, nước mắt lã chã rơi xuống. Lôi Nhạc, ngươi nhất định phải bình yên trở về, ta chờ ngươi. Ngươi như tìm không được ta, liền đến Thái Đàm Thành. Dứt lời, Tiêu Mộng Ngọc quay người, liền hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Lôi Nhạc thiêu đốt tự thân tinh huyết, vì nàng liều ra một con đường sống. Nàng tuyệt không thể. Cô phụ Lôi Nhạc tâm ý, nàng nhất định phải sống sót. Chỉ có còn sống, mới có thời điểm gặp lại. Tiêu Mộng Ngọc đi được rất quyết tuyệt, không hề nhìn lại một chút. Nàng sợ mình vừa quay đầu lại, liền sẽ từ bỏ, sẽ liều lĩnh xông về đi. Tiêu Mộng Ngọc gắt gao cắn môi dưới, đem trong lòng không bỏ cùng nghẹn ngào, cùng nhau nuốt vào. Toàn thân pháp lực, tốc độ trước đó chưa từng có ở trong kinh mạch trào lên, nàng đem tốc độ bay thôi động đến cực hạn. Hậu phương thỉnh thoảng truyền đến tiếng oanh minh, cùng như kinh đảo hải lãng sóng linh khí, còn giống một thanh đao cùn, tại nàng trong lòng vừa đi vừa về cắt chém, tim như bị đao cắt. Nước mắt sớm đã vỡ đê, mơ hồ cặp mắt của nàng, thấm ướt lạnh buốt gương mặt, cuối cùng tại nhọn xảo cằm chỗ hội tụ, ngưng tụ thành một đạo ngân nước, không chịu nổi gánh nặng địa rơi xuống phía dưới, thấm ướt trước ngực và áo. Chương 1674, sư tỷ đệ gặp lại. Chương 1674, sư tỷ đệ gặp lại. Đường chú ý tới Tiểu Mộng Ngọc đã đi tới 2000 dặm có hơn, lấy lực lượng thần thức tuyệt đối không thể nhìn trộm nơi đây, Tống Văn lúc này đình chỉ đấu pháp. Nhưng một bên Càn Khôn hóa thân, ngược lại là cũng không dừng tay, không ngừng thi triển ra một đạo lại một đạo thanh thế thật lớn thuật pháp, chỉ là cũng không công hướng Tống Văn, mà là rơi vào xung quanh ngọn núi phía trên. Tống Văn từ trong cửa tay áo móc ra hồn bình, đem nó bên trong Chu Tư Nghi hồn phách hóa ra. Chu Tư Nghi hồn phách nhạt đến cơ hồ trong suốt, tựa như khói xanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa tiến trong gió. Mặt mũi của nàng đã có chút mơ hồ, hai mắt nhắm nghiền, đối với ngoại giới hết thảy không phản ứng chút nào, nhưng lại mi tâm quá chặt, giống như là đang chịu đựng một loại nào đó cực hạn thống khổ. Cha cha, cô khuyết thanh âm vang lên, cô này hồn phách bị thương thật là đủ nặng, đã gần như tán loạn. Cực âm, nếu không phải ngươi có hồn nguyên tinh phách, thật đúng là không nhất định có thể cứu về được. Đối với cô khuyết chi ngôn, Tống Văn rất tán thành, nhất định phải nhanh đối Chu Tư Nghi hồn phách tiến hành cứu chữa. Tống Văn tâm niệm vừa động, liền đem Chu Tư Nghi hồn phách thu hút thức hải. Thức hải trên không lô đen, lập tức tung xuống điểm điểm ngân quang, rơi vào Chu Tư Nghi hồn phách phía trên. Chu Tư Nghi hồn phách lấy một loại cầu sinh bản năng, bắt đầu hấp thu những này điểm sáng màu bạc, nhưng tốc độ cũng rất chậm chạp. Tống Văn cũng biết, Chu Tư Nghi hồn phách bị thương quá nặng, không thể gấp tại nhất thời. Lập tức, hắn điều động lực lượng thần thức, hình thành một đạo thật dày mê vụ, đem Chu Tư Nghi vây lại. Cử động lần này là để phòng Chu Tư Nghi đột nhiên thanh tỉnh, nhìn thấy hắn thức hải bí mật. Hắn mặc dù tín nhiệm Chu Tư Nghi, nhưng có chút bí mật, vẫn là không muốn vì người biết. Căn dặn cô khuyết cùng ảnh hư, thời khắc chú ý Chu Tư Nghi hồn phách tình trạng về sau, Tống Văn ý thức liền thối lui ra khỏi thức hải. Lúc này, Tiêu Mộng Ngọc bên kia đã trốn xa 8-9 ngàn dặm. Tống Văn dứt khoát trực tiếp thu hồi càn khôn hóa thân. Đó lấy, hắn gọi ra một cỗ thi thể. Thi thể bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, tinh huyết nửa điểm không mất. Tống Văn một trường đem thi thể đánh nát, hóa thành bọt máu, lăng không tung xuống. Sau đó, hắn liền muốn rời đi, lại đột nhiên phát hiện, có lẽ là bởi vì hắn cùng càn khôn hóa thân ra tay đánh nhau nguyên nhân, kinh động đến phụ cận yêu thú, ba đầu xuất sinh lông lá xâm nhập hắn cảm giác phạm vi, hướng phía hắn chỗ phương vị chạy nhanh đến. Cái này ba đầu xuất sinh, chính là trước đó Tiểu Mộng Ngọc gặp phải kia ba đầu. Thực lực của bọn nó cũng không mạnh, mạnh nhất bất quá lục giai. Tống Văn thôi động liệt hồn nhận, cơ hồ không có làm ra động tĩnh gì, liền đem giải quyết hết. Nhưng đây cũng là cho Tống Văn một lời nhắc nhở, nơi đây mặc dù không phải cái gì đại hùng chi địa, nhưng cũng yêu thú tụ tập, lấy Tiểu Mộng Ngọc hóa thần kỳ tu vi, thêm nữa đối với chỗ này không biết chút nào, nàng muốn bình yên đi ra nơi đây, chỉ sợ là không dễ. Bất đắc dĩ, Tống Văn đành phải đi vòng, đuổi tới Tiểu Mộng Ngọc phía trước, vì đó mở đường, quét sạch trên đường đi lục giai trở lên đại yêu. Cứ như vậy, một đường hộ tống hơn trăm vạn dặm, rốt cục đi ra mảnh này yêu thú chiếm cứ chi địa, gặp được một tòa mô hình nhỏ tu sĩ thành trì. Khi thấy Tiểu Mộng Ngọc phi thân tiến vào thành trì, Tống Văn lặng yên rút đi. Tại tu sĩ thành trì bên trong, Tiểu Mộng Ngọc có thể biết được thân ở phương nào, cũng có thể mua được địa đồ. Thêm nữa, nơi này khoảng cách Bích Viêm Tông cũng không tính xa, Bích Viêm Tông cùng Nam Minh Châu ba đại tông môn ở giữa riêng có vắng lai, chỉ cần tiến về Bích Viêm Tông, Tiểu Mộng Ngọc muốn trở lại Linh Ngọc Cung cũng không phải là việc khó. Sau 3 tháng, một chiếc dài chừng 10 trượng phi thuyền loại nhỏ xẹt qua chân trời, nhanh như thiểm điện, đụng nát vô số mây trắng. Ngẫu nhiên dọc đường nhân tộc nơi tụ tập lúc, không một người có can đảm tiến lên ngăn cản phi thuyền, ngược lại là tất cả đều xa xa lui tránh. Kỳ thật càng nhiều tu sĩ căn bản không có phát hiện phi thuyền xuất hiện, bởi vì tốc độ của phi thuyền thực sự quá nhanh. Kia là đại thừa kỳ lao quái mới khả năng có tốc độ bay. Phi thuyền bong tàu phía trên, Tống Văn ngồi tại bàn gỗ trước, một mình thưởng thức linh trà. Cự âm lệnh sư tỷ hồn phách sắp thức tỉnh. Cô khuyết thanh âm vang lên. Tống Văn nghe tiếng, đem bộ phận ý thức chìm vào thức hải, bao vây lấy Chu Tư Nghi mê vụ, tự nhiên không cách nào ngăn cản Tống Văn thăm dò. Chỉ thấy Chu Tư Nghi hồn phách đã không còn lúc trước hư ảo, trở nên cực kỳ ngưng thực, hai đầu lông mày vẻ thống khổ cũng đã lui đi, trở nên an tường hòa thuận, giống như là ngủ thiếp đi. Chu Tư Nghi mí mắt đột nhiên hơi run một chút rung động, tựa hồ sau một khắc liền muốn thức tỉnh. Tống Văn lúc này vận chuyển lực lượng thần thức, đem Chu Tư Nghi hồn phách đưa ra thức hải. Ngoại giới, Chu sư tỷ, ngươi khả năng nghe được ta nói chuyện. Tống Văn nhẹ giọng kêu gọi. Chu Tư Nghi mí mắt lại giật giật, tiếp lấy liền bỗng nhiên mở ra. Trong con ngươi của nàng lộ ra một cỗ mờ mịt, khi thấy rõ người trước mắt là Tống Văn lúc, bắt đầu tự lẩm bẩm. Ta đây là xuất hiện ảo giác sao? Vậy mà thấy được Cử Câm sư đệ. Tống Văn khỏe miệng hơi bệnh, lộ ra một vòng ôn hòa tiêu dung. Sư tỷ, ngươi cho dù tốt sinh nhìn xem, ta cũng không phải cái gì ảo giác. Ồ. Chu Tư Nghi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đôi mắt bốn phía chuyển động, đánh giá phi thuyền cùng ngoài phi thuyền nhanh chóng lùi về phía sau mây ảnh. Cái này, đây là nơi nào? Đón lấy, ánh mắt của nàng lại lần nữa trở xuống Tống Văn trên mặt. Sửng sốt một cái chớp mắt, mặt mày trong nháy mắt sáng ngời lên, thanh âm bất chi giác cất cao mấy phần, lộ ra khó nén kích động. Sư đệ, thật là ngươi? Tống Văn trên mặt cười nhẹ nhàng. Đương nhiên là ta, chẳng lẽ còn có thể là giả? Chu Tư Nghi đột nhiên tiến lên, giang hai cánh tay, tựa hồ muốn ôm Tống Văn. Nhưng mà, đương nàng hồn thể tiếp xúc đến Tống Văn lúc, nàng lúc này mới chú ý tới, mình vẫn chỉ là hồn thể. Nàng trong mắt, nhìn hai tay của mình hai chân, tựa hồ lúc này mới làm rõ tất cả ký ức. Sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải sớm đã phi thăng sao? Còn có, ta không phải bị thôi xảo trốn nốt sao? Chẳng lẽ là ngươi đã cứu ta? Tống Văn khẽ gật đầu. Sư tỷ, nơi này là huyền giới. Đúng là ta phái người hạ giới, cứu được ngươi. Chu Tư Nghi trên mặt, lúc này tách ra một cái khó có thể tin tiêu dung. Sư đệ, tại hạ giới thời điểm, ngươi không chỉ một lần đã cứu ta. Bây giờ, ngươi càng là vượt qua thế giới vị diện cứu giúp, sư tỷ ta quả nhiên là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Sư tỷ nói quá lời. Tống Văn nói. Chu Tư Nghi chú ý điểm, cũng đã không ở phía sau bên trên Tống Văn. Nàng hồn thể phiêu động, đi vào mạn thuyền bên cạnh, đánh giá phương xa sơn hà. Sư đệ, ngươi nói nơi này là huyền giới. Ngươi lại như thế nào đem ta mang đến huyền giới? Sau đó, Tống Văn đem như thế nào cùng Yên Vũ Yên ngẫu nhiên gặp, lại như thế nào đụng vào vừa mới phi thăng thối xảo, cùng phái người hạ giới, đưa nàng cứu ra, cũng mang theo nàng phi thăng sự tình, nói đơn giản một lần. Chỉ là, Tống Văn tận lực biến mất kiểu mộng ngọc, chỉ nói là phái cái hóa thần kỳ tu sĩ hạ giới. Chương 1675, hướng đạo chi tâm chương 1675, hướng đạo chi tâm lần nữa nhìn thấy Tống Văn, đồng thời biết được tự thân đã đến huyền giới, Chu Tư Nghi lộ ra rất hưng phấn, lôi kéo Tống Văn không ngừng tra hỏi. Nàng một hồi trò chuyện lên hai người năm đó chuyện xưa, một hồi lại hỏi thăm huyền giới một ít chuyện. Tống Văn đương nhiên sẽ không quét hào hứng, bồi tiếp Chu Tư Nghi nhàn tự. Thẳng đến ngày rơi xuống, sau đó lại dâng lên, Chu Tư Nghi tựa hồ mới nói lấy hết những năm này tưởng niệm cùng trong lòng cảm kích. Đúng rồi, sư tỷ. Tống Văn mở miệng nói lên chính sự, đối với đoạt xá chúng sinh, ngươi có ý nghĩ gì? Ta cũng không cái gì ý nghĩ, toàn bằng sư đệ làm chủ. Chu Tư Nghi nói. Tống Văn đạo, nếu như thế, vậy ta tiện tay là sư tỷ tìm kiếm thích hợp đoạt xá thân thể, làm phiên sư đệ. Chu Tư Nghi nở nụ cười xinh đẹp. Sư tỷ, thôi xảo thần hồn còn tại ta chỗ này, ngươi dự định xử trí như thế nào nàng? Tống Văn lại hỏi. Chu Tư Nghi có chút dừng lại, sau đó khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống, trong mắt lộ ra sâu không thấy đáy lệ khí. Thôi xảo, thân hồn của nàng lại vẫn còn tồn tại. Sư đệ có thể hay không để cho ta gặp nàng một mặt? Những năm này, ta tại trong tay nàng thế nhưng là chịu nhiều đau khổ. Bao nhiêu lần, ta đều chỉ muốn cầu cái hồn bay phách tán thống khoái. Chu Tư Nghi cắn răng nghiến lợi nói. Tống Văn đạo, sư tỷ chờ một lát. Thôi xảo thân hồn xảy ra chút tình trạng, ta cần xử trí một phen, mới có thể để cho nàng cùng ngươi gặp nhau. Tốt. Chu Tư Nghi cũng không hỏi nguyên do trong đó, chỉ là ánh mắt lấp lánh nhìn xem Tống Văn, lặng lặng chờ đợi. Tống Văn lúc này dẫn động thức hải lô đen, hạ xuống hồn nguyên tinh phách, hướng về Thôi Xảo. Thôi Xảo thần hồn cùng Chu Tư Nghi hồn phách khác biệt, cũng không tán loạn nguy hiểm, chỉ là bị Tống Văn siêu hồn về sau, đả thương thần hồn căn cơ, trở nên có chút ngu dại. Tại đại lượng hồn nguyên tinh phách cưỡng ép quán thể phía dưới, Thôi Xảo thần hồn rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Sau đó, Tống Văn liền đưa nàng đưa ra thức hải. Chu Tư Nghi nhìn thấy thần hồn Thôi Xảo từ Tống Văn mi tâm phát ra, có vẻ hơi kinh ngạc. Sư đệ, ngươi càng đem nàng cầm tù tại trong thức hải. Đúng vậy. Tống Văn nói, ngươi ngược lại là tâm lớn, cũng dám đem ngoại nhân thần hồn thu hút thức hải, liền không sợ ngoại ý muốn nổi lên. Chu Tư Nghi nói, sư tỷ không cần phải lo lắng, ta làm như vậy, tự nhiên là có nắm chắc. Tống Văn nói, lúc này, Thôi Xảo thanh âm đột nhiên vang lên. Chu Tư Nghi, thế nào lại là ngươi? Ngươi làm sao còn không có hồn phi phách tán? Chu Tư Nghi nghe xong, lực chú ý lúc này bị chuyển rời đến trên thân Thôi Xảo. Trên mặt nàng mang theo tươi cười đắc ý, cái này còn phải nhờ có ngươi a. Nếu không phải ngươi bị ta nhục thân, giam giữ ta hồn phách, sư đệ chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế hạ giới cứu rút, ta cũng sẽ không như thế nhanh liền tới đến huyền giới. Thôi Xảo mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không cách nào tin nhìn về phía Tống Văn. Cơ gầm, ngươi vậy mà vì Chu Tư Nghi đi đến hạ giới, còn thuận lợi cứu trở về hồn phách của nàng. Thôi Xảo, ngươi làm hại sư tỷ suýt nữa hồn phi phách tán, cái này đơn đoán cũng nên là thời điểm thanh toán. Những năm này sư tỷ thừa nhận qua cực khổ, ngươi đều đến tự mình nếm thử. Tống Văn nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Chu Tư Nghi, tiếp tục nói: sư tỷ, ngươi sở dĩ thụ nàng hãm hại, đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Vô luận ngươi dự định xử trí như thế nào nàng, đều có ngươi làm chủ. Chu Tư Nghi tựa hồ nhớ tới thứ gì, nhìn chằm chằm Thôi Xảo ánh mắt, dần dần trở nên đoán động. Dùng âm hỏa chậm rãi thiêu đốt. Ta muốn thiêu đốt nàng cái 1800 năm. Nói, nàng tựa hồ liền muốn động thủ, lại giật mình nhớ tới, mình bây giờ chỉ là một bộ hồn thể, đồng thời, Thôi Xảo thần hồn xa mạnh hơn nàng. Lấy nàng tình trạng trước mắt, muốn tự tay báo thủ, căn bản không thực tế. Sư đệ, vẫn là ngươi ra tay đi. Chu Tư Nghi có chút chán nản. Tốt. Theo Tống Văn thoại âm rơi xuống, đầu ngón tay của hắn liền toát ra một sợi ngọn lửa màu u lam. Này sống mái với nhau không phải linh diễm, mà là Tống Văn lấy thi đạo pháp lực ngưng tụ một sợi bình thường âm hỏa. đầu ngón tay bắn ra, âm hỏa lướt đi, rơi vào Thôi Sảo trên thân. Âm hỏa vừa nhiễm đến Thôi Sảo thần hồn, tựa như đụng phải dầu hỏa, trong nháy mắt bắt đầu cháy hừng hực, đem Thôi Sảo toàn thân đều nuốt hết ở trong đó. A, Thôi Sảo trong miệng phát ra thê lương kêu to. Thôi Sảo, không nghĩ tới đi, ngươi cũng sẽ có hôm nay. Năm đó, ta hảo tâm mời chào ngươi nhập tông môn, thậm chí cân nhắc qua, tại ta sau khi phi thăng, đem Thi Ma Tông chuyển đến trên tay ngươi. Ngươi lại lấy oán trả ơn, xuất thủ đánh lén. Chu Tường Nghi nói. Mười mấy hơi thở về sau, Thôi Sảo tựa hồ chậm rãi thích ứng âm hỏa thiêu đốt thống khổ, thần sắc mặc dù vẫn hết sức thống khổ, nhưng gào thét âm thanh đã từ từ ngừng lại. Chu Tường Nghi, ngươi bất quá là số phận tốt mà thôi. Nếu không phải có cực âm cho ngươi chỗ dựa, ngươi đã sớm hồn phi phách tán. Ngươi bị ta đánh lén, là chính ngươi xuẩn, càng nhìn không ra ta là đang tận lực tiếp cận ngươi. Thôi Sảo, cực âm là sư đệ ta, hắn nguyện ý vì ta chỗ dựa, ngươi lại có thể thế nào? Chu Tường Nghi trên mặt hiện ra báo thủ khoái ý một bên Tống Văn, khẽ lắc đầu. Đối với hai nữ phân tranh, hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn không hài lòng là âm hỏa mang cho Thôi Sảo thống khổ. Âm hỏa quân thân, Thôi Sảo lại còn có thừa lực, cùng Chu Tường Nghi một hồi miệng lưỡi lợi hại. Vẫn là vững chắc chú dùng tốt chút. Một đạo vàng lòng rơi xuống, cho dù ai cũng đều chỉ có kêu rên phần. Cho đến nay, Tống Văn còn chưa hề gặp được ai có thể lại vững chắc chú tra tấn dưới, vẫn có thể xính miệng lưỡi nhanh chóng. Nghĩ tới đây, Tống Văn lợi dụng lục thân thi triển vững chắc chú, đưa một đoàn mạ vàng sắt chất lỏng, chậm rãi tại Tống Văn trước mặt ngừng tụ thành hình thời điểm, Thôi Sảo thanh âm im bặt mà dừng, trong mắt chỉ còn lại vô tận hoảng sợ. Cực âm. Không, không muốn. Cầu ngươi thả qua ta. Tống Văn tự nhiên không rảnh để ý, đưa tay bung lên, vàng lỏng liền rơi vào Thôi Sảo thần hồn phía trên. À, tiếng kêu rên vang lên lần nữa, so với lúc trước, càng thê thảm hơn cùng bén nhọn, đã hoàn toàn không giống tiếng người. Cái này tốt. Chu Tư Nghi thần sắc cực kỳ vui mừng, sư đệ lại cho nàng nhiều đến mấy đạo. Đều theo sư tỷ. Tống Văn cười nhạt nói. Lập tức, hắn lại ngưng tụ hai đoàn vàng lỏng, rơi vào Thôi Sảo thần hồn phía trên. Như muốn xé rách màng nhĩ kêu rên không ngừng vang lên, nhưng Thôi Sảo thần hồn cũng dần dần càng phát ra suy yếu. Đợi cho vàng lỏng đều tan đi, Thôi Sảo đã thoát, hồn thể bị vàng lỏng tra tấn vặn bẹo biến hình, lấy một cái vô cùng quỷ dị tư thế ghé vào bong tàu bên trên. Không có ý nghĩa. Chu Tư Nghi đột nhiên trở nên có chút mất hết cả hứng. Sư đệ, cho nàng một thống khoái đi. Chuyện cũng đã vậy, quá chấp nhất cũng không phải là chuyện tốt, cũng nên có cái hiểu rõ. Tống Văn đồng dạng không cự tuyệt, chỉ là cũng không trực tiếp đánh tan Thôi Sảo thần hồn, mà là liên tiếp thi triển ba đạo vững chắc chú sinh sinh đem dậy vỏ đến hồn phi phách tán. Nhìn xem Thôi Sảo thần hồn hóa thành hồn phách mảnh vỡ, sau đó hoàn toàn biến mất, Chu Tư Nghi sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh. Kia dây dưa mấy trăm năm hận ý cùng oán độc, theo Thôi Sảo triệt để tiêu vong, phản phất cũng theo đó tiêu tán. Đều kết thúc. Đúng vậy, kết thúc. Chuyện cũng như yên, đã chặt đứt, liền nên đi nhìn đằng trước. Sư tỷ, tiếp xuống, ngươi nên cân nhắc là như thế nào tại Dậm Tiên Đồ, tranh kia trường sinh cựu thị một tuyến cơ duyên. Tống Văn nói, sư đệ, mấy trăm năm không thấy, ngươi viên này đạo tâm, ngược lại là giống như quá khứ, kiên định không thay đổi. Chương 1676, anh ngộ, đại thừa kỳ tu sĩ. Chương 1676, anh ngộ, đại thừa kỳ tu sĩ. Thời gian trôi mau, thời gian 3 năm thoáng qua mà qua. Tống Văn xuất hiện ở Nam Minh Châu Thái Thông Hồ. Hắn treo ở anh ngộ nuôi dưỡng yêu thú cùng bế quan tu luyện tòa kia trong hồ phía trên đảo nhỏ. Anh ngộ đạo hữu, từ biệt nhiều năm, còn nhớ đến ta cái này cố nhân. Lời vừa nói ra, ở trên đảo có không ít phục thị anh ngộ nữ tu, tất cả đều ngẩng đầu trông lại. Ngay sau đó, một đạo hiểu điệu thân ảnh từ trong đảo bay ra, chính là anh ngộ. Cực âm, ngươi còn sống? Anh ngộ trong mắt dị sắc liên tục, hiếu kỳ mà mừng rỡ đánh giá Tống Văn. Anh ngộ đạo hữu, ngươi ta cũng coi như đồng sinh cộng tử qua quen biết đã lâu, tội gì rủa ta? Tống Văn cười khổ trả lời, cũng không phải ta chú ngươi. Anh ngộ giải thích nói, lúc trước các ngươi một đoàn người tiến về Tây Nung Đại Lục ngồi cái truyền tống trận kia, bởi vì Liêu Xà nhất tộc tham gia, Tây Nung Đại Lục bên kia truyền tống trận pháp đã bị hủy. Nguyên Dung bọn người mặc dù tại trận pháp bị hủy trước đó chạy về, nhưng theo ta được biết, trong đó nhưng không có ngươi. Ngươi lại như thế nào quay về Đông Huyền Đại Lục? Truyền tống trận bị hủy. Tống Văn hơi có vẻ kinh ngạc. Dù sao, lấy Liêu Xà tộc đối nhân tộc Nam Tu Si Mê, truyền tống trận ứng đối Liêu Xà tộc có lợi mới lạ. Nhưng Tống Văn cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, không dễ đoán đo nguyên do trong đó. Có lẽ truyền tống trận cũng không phải là hư hao tại Liêu Xà tộc chi thủ, mà là có nguyên nhân khác. Ta là thông qua không gian chiếu rọi từ Tây Nung Đại Lục mà về. Tống Văn nói. Không gian chiếu rọi kia là vật gì? Anh ngộ hỏi. Thiên địa tạo hóa tạo thành tự nhiên pháp trận, đương pháp trận khởi động thời khắc, có thể tự do vãng lai tại hai tòa đại lục ở giữa. Tống Văn nói. Ồ. Anh ngộ lập tức tới hào hứng, thế gian còn có như thế huyền diệu chi vật, ta vậy mà không biết. Không gian kia chiếu rọi ở vào nơi nào? Vũ Cương Châu, Nam Đan thành bên ngoài hồ nước trên không, cách mỗi 10 năm xuất hiện một lần. Bất quá, Tây Nung Đại Lục bên kia, không gian chiếu rọi ở vào nguyên khí tử vực chỗ sâu, bị Tây Nung Đại Lục yêu tộc xưng là Kính Hải Thật Uyên. Tống Văn nói, Tây Nung Đại Lục cũng có nguyên khí tử vực. Anh Ngộ tiếp tục truy vấn. Tống Văn đạo, Tây Nung Đại Lục nguyên khí tử vực, so với Nam Minh Châu cái này, phạm vi càng rộng, nguyên khí càng đậm, trong đó hư yêu cùng oán linh cũng càng vì cường đại. Anh Ngộ đôi mắt càng phát ra sáng tỏ, như tinh hỏa bắn tung tóe, rũ động một loại khát vọng mãnh liệt cùng thăm dò quan mang. Cực âm, mau mau cùng ta nói tỉ mỉ ngươi lần này kinh lịch. Anh Ngộ tiến lên nửa trượng, một thanh nắm chặt Tống Văn tay. Tống Văn cười nhạt một tiếng, sau đó ra vẻ thần bí nói: "Việc nhỏ mà thôi, nhưng còn cho ta sau đó sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ta chỗ này thế nhưng là có đạo hữu ngươi tha thiết ước mơ chi vật. Nha?
Vật gì?
Anh Ngộ hỏi. Tống Văn tránh ra anh Ngộ ngọc thủ, từ bên hông gỡ xuống hơn 10 cái linh thú đại, tất cả đều kín đáo đưa cho anh Ngộ. Vẫn là đạo hữu tự mình xem đi. Anh Ngộ nhìn xem trong ngực một đống linh thú đại, thần thức dò vào, phát hiện trong đó đều là các loại yêu thú, lại phần lớn đều là Đông Huyền đại lục không có yêu thú. Mỗi cái linh thú đại bên trong yêu thú số lượng không giống nhau, từ vài đầu đến mấy chục con, tổng số gần ngàn. Anh Ngộ trong mắt lập tức bắn ra càng thêm sáng chói quan mang, trên mặt cũng rào rạt lên không che giấu chút nào kích động. Cầm, ngươi ngược lại là còn nhớ rõ lời hứa năm đó. Những này dị thú, tại ta thế nhưng là có tác dụng lớn. Lần này đã tỉnh, ta Anh Ngộ cả đời đi khắc. Tống Văn vẫn như cũ cười đến mây trôi nước chảy. Đạo hưu nói quá lời. Bất quá là tiện tay vì đó, cho chuyện biểu cố nhân tình nghĩa. Đối ngươi là tiện tay vì đó, đối ta thế nhưng là vô giới chi bảo. Anh Ngộ hớn hở ra mặt, ngọc thủ tìm đòi, lại lần nữa cầm Tống Văn cổ tay, dắt lấy Tống Văn liền hướng phía dưới hòn đảo rơi đi. Tình này, ta mặc dù tạm thời không cách nào báo đáp, nhưng là có thể cho ngươi một điểm khao. Nói, nàng vẫn không quên ngoái nhìn lướt đến, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn lên một tia khắc phong tình. Cái nhìn này, như lông vũ nhẹ nhàng gãi qua Tống Văn đáy lòng, tâm thần không khỏi có chút rung động, liền mặc cho đối phương nắm, đi tới trên đảo một tòa độc phủ. Đây là Tống Văn lần thứ nhất đến thăm Anh Ngộ độc phủ. Dĩ vãng hai người gặp mặt, cho dù là phiên vân phúc vũ, cũng là tại hòn đảo bờ tây tòa kia đỉnh nghỉ mát. Độc phủ bày biện cực kỳ đơn giản, ngoại trừ chỗ ngồi bên ngoài giường, liền không có vật khác, thậm chí ngay cả cái luyện đan hoặc luyện khí một loại độc lập mật thất đều không có. Anh Ngộ đem Tống Văn đặt tại bên bàn gỗ trên ghế, sau đó mở miệng. Ngươi ở chỗ này chờ ta một lát, ta đi trước sắp xếp cẩn thận ngươi mang tới những này yêu thú. Dứt lời, nàng liền rời đi độc phủ. Tống Văn vốn cho rằng Anh Ngộ chẳng mấy chốc sẽ trở về, nhưng mà đợi trái đợi phải chờ đến Tống Văn trong lòng vừa mới dâng lên điểm này tình dục, làm hao mòn hầu như không còn, vẫn như cũ không thấy Anh Ngộ thân ảnh. Trong lòng Tống Văn đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, mình tựa như kia đang chờ trượng phu trở về tiểu tức phụ. Lung lay đầu, đem cái này hoang đường suy nghĩ vung ra đầu óc. Lại đợi hai canh giờ, bên ngoài sắc trời đã dần dần ám trầm xuống tới, Anh Ngộ cuối cùng trở về. Anh Ngộ đạo hữu, ngươi chuyến đi này thế nhưng là có đủ lâu? Tống Văn thanh âm nghe không hiểu có chút u ám. Anh Ngộ nghe tiếng lại là tâm tình thật tốt, ha 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 che miệng cười khẽ. Gầm, để cho ngươi chờ lâu. Anh Ngộ đụng vào Tống Văn trong ngực, hai tay xoa lên Tống Văn lồng ngực, hai con ngươi cong thành một nhà, ngửa đầu nhìn qua Tống Văn. Bất quá ngươi cũng không thể lại xưng hô ta là đạo hữu mà phải gọi ta tiền bối. Tống Văn kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Sau một khắc, hắn liền đột nhiên phát giác được Anh Ngộ trên thân phóng xuất ra một cỗ khí thế khủng bố. Cỗ khí thế kia thoáng qua liền mất, rất nhanh lại bị Anh Ngộ thu liễm. Nhưng Tống Văn lại là rõ ràng cảm giác được, kia là đại thừa sơ kỳ uy áp. Tống Văn trên mặt lúc này hiện ra khó có thể tin thần sắc. Hắn tiến về Tây Nhung đại lục, cách nay bất quá 220 năm tả hữu, Anh Ngộ không ngờ tiến giai đại thừa kỳ. Năm đó, nàng còn chỉ có hợp thể hậu kỳ tu vi. Anh Ngộ là như thế nào làm được tu vi như vậy đột nhiên tăng mạnh? Về phần Tống Văn tự thân, tu vi của hắn đều dựa vào thôn vệ người khác pháp lực, không có được khả năng so sánh. Anh Ngộ đạo hữu, tại ta rời đi cái này hơn 200 năm ở giữa, ngươi chẳng lẽ gặp gỡ qua cái gì cơ duyên to lớn? Không có a. Anh Ngộ lắc đầu, ta chính là một bên tu luyện, một bên lợi dụng ngươi cho ta đầu kia xà mỹ nữ, cùng rảo long đằng kết hợp, bồi dưỡng mới long hư đằng, sau đó, tu vi liền bất chi bất giác đột phá. Nghe vậy, Tống Văn trên mặt vẻ kinh ngạc, càng sâu mấy phần. Chỉ là bình thường tu luyện, liền tại ngắn ngủi hơn 200 năm bên trong, từ hợp thể hậu kỳ đột phá tới đại thừa sơ kỳ. Đây quả thực quá mức nghe rợn cả người. Chương 1677, đạo vận càng lớn di vãng. Chương 1677, đạo vận càng lớn di vãng. Ngươi làm như thế nào? Tống Văn hỏi. Có lẽ là Tống Văn ánh mắt quá mức nóng rực, Anh Ngộ trên mặt lại hiếm thấy hiện ra một vòng ngượng ngùng. Anh Ngộ lại lần nữa phóng xuất ra tự thân khí thế, nói: "Kỳ thật ta cũng vừa rồi đột phá đại thừa không lâu, tu vi chưa ổn định. Về phần vì sao có thể đột phá đến thuận lợi như vậy, ta cũng không biết nguyên do trong đó, dù sao giống như nước chảy thành sông." Nói đến đây chỗ, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói bổ sung: "Đúng rồi, ta tu vi đột phá sự tình, ngoại trừ một chút thân cận người, ngoại nhân còn không biết, ngươi cũng không nên đối ngoại tuyên bố. Ta cái này tu vi đột phá quá nhanh, cũng không muốn gây nên quá nhiều chú ý, nếu không, chắc chắn thường xuyên có người tới tìm ta luận đạo, ta lười đi ứng phó bọn hắn. Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với bất kỳ người nào đề cập." Tống Văn nói. Tống Văn lập tức minh bạch, hẳn là chính là bởi vì nguyên nhân này, Anh Ngộ mới tận lực cẩn nặc tự thân tu vi thật sự, đến mức tại Anh Ngộ chủ động bại lộ khí tức trước đó, hắn lại không phát giác gì. Anh Ngộ môi son câu lên một vòng ngoạn vị đường cong, đầu ngón tay ngả lớn nâng lên Tống Văn cằm, thổ tức cấm áp. "Ngươi tiểu bối này, như vậy thuận theo. Tới, để bản tiền bối thưởng ngươi điểm ngon ngọt." Nói, nàng đem môi đỏ xích lại gần mấy phần, gần như sắp muốn áp vào Tống Văn bên miệng. "A." Tống Văn khẽ cười một tiếng, ai là tiền bối, cũng không nhất định. Dứt lời, Tống Văn khí tức cũng không giữ lại chút nào hiện lộ ra. Lần này, đến phiên Anh Ngộ kinh ngạc. "Cầm, ngươi cũng tiến giai đại thừa?" "Đúng vậy." Tống Văn cười nhẹ nhàng. "Ngươi lại là làm được bằng cách nào?" Anh Ngộ hỏi. "Ta cùng ngươi khác biệt. Lần này Tây Nung đại lục chuyến đi, ta có chút cơ duyên, dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể đột phá. Đồng thời, trải qua hung hiểm, có thể nói cựu tử nhất sinh." Tống Văn nói. Hắn lời nói này, cũng tỉnh không phải hoàn toàn hư giả. Nếu không phải tại Liễu Xà nhất tộc đạt được giao quan liên, đem linh căn tăng lên đến cửu phẩm, hắn cũng không có khả năng thuận lợi đột phá đại thừa. Mặt khác, tại hợp thể kỳ lúc, hắn liền nhiều lần lọt vào Dư Bích cùng Dung Loan cái này hai tên đại thừa trung kỳ tu sĩ truy sát, sau đó, hắn còn mấy lần tại thần huyết môn dưới mí mắt, thiết kế Dư Bích cùng Dung Loan. Ở giữa gian nan hiểm trở, một câu trải qua hung hiểm cũng không quá đáng. Anh Ngộ trên mặt kinh ngạc đột nhiên tán đi, hai con ngươi như mây đen tản ra sau mà lộ ra trên trời trăng sáng, mắt lạnh mà sáng. Ta quả nhiên không nhìn lầm, người ta quả nhiên là người một đường. Anh Ngộ đống nhiên cười, cười đến rất rõ ràng, mang theo nồng đậm tán đồng cảm giác. Môi của nàng đột nhiên liền phong bế Tống Văn miệng, hôn đến vừa đội lại hung ác. Mười mấy ngày sau, lần này như thế nào? Tống Văn nửa nằm tại giường, xoa mỏi như eo. Tạm được. Anh Ngộ nhàn nhạt mở miệng, đứng dậy xuống giường, chỉ là bước chân hơi có vẻ phù phiếm. Nàng lấy ra một kiện lụa mỏng, tùy ý khoác lên người. Sau đó quay đầu, liền thấy Tống Văn kinh ngạc nhìn nàng xuất thần. Thế nào? Anh Ngộ trên dưới dò xét mình thân thể mềm mại một chút, nghi hoặc hỏi. Không có. Cái gì? Tống Văn thuận miệng ứng phó một câu. Hắn phát hiện, anh Ngộ trên người kia cỗ thần dị đạo vận càng phát ra nồng nặc. Nhất là tại nàng không đến sợi vải thời khắc, cảm giác này càng rõ ràng. Liền phảng phất, trên người nàng bao phủ một tầng nhàn nhạt thanh lãnh quang huy, thần bí để cho người ta mê muội. Tống Văn có thể khẳng định, anh Ngộ trên thân tất nhiên xảy ra chuyện gì, mới có loại biến hóa này. Cầm, ta đã bồi dưỡng ra mới Long Hư Đằng, ngươi mau mau đến xem sao. Anh Ngộ đột nhiên nói. Tốt. Tống Văn xoay người mà lên. Giờ này khắc này, dường tại Tống Văn mà nói, cũng không phải là một nơi tốt, hắn chỉ muốn rời xa. Hai người mặc chỉnh tề về sau, liền xuất độc phủ, đi vào ở trên đảo rất nhiều cái hố trong đó một chỗ. Đứng tại cái hố biên giới, quan sát sâu đạt mấy trăm trượng đáy hố. Đáy hố, mọc ra vài gốc dây leo. Dây leo toàn thân xanh đen, chu cột tựa như từng đầu cự mãng từng cục quay quanh cùng một chỗ, lại hướng lên, liền phân tán vì chín đầu nhỏ bé một chút dây leo. Giống xúc tu trên không trung dương nhanh múa bước, lung tung vung đẩy. Cái này vài cọng dây leo, cùng Tống Văn đã từng thấy qua Long Hư Đằng, không khác nhiều, đã tương tự linh thực loại yêu thú, lại mang theo hư yêu nhất tộc khí tức. Nhưng chúng nó thực lực không hoàn toàn giống nhau, cây cũng có lớn có nhỏ. Mạnh nhất một gốc đã có bát giai trung kỳ thực lực, yếu nhất một gốc bất quá mới vào lục giai dáng vẻ. Anh Ngộ chỉ vào đáy hố trung ương, gốc kia bát giai trung kỳ cũng là nhất là tráng kiện Long Hư Đằng, mở miệng nói ra. Chỉ có cái này gốc là từ ta tự tay bồi dưỡng ra tới, ta xưng là mẫu dây leo. Mặt khác cái này vài cọng đều là từ mẫu dây leo tự hành gây giống mà tới. Nguyên bản còn có thể gây giống ra càng nhiều Long Hư Đằng, nhưng về sau ta phát hiện gây giống quá nhanh, bất lợi cho mẫu dây leo thực lực tăng lên, thậm chí khả năng dẫn đến mẫu dây leo thực lực lùi bước. Anh Ngộ trong giọng nói mang theo một cố khoe khoang cùng tự đắc ý vị. Tống Văn nhìn xem đáy hồ dây leo, trong mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Anh Ngộ tại bồi dưỡng yêu thú một đạo bên trên tạo nghệ, xác thực làm người ta nhìn mà than thở. Cái khác đại thừa kỳ tu sĩ, có lẽ có người có được bát giai linh thú, nhưng này hoặc là trực tiếp khế ước bát giai yêu thú, hoặc là linh thú từ thất giai tăng lên mà tới. Tóm lại, tuyệt sẽ không như anh Ngộ như vậy, tự tay dưỡng dục ra một cái trước nay chưa từng có sinh mệnh. Chúc mừng đạo hữu, rốt cục đạt được ước muốn. Tống Văn nói. Năm đó, anh Ngộ phí hết tâm tư tìm kiếm hư yêu, xà mỹ nữ, chính là bởi vì nàng bồi dưỡng ra thứ nhất gốc Long Hư Đằng, không có được sinh sôi năng lực, nàng muốn lợi dụng xà mỹ nữ cường đại bản thân năng lực khôi phục, đến giải quyết việc này. Bây giờ xem ra, nàng tâm nguyện đã đạt thành. Cái này còn phải nhờ có ngươi cho xà mỹ nữ cùng bồ linh nhị, bọn chúng đều lên tác dụng lớn lao. Anh Ngộ cảm kích nhìn về phía Tống Văn. Có thể đến giúp ngươi thuận tiện. Tống Văn nói. Tại anh Ngộ dẫn đầu dưới, Tống Văn lại đi thăm ở trên đảo những yêu thú khác. Sau đó, hai người một lần nữa quay trở về độc phủ. Cầm, ngươi bây giờ đã là đại thừa kỳ tu vi, tại cái này Nam Minh Châu thuộc siêu nhiên tồn tại, tiếp xuống có tính toán gì không? Hai người ngồi tại trước bàn, anh Ngộ đem một chén lượn lờ lấy nhiệt khí linh trà, đưa tới Tống Văn trước mặt. Tống Văn nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, trầm ngâm một lát, mới đáp. Ngươi có biết, gần đây môn nào phái nào có dị bẩm thiên phú nữ tính tiểu bối? Dung mạo xuất chúng, thực lực không thể vượt qua nguyên anh kỳ. Anh Ngộ nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một vòng danh manh ý cười. Làm sao? Ngươi đây là muốn cho mình tìm tiểu kiều thê? Tống Văn bật cười. Tại không có từ đạo hưu trong miệng nghe được một câu rất tốt trước đó, ta nào dám suy nghĩ cái gì tiểu kiều thê? Anh Ngộ đôi mắt hơi lật, oán trách bạch Tống Văn một chút. Tống Văn chỉnh ngay ngắn thần sắc, lại nói: Ta có một vị cố nhân, nhục thân bị hủy, chỉ có hồn phách vẫn còn tồn tại, nhu cầu cấp bách thân thể thích hợp đoạt xá. Dạng này à? Anh Ngộ hỏi. Ngươi vị cố nhân kia, cùng quan hệ của ngươi rất thân cận. Tống Văn gật đầu nói, thân như tay chân. Anh Ngộ lập tức trở nên có chút trầm mặc, suy tư sau một hồi lâu, mang theo nhẫn chữ vật vào tay, khẽ run lên. Thoáng chốc, một ngụm trong suốt băng quan đột nhiên hiện hiện. Bên trong quan tài băng, lặng lặng nằm một vị thân hình tiêm tú nữ tử. Nàng hai tay trùng điệp tại trước ngực, mặt mày như vẽ, da như mỡ đông, lấy một thân trắng thuần váy áo. Nhưng nàng khí tức hoàn toàn không có, sinh cơ yên lặng, hồn phách sớm đã ly thể. Chương 1678, sư thúc. Chương 1678, sư thúc. Vị này là? Tống Văn ngắm nghĩa trong suốt trong quan tài băng thi thể, nhẹ giọng hỏi. Có thể lấy như vậy trân trọng phương thức bảo tồn nhục thân, người này tại anh Ngộ mà nói, định không tầm thường. Nàng gọi Giản Quân, là ta đời này đệ tử duy nhất. Anh Ngộ thần sắc trở nên có chút buồn vô cớ, nhìn xem thi thể suy nghĩ xuất thần, suy nghĩ tựa hồ đã trôi dạt đến cái nào đó xa xôi quá khứ. Giản Quân là cô nhi, ta gặp nàng thiên tư xuất chúng, chính là cựu phẩm linh căn, liền nhận nàng, cũng cẩn thận dạy bảo. Cái nào liệu, lại là hại nàng. Ta từng tại bên trong biển sâu, bắt sống qua một đầu ngàn đồng ly, này yêu thế gian hắn hữu, thế nhân đều biết kỳ độc rất kịch, am hiểu ngữ nước, lại không biết nó cặp kia ngàn trượng trong mắt, còn có thể nhiếp nhân tâm phách, đả thương người ở vô hình. Tại đem ngàn đồng ly mang về hòn đảo lúc, bởi vì ta nhất thời chủ quan, lại để Giản Quân gặp yêu vật kia đạo, hồn phi phách tán, nhục thân nhưng không có nửa điểm tổn thương. Giản Quân khi chết, không hơn trăm tuổi hơn, vừa mới hoàn thành kết anh. Tống Văn nghe xong, khẽ thở dài một tiếng. Đạo hữu, chuyện cũ không thể truy, mong rằng nén bi thương. Anh ngộ đạo, đều đi qua mấy trăm năm sao, ta sớm đã buông xuống, nhưng chung quy là ta có dựa vào nàng, lúc này mới lưu nàng lại thi thể. Bây giờ, đã cực cấm ngươi cần dùng đến, liền đem Giản Quân thi thể giao cho ngươi đi, cũng coi như nàng lấy một loại phương thức khác chủ sinh. Vậy ta liền thay mặt cố nhân, đi đầu cảm ơn đạo hữu. Tống Văn từ chiếc ghế bên trên đứng dậy, hướng phía anh nộ có chút không người. Giản Quân người mang cựu phẩm linh căn, trước khi chết chính là nguyên anh sơ kỳ tu vi, đối với Chu Tư Nghi mà nói, không có so đây càng tốt đoạt xá chi tuyển. Anh nộ lời nói xoay chuyển, hỏi: "Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Ngươi người này từ trước đến nay độc lai độc vãng, cho dù lấy ngươi ta ở giữa giao tình, cũng không biết hành tung của ngươi. Rốt cuộc là ai, đáng giá ngươi tự thân vì tìm kiếm đoạt xá nhục thân?" Tống Văn lật tay lấy ra hồn bình, cũng đem Chu Tư Nghi hồn phách phóng ra. Chu sư tỷ, ra nhìn một chút anh ngộ đạo hữu. Chu Tư Nghi hồn phách tung bay ở giữa không trung, vội vàng hướng phía anh ngộ hành lễ. Tham kiến anh ngộ tiền bối. Không cần đa lễ. Anh ngộ đang khi nói chuyện, từ trên xuống dưới đem Chu Tư Nghi đánh giá một vòng, sau đó đối Tống Văn nghi hoặc hỏi: "Nàng là sư tỷ của ngươi?" Anh ngộ tự nhiên có thể nhìn ra, Chu Tư Nghi hồn phách bất quá nguyên anh cảnh giới, lại là cực âm cái này đại thừa kỳ tu sĩ sư tỷ, không phải do nàng không sinh lòng nghi hoặc. "Đúng vậy." Tống Văn đạo, "Sư tỷ tên là Chu Tư Nghi hồn phách bị người chỗ cầm tù nhiều năm, gần đây ta mới tra ra nàng bị cầm tù địa phương, đưa nàng cứu ra." "Thì ra là thế." Anh ngộ khẽ gật đầu. "Đúng rồi." Tống Văn nói sang chuyện khác, "Đạo hữu còn nhớ đến, năm đó ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt lúc, ta giao cho ngươi nhân xả gây giống chi pháp. Kia kỳ thật cũng không phải là xuất từ tay ta, mà là sư tỷ gây nên." "Thật chứ?" Anh ngộ đôi mắt có chút sáng lên, nhìn về phía Chu Tư Nghi ánh mắt, nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu ý vị. Tống Văn đạo, "Đạo hữu cùng sư tỷ tiếp xúc lâu liền sẽ biết, nàng tại yêu thú gây giống một đạo kiến giải, trên ta xa. Có lẽ, hai người các ngươi ở đây trên đường có thể có rất nhiều cộng minh. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi." Anh ngộ mỉm cười nhìn xem Chu Tư Nghi. "Thật sự là cử cầm sư đệ quá khen. Văn bối một chút không quan trọng mánh khóe, sao dám cùng anh ngộ tiền bối cùng đưa ra so luận." Chu Tư Nghi nói. "Tiểu hữu không cần nhiều lời, vẫn là mau chóng nhập chủ Giản Quân nhục thân, hoàn thành đoạt xá đi." Anh ngộ nói. Nói, anh ngộ đưa tay vung lên, trong suốt thi quan nắp quan tài lúc này bay ra ngoài. Mà thi quan bên trên phong tồn thi thể, lấy bảo đảm thi thể không hư cấm chế, cũng theo đó bị giải trừ. Vậy văn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chu Tư Nghi lại hướng phía anh ngộ chắp tay, sau đó phi thân rơi vào thi quan, tiềm nhập thi thân thức trong biển. Giản Quân hồn phách sớm đã tiêu tán, đoạt xá rất là dễ dàng. Vẹn vẹn mấy canh giờ, Chu Tư Nghi liền hoàn thành đoạt xá, từ thi quan bên trong đứng lên. Nhưng bởi vì Giản Quân đã chết nhiều năm, trong đan điền nguyên anh sớm đã tán loạn, hóa thành linh khí, quay về thiên địa, cho nên lúc này Chu Tư Nghi ngoại trừ nhục thân còn có mấy phần thực lực bên ngoài, cũng không một chút tu vi. "Tuân tiểu hữu, không biết ngươi dĩ vãng chủ tu loại nào công pháp?" Anh ngộ hỏi. Chu Tư Nghi đang muốn nói tiếp, lại bị Tống Văn vượt lên trước một bước. "Anh ngộ đạo hữu, ta cùng sư tỷ xuất thân tiểu môn tiểu phái, dĩ vãng sở tu công pháp đều không ra gì. Bây giờ ta sở tu công pháp mặc dù không kém, nhưng cũng không thích hợp sư tỷ. Không biết có thể hay không khẩn thỉnh nói bạn truyền thụ nàng phương pháp tu luyện." Chu Tư Nghi nhục thân vốn thuộc Giản Quân, Giản Quân lại là anh ngộ đệ tử, cho nên anh ngộ trong tay tất có thích hợp Chu Tư Nghi tu luyện công pháp. "Cái này..." Anh ngộ hơi có vẻ chần chờ, "nếu muốn ta chuyển thụ công pháp, tuần tiểu hữu sẽ phải bái nhập Vạn Kiếm Các." Anh ngộ vốn là Vạn Kiếm Các người, yêu cầu này hợp tình hợp lý. "Văn bối nguyện bái nhập Vạn Kiếm Các, còn xin tiền bối thanh toán." Chu Tư Nghi hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía anh ngộ cúi đầu liền bái. Nàng kỳ thật đối Vạn Kiếm Các không có chút nào hiểu rõ, nhưng căn cứ vào đối Tống Văn tín nhiệm, mới không một chút do dự. "Tốt a." Anh ngộ đạo, "vậy ta liền thu ngươi làm đệ tử, về sau ngươi liền đi theo bên cạnh ta tu hành." "Đa tạ sư tôn." Chu Tư Nghi nói. "Làm phiền đạo hữu." Tống Văn cũng cảm kích nói. Chu Tư Nghi đi theo anh ngộ bên người, không thể nghi ngờ tốt hơn đi theo Tống Văn. Tống Văn tự thân đều không có chỗ ở cố định, thực sự không liền dẫn lấy Chu Tư Nghi. Sau đó, anh ngộ liền cho Chu Tư Nghi cấp cho thân phận lệnh bài, cũng làm ra hồn đăng. Sau đó, nàng ra lệnh cho thủ hạ, đem Chu Tư Nghi hồn đăng mang đi Vạn Kiếm Các, cũng thay thế Chu Tư Nghi từ tông môn nhận lấy một chút đệ tử cấp thấp tu luyện cần thiết chi vật. Luyện khí kỳ tu sĩ cần thiết tài nguyên, anh ngộ trong tay tự nhiên không có, thậm chí toàn bộ ở trên đảo đều không có. Anh ngộ lại cho Chu Tư Nghi ở trên đảo an bài một gian động phủ, cũng ban cho công pháp, liền để Chu Tư Nghi xuống dưới lĩnh hội công pháp, chỉ chờ từ tông môn lĩnh sửa lại luyện tài nguyên về sau, liền có thể bắt đầu tu luyện. Mà Tống Văn thì là tặng cho Chu Tư Nghi một món linh thạch. Linh thạch số lượng không nhiều, cũng liền mấy vạn thượng phẩm linh thạch. Cũng tỉnh không phải Tống Văn hẹp hỏi, thật sự là hắn bây giờ cũng xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không bỏ ra nổi quá nhiều linh thạch. Đợi Chu Tư Nghi rời đi về sau, anh ngộ cười nhẹ nhàng đi đến Tống Văn trước mặt. "Ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi làm như thế nào cảm tạ ta?" Tống Văn theo bản năng sờ soạn một chút mình kia còn mỏi như eo, nhưng vẫn là đưa tay đem anh ngộ ôm vào trong ngực. "Ngươi muốn cho ta làm sao cảm tạ đều được." Anh ngộ duỗi ra một cây như xanh nhạt ngón tay ngọc, chống đỡ Tống Văn làm bộ định tiếp tới hàm dưới, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. "Bây giờ, sư tỷ của ngươi thành đệ tử của ta, Vậy ngươi nên gọi ta cái gì?
Sư.
Sư thúc. Chương 1679, Côn Khư bí cảnh chương 1679, Côn Khư bí cảnh sau 7 ngày. Thực sự hữu tâm vô lực Tống Văn, xuống giường, ngồi tại bàn gỗ trước, bắt đầu từng ngụm rót lấy linh trà. Anh Ngộ thì là một mặt hài lòng ngồi tại Tống Văn đối diện. Cơ Câm, ngươi tiếp xuống có tính toán gì không?
Không có tính toán gì.
Ta lần này quay về Nam Minh Châu, chủ yếu là vì an trí Chu sư tỷ. Bây giờ, nàng đã bái nhập học trò của ngươi, ta tự đại có thể yên tâm. Tại thăm viếng Nam Minh Châu một chút lão hữu về sau, ta có lẽ sẽ lần nữa tiến về Thương Nô Châu. Nơi đó chính là thần huyết môn địa bàn, là toàn bộ huyền giới thi tu tụ tập chi địa, lợi cho ta tu hành. Tống Văn nói, gần đây viên náo xôn xao cái kia Côn Khư bí cảnh, ngươi chẳng lẽ không có ý định đi xem một chút?
Anh Ngộ hỏi.
Côn Khư bí cảnh? Tống Văn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Ngươi lại không biết chút nào?
Anh Ngộ có vẻ hơi ngoài ý muốn. Tống Văn đạo, tại quay về Nam Minh Châu về sau, ta trước tiên liền chạy đến ngươi cái này Thái Thông Hồ, chưa tiến về bất luận cái gì thành trì hoặc gặp bất luận cái gì cố nhân. Cho nên, ta đối Nam Minh Châu tình hình gần đây, có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Vậy ta liền kể cho ngươi giảng cái này Côn Khư bí cảnh, nghĩ đến ngươi sẽ cảm thấy hứng thú.
Anh Ngộ êm hay nói,
Côn Khư bí cảnh tại 30 năm trước hiện thế, nhưng cửa vào cực không ổn định, ban sơ chỉ có kim đan trở xuống cấp thấp tu sĩ mới có thể tiến vào. Theo thời gian chuyển rời, cửa vào dần dần vững chắc, có thể vào người tu vi hạn chế cũng theo đó đề cao. Trước mắt, đã có thể cho phép hợp thể kỳ tu sĩ tiến vào. Bất quá, này bí cảnh rất là hung hiểm, tiến vào người hiếm khi có thể bình yên trở về. Đến nay, đã có mấy vạn người tiến vào bí cảnh, nhưng còn sống trở về người bất quá giải rác mấy người.
Tống Văn nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại.
Cái này bí cảnh nếu như thế nguy hiểm, vì sao còn có nhiều như vậy người chạy theo như vịt?
Anh Ngộ đạo, tục truyền, tòa này bí cảnh bên trong có dấu liên quan tới tiến giai độ kiếp kỳ bí bảo.
Tống Văn trong mắt lóe lên một vòng hãi nhiên.
Nếu có việc quan hệ tiến giai độ kiếp bí bảo, vậy cái này Côn Khư bí cảnh giá trị, liền không cần nói cũng biết.
Đã có người sống ra, vậy nhưng có từ bọn hắn trong miệng biết được đến cùng ra sao bí bảo,
hoặc là liên quan tới bí cảnh tình báo.
Anh Ngộ đạo, Cơ Câm, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, nhưng là còn sống trở về những người kia, tất cả đều là tu vi thấp hạng người, bọn hắn thấy tình thế không đối liền bỏ trốn mất dạng, căn bản không có xâm nhập bí cảnh. Đối với bí cảnh nội tình huống, hiểu cũng không nhiều, lại càng không cần phải nói kia bí bảo.
Nếu như thế, bí cảnh bên trong có dấu việc quan hệ tiến giai độ kiếp bí bảo, lại là từ chỗ nào lưu truyền tới?
Tống Văn nói,
Côn Khư bí cảnh cũng không phải là lần đầu như thế, tựa hồ cách mỗi vài năm, này bí cảnh liền sẽ hiện thế một lần.
Tại một chút trong cổ tịch, có tương quan ghi chép, nhưng tất cả đều nói không tỉ mỉ.
Bí cảnh bên trong đến cùng có gì bảo vật, lại có như thế nào hung hiểm, không người biết được.
Anh Ngộ nói.
Nghe đến đó, Tống Văn không khỏi có chút không hứng lắm.
Cái gọi là có quan hệ tiến giai độ kiếp bí bảo có thể là cái nào đó thế gian hiếm có thiên tài địa bảo, cũng có thể là đan dược, còn có thể là tiền nhân phá cảnh tâm đắc. Tại nguyên giới, rất nhiều truyền thừa lâu đời cỡ lớn tông môn cùng thế gia, từ khai tông lập tộc đến nay, chưa hề từng sinh ra độ kiếp kỳ đại năng, tỉ như anh Ngộ chỗ Vạn Kiếm Các, Bạch Vi chỗ Linh Ngọc cùng, đều thuộc này liệt. Bởi vậy, đối với mấy cái này trong thế lực đại thừa kỳ tu sĩ tới nói, dù chỉ là có quan hệ đột phá tâm đắc đôi câu vài lời, cũng giá trị liên thành.
Thế nhưng là Tống Văn khác biệt.
Hắn có cô khuyết cái này đã từng độ kiếp kỳ tu sĩ ở bên chỉ điểm, lại cô khuyết còn cùng hắn tu luyện chính là cùng một công pháp, nếu chỉ là đột phá tâm đắc, đối với hắn cũng không giá quá cao giá trị, tự nhiên cũng liền không đáng đi mạo hiểm.
Tại không có xác định, Côn Khư bí cảnh bên trong có lệnh tâm hắn động bảo vật trước, Tống Văn chắc chắn sẽ không tiến về.
Anh Ngộ đạo hữu, ngươi đây,
nhưng có tiến về Côn Khư bí cảnh dự định?
Tống Văn hỏi ngược lại.
Anh Ngộ lắc đầu.
Ta không có ý định tiến về.
Mặc dù không rõ ràng kia bí cảnh bên trong có gì hy thế chi bảo, nhưng ta trong cõi u minh có loại cảm ứng, chỉ cần ta làm từng bước tu luyện, liền đủ để tiến giai độ kiếp.
Giống như ta lúc đầu đột phá đại thừa.
Tống Văn không khỏi nhếch miệng.
Trên người Anh Ngộ, hắn có loại thiên phú bị nghiền ép bị đè nén. Dù là hắn bây giờ đã là cựu phẩm linh căn, nhưng ở Anh Ngộ trước mặt, hắn vẫn như cũ chỉ có thể ngưỡng vọng.
Anh Ngộ thiên tư cùng nội tính, tựa hồ áp đảo thế gian bất luận kẻ nào phía trên, thuộc về độc nhất ngăn tồn tại, không người có thể cùng so sánh.
Vô luận là tu luyện, vẫn là lĩnh hội bí pháp, đối với Anh Ngộ mà nói, chưa hề đều không phải là việc khó.
Cũng chính là bởi vậy, nàng tại hợp thể hậu kỳ lúc, thực lực liền khinh thường cái khác bất luận cái gì hợp thể kỳ tu sĩ, cho dù là hợp thể đỉnh phong tu sĩ, cũng không phải đối thủ.
Ta lại suy nghĩ một chút đi.
Cái này Côn Khư bí cảnh, hung hiểm khó lường, bảo vật không rõ, không nên tùy tiện tiến vào.
Vẫn là thu thập nhiều một chút tình báo, lại tính toán sau.
Tống Văn nói.
Lời ấy không tệ.
Anh Ngộ đạo, tu sĩ chúng ta tìm kiếm trường sinh, tuy là hành vi người tiên, cần hết sức bắt lấy mỗi cái cơ duyên, nhưng cũng nhất định phải lượng sức mà đi. Như tham công liều lĩnh, cưỡng cầu không thể được chi vật, vậy liền không phải cơ duyên, mà là đòi mạng chi kiếp.
Bởi vì chính Anh Ngộ cũng không tính tiến về Côn Khư bí cảnh, cho nên nàng đối bí cảnh sự tình cũng không chú ý, hiểu cũng không nhiều.
Sau đó, hai người liền không tiếp tục cái đề tài này.
Sau đó một đoạn thời gian, Tống Văn liền ở tại ở trên đảo.
Trong lúc đó, ngoại trừ cùng Anh Ngộ đuốt ve an ủi bên ngoài, ngẫu nhiên cũng đi nhìn xem Chu Tư Nghi.
Chu Tư Nghi tu luyện tiến triển được rất thuận lợi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bình cảnh, ngắn ngủi 3 tháng, liền tu luyện đến luyện khí trung kỳ.
Gặp đây, chỉ cảm thấy thân thể bị móc sạch Tống Văn, cự tuyệt Anh Ngộ giữ lại, lại cùng Chu Tư Nghi từ biệt về sau, cứ thế mà đi.
Tống Văn cũng không nóng lòng tiến về Thái Đàm Thành, cùng Lam Thần,
Bạch Vi bọn người gặp mặt, mà là quay trở về hắn đã từng đập phủ, Vân Khê Cốc. Bên trong Vân Khê Cốc, kỳ thật cũng không quá nhiều đáng giá Tống Văn phải niệm đồ vật. Hắn trở về, một là nghĩ ở đây chỉnh đốn, hai là muốn nhìn một chút năm đó giao cho Quan Lâm trông nom những cái kia bộ linh nhị, bây giờ sinh trưởng đến như thế nào. Nhưng mà, khi hắn bước vào Vân Khê Cốc lúc, nhưng lại không thấy đến Quan Lâm, chỉ ở Quan Lâm dị vãng ở lại trong lầu cát, phát hiện một bộ bạch cốt. Tại bạch cốt bên cạnh, còn có một phong thư. Thư chính là từ yêu thú vật liệu ra chế thành, nhưng yêu thú phẩm giai không cao, tại thời gian ăn mòn ở dưới, biên giới đã có chút phát dọn, nhưng may mà chữ viết còn rõ ràng. Bạch cốt tự nhiên là Quan Lâm. Nàng chỉ có tu vi kim đan, thọ nguyên bất quá 500 năm, tại cùng Tống Văn mới gặp lúc, đã là trung niên hình tượng. Nàng đầu tiên là phụng dưỡng Tống Văn hơn 100 năm, sau đó Tống Văn viễn phó Tây Nhung đại lục, vừa đi hơn 200 năm. Mà Vân Khê Cốc sắp đặt trận pháp, đưa nàng khốn tại một tấc vuông này, không thể nào rời đi. Tuế nguyệt lưu chuyển, cuối cùng là hao hết nàng thọ nguyên. Tống Văn triển khai thư về sau, phát hiện Quan Lâm lại đối với hắn cũng không mà nói, ngược lại là cảm tạ Tống Văn, mang cho nàng một đoạn an tưởng bình hòa tuế nguyệt. Mặc dù cuối cùng tại cái này Vân Khê Cốc cô độc sống quãng đời còn lại, nhưng cũng coi như thọ hết chết giả, bình yên và hóa. Cuối thư càng là biết, thân này mặc dù tịch, này tâm đã thả. Nguyện cực âm đại nhân con đường bằng phẳng, sớm chứng trường sinh. Tống Văn cổ tay khẽ run, trong tay giấy viết thư lúc này hóa thành một mịn, dị dào bay xuống. Về phần bộ bạch cốt kia, thì là tại cốc bên ngoài một tòa núi cao chi đỉnh, nhiều hơn một cái nho nhỏ đống đất. Phần mộ hướng phương đông, nên đón mặt trời mới mọc, tắm rửa gió đêm. Chương 1680, suy yếu thiên kiếp chương 1680, suy yếu thiên kiếp. Tống Văn nhìn xem đáy cốc trong linh điển những cái kia theo gió chập chờn bộ linh nhị, số lượng đã đạt 5000 có thừa, nhưng bởi vì Quan Lâm sau khi chết, bỏ bê quản lý, mọc cũng không tính tốt. Trong linh điển thậm chí đã mọc ra cỏ dại. Tống Văn đem cỏ dại diệt trừ, lại đem trong linh điển tự nhiên sinh sôi ra thấp 5 bộ linh nhị rút ra. Đó lấy, hắn xuất ra mấy chục thượng phẩm linh thạch, đem bóp nát vì bột phấn, rơi tại trong linh điển. Làm xong những này, hắn xoay người lại đến hắn đã từng ở lại lầu cát. Tại lầu cát trong hành lang, còn có một tấm hắc sắc tế đàn, chính là sắc lôi thần ngự tế đàn. Hắn lúc này mới đột nhiên nhớ tới, đã thật lâu không nghe thấy cô Khuyết mở miệng nói chuyện. Tại cùng anh Ngộ đuốt ve an ủi kia đoạn thời gian, vì phòng ngừa cô Khuyết nhìn trộm cùng thỉnh thoảng toát ra một câu quấy rầy sự hăng hái của mình, Tống Văn phong bế thức hải, khiến cho thức hải bên trong ảnh hư cùng cô Khuyết đều không pháp cảm giác ngoại giới. Tống Văn lúc này buông ra thức hải, đối cô Khuyết nói: "Cô Khuyết, ngươi xem một chút tòa này sắc lôi thần ngự tế đàn thế nhưng là nơi nào có vấn đề gì?" Cô Khuyết giống như đang đánh giá tế đàn, trầm mặc một lát sau mới mở miệng: "Cực âm, ngươi vì sao hỏi như vậy? Tòa tế đàn này cũng không cái gì vấn đề, kia vì sao nó không thể tiếp tục tăng lên ta lôi pháp thiên phú?" Tống Văn hỏi. Cô Khuyết không khỏi nhịn không được cười lên: "Cực âm, chúng ta nhân tộc lôi pháp thiên phú là có hạn mức cao nhất, hoặc là nói chúng ta có khả năng khống chế lôi đỉnh chi uy, có một đạo không thể vượt qua hạn mức cao nhất. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ như lôi hệ thần thú ngự khống bạt lôi? Như thế nói đến, ta lôi pháp thiên phú tại trong nhân tộc đã có 102 thế gian." Tống Văn nói: "Thế thì cũng không phải. Cô Khuyết đạo, sắc lôi thần ngự tế đàn đối lôi pháp thiên phú tăng lên cũng có một cái hạn mức cao nhất. Cái này hạn mức cao nhất cũng không đồng đẳng với lôi pháp thiên phú hạn mức cao nhất, mà là yếu lực thấp. Bất quá, theo ta được biết, sắc lôi thần ngự tế đàn tăng lên lôi pháp thiên phú hạn mức cao nhất đã là thế gian hắn hữu, chỉ có một ít yêu nghiệt hạng người sinh mà có được càng cường đại hơn lôi pháp thiên phú, nhưng đây cũng chỉ là nghe đồn, ta chưa hề thấy tận mắt nhân vật bậc này. Như thế nói đến, tòa tế đàn này chẳng lẽ không phải đã mất tác dụng?" Tống Văn nói xong, định đem tế đàn phá hủy, nhưng cũng đột nhiên dừng tay. "Vẫn là lưu tại nơi này đi, có lẽ về sau còn hữu dụng chỗ." Thấp giọng thì thào một câu, Tống Văn lại hỏi cô Khuyết nói: "Ngươi nhưng từng nghe nói Côn Khư bí cảnh?" "Côn Khư bí cảnh mở ra?" Cô Khuyết hỏi lại, trong giọng nói còn mang theo một chút kích động. Tống Văn trong lòng hơi động, truy vấn: "Nghe ngươi giọng điệu này, hẳn là này bí cảnh bên trong coi là thật có giấu cái gì bí bảo." Cô Khuyết đạo: "Mấy bạn năm trước, khi đó ta còn chưa bỏ mình, Côn Khư bí cảnh từng hiện thế qua một lần. Năm đó, từng có một thần huyết môn đại thừa kỳ tu sĩ, từng tiến vào Côn Khư bí cảnh, cũng ở trong đó đạt được một viên Cửu Tiêu Lôi Cương Thạch." "Cửu Tiêu Lôi Cương Thạch?" Tống Văn mặt lộ vẻ nghi hoặc, đây là gì bảo vật? Cô Khuyết đạo: "Cửu Tiêu Lôi Cương Thạch tác dụng duy nhất chính là luyện chế lôi hệ phòng ngự pháp bảo, mà nếu có thể luyện chế ra cực phẩm linh bảo, có thể suy yếu lôi kiếp chi uy." "Suy yếu lôi kiếp?" Tống Văn mắt lộ ra kinh hãi. Tiến giai độ kiếp kỳ về sau, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, liền sẽ đứng trước một lần thiên kiếp. Nếu là thuận lợi độ kiếp, chính là tu vi đột phá, cũng tăng thọ 2-3 năm. Mà như độ kiếp thất bại, hoặc là trọng thương ngã gục, hoặc là hồn phi phách tán. Mà cái này Cửu Tiêu Lôi Cương Thạch luyện chế mà thành cực phẩm linh bảo, vậy mà có thể suy yếu lôi kiếp, không thể nghi ngờ là thế gian hiếm có chí bảo. Đáng tiếc, năm đó ta quá mức tự đại, tự nhận có từ tiên giới mang xuống đến các loại bảo vật, chứng mắt cái này huyền giới tu sĩ luyện chế linh bảo, đem viên kia Cửu Tiêu Lôi Cương Thạch tặng cho kính bụi. Nếu có viên kia Cửu Tiêu Lôi Cương Thạch, có lẽ ta liền sẽ không chết tại lôi kiếp phía dưới." Cô Khuyết ngữ khí buồn vô cớ nói. Như thế nói đến, vậy cái này Côn Khư bí cảnh ngược lại là đáng giá tìm tòi. Tống Văn hỏi: "Tên kia từ bí cảnh bên trong còn sống trở về đại thừa tu sĩ, nhưng có đề cập bí cảnh nội tình huống?" Cô Khuyết lông mày có chút nhíu lên, giống như đang nhớ lại, trầm ngâm một lát mới đáp: "Năm đó hắn hẳn là đề cập qua, nhưng ta lúc ấy đối với cái này cũng không chú ý, chưa từng hỏi. Chỉ nhớ mang máng, hắn đã từng nói, bí cảnh bên trong rất là hung hiểm, lại hắn cũng chỉ từng tới trong đó một phần rất nhỏ khu vực, đối với bí cảnh cũng không một cái chỉnh thể mà rõ ràng nhận biết. Vậy ngươi còn nhớ đến, cụ thể ra sao hung hiểm?
Tống Văn hỏi.
Đại thừa kỳ tu sĩ mặc dù cường đại, nhưng được xưng tụng hung hiểm chi vật cũng không ít. Tỷ như thực lực cường đại yêu thú, tiền nhân lưu lại trận pháp cấm chế, thiên địa tự nhiên diễn hóa tuyệt địa. Hắn tựa như là tao nộ cực kỳ cường hành quỷ vật. Còn kia bí cảnh bên trong phải chăng còn có cái khác hung hiểm, ta cũng không rõ ràng. Cô quyết nói. Sau đó, Tống Văn lại hỏi tới vài câu, nhưng thực sự không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Cực âm, bằng vào ta ý kiến, kia côn khư bí cảnh vẫn là đáng giá xông vào một lần. Cô quyết cuối cùng khuyên.
Tốt, ta biết được.
Tống Văn nói. Tâm hắn niệm khẽ động, một bộ cánh đen liền trống rỗng hiện hiện. Lôi quỷ sĩ bên trên nhảy lên lôi quang, đem Tống Văn sắc mặt chiếu rọi đến sáng tối chập chờn. Dưới mắt, hắn duy nhất có thể để xác định bí cảnh bên trong hung hiểm chính là cường hành quỷ vật. Mà muốn đối phó quỷ vật, lôi pháp không thể nghi ngờ là cường đại nhất lợi khí. Tống Văn mạnh nhất lôi pháp thủ đoạn, tự nhiên là cựu đại thiên lôi bí thuật bên trong đạo thứ 8 thần lôi, phá hư thần lôi. Nhưng thi triển thần lôi, có cái tệ nạn, cần thời gian thi pháp. Thời gian này, mặc dù cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đối với tu sĩ mà nói, nhất là đại thừa kỳ bậc này tu sĩ cấp cao, đấu pháp thắng bại thường thường ngay tại trong chớp mắt. Bất luận cái gì một tia chậm chạp, cũng có thể dẫn đến đấu pháp thất bại, thân ham tuyệt cảnh. Còn nếu là tự thân luyện hóa linh bảo, thi triển ra thì càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhưng lôi quỷ sĩ chỉ là thượng phẩm linh bảo, tại đại thừa kỳ Tống Văn mà nói, hơi có vẻ không đủ dùng. Nếu là có thể đem tăng lên đến cực điểm phẩm linh bảo, cho dù là kém nhất cực phẩm linh bảo, uy năng chí ít cũng có thể tăng cường mấy lần. Tống Văn thu hồi lôi quỷ sĩ, liền muốn tiến về Thái Thông Hồ. Trước mắt, hắn có khả năng tín nhiệm đại thừa kỳ tu sĩ, cũng chỉ có anh ngộ. Lại anh ngộ sau lưng có vạn kiếm cát, vạn kiếm cát tất có luyện khí đại sư, có lẽ có biện pháp có thể tăng lên lôi quỷ sĩ phẩm giai. Nhưng sờ lên vẫn như cũ bủn rủn sau lưng, Tống Văn lại khẽ thở dài một tiếng. Mới từ Thái Thông Hồ trở về, tựa hồ cũng không cần nóng lòng lần nữa tiến về. Dù sao côn cư bí cảnh hiện tại còn chỉ có thể cho phép hợp thể kỳ tu sĩ tiến vào, đợi cửa vào có thể chứa đựng đại thừa kỳ tu sĩ thông qua, đoán chừng còn cần một thời gian, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Tống Văn lại bắt đầu kiểm kê cái khác bảo mệnh chi vật. Hắn bây giờ có bát giai phụ triện 2 tấm, theo thứ tự là bát giai độn địa phủ, phòng ngự loại phụ triện thái nhất huyền cương phủ. Có khác tiểu na di phủ 32 chương, thất giai độn địa phủ 2 tấm, ngũ giai cùng lục giai độn địa phủ chung 46 chương. Đáng tiếc duy nhất chính là na di phủ còn sót lại 1 chương. Ngoài ra, hắn còn có chết thay khôi lỗi 27 cỗ. Chương 1681, gặp lại Lam Thần cùng Bạch Vi. Chương 1681, gặp lại Lam Thần cùng Bạch Vi. Cô quyết, ngươi nhưng có na di phủ vẽ chi pháp? Tống Văn tại thức hải bên trong hỏi. Nếu có thể đại lượng vẽ na di phủ, dù là không thể luyện chế cái 180 tấm, chỉ cần có cái 10 cái 8 cái, vô luận gặp được cỡ nào nguy cơ, cũng có thể thông dòng được nhiều. Nhưng mà, cô quyết lời kế tiếp, lại là phá vỡ Tống Văn huyết tưởng. Không có. Ta cũng không phải phù sư, huống hồ, na di phủ vẽ chi pháp cực kỳ phức tạp về nào, ta tự dưng đi nhớ nó làm gì? Tống Văn không khỏi cảm thấy thất vọng. Không có na di phủ, vậy cũng chỉ có thể luyện chế nhiều một chút chết thay khôi lỗi. Tống Văn khởi hành, tiến về Thái Đàng Thành. Hắn quyết định mua sắm một chút hồn phách, dùng cho trị liệu luyện chế chết thay khôi lỗi lúc đối với thần hồn tổn thương. Nhưng giờ phút này trên người hắn cũng không có quá nhiều linh thạch. Thế là, hắn cải trang một phen, hóa thành một luyện hư kỳ tu sĩ, trên mặt còn mang theo mặt nạ, vào thành chào hàng trên thân không cần đến một chút linh vật. Có lẽ là tại Thương Nô Châu đợi đến quá lâu nguyên nhân, đến mức gần đây chết trên tay Tống Văn người, đại bộ phận đều là thi tu. Cái này khiến trên người hắn rất nhiều linh vật, đều là thi đạo chi vật. Mà toàn bộ Nam Minh Châu, tại chính đạo ba đại tông môn quản cùng dưới, ma tu giống như chuột chạy qua đường, chỉ có thể tránh tại âm u chỗ. Những này thi đạo chi vật, căn bản là không có cách ở bên trong Thái Đàm Thành bán ra. Tống Văn đành phải sàng chọn ra một chút bình thường linh vật, tuần tự đến thăm nhiều cái cửa hàng, từng nhóm bán ra, đổi được hơn 30 vạn thượng phẩm linh thạch. Chút linh thạch này, căn bản không đủ hắn sử dụng. Nhưng bất đắc dĩ là, hắn đã bị để mắt tới, sau lưng ẩn ẩn treo mấy thân ảnh. Thái Đàm Thành tuy là Nam Minh Châu lớn nhất thành trì một trong, nhưng so với Huyết Hoàng Thành, vẫn là quá nhỏ. Vẹn vẹn bán ra như thế điểm linh vật, vậy mà liền đưa tới người hữu tâm chú ý. Tống Văn đành phải rời đi thành trì, thuận tiện đem sau lưng kia mấy tên chuột dẫn xuất thành, tiện tay giải quyết về sau, lại đi mà quay lại. Nhưng lần này, thân phận của hắn là hợp thể kỳ cực âm. Đi vào thành trì, hắn đầu tiên là xuất ra Lam Thần đưa tin ngọc giản, nghĩ nghĩ, lại đem thu nhập nhận chữ vật, cũng lấy ra Bạch Vi đưa tin ngọc giản. Nhưng do dự một chút, hắn cũng không có cho Bạch Vi đưa tin, mà là lại lấy ra Vương Thu Nguyệt đưa tin ngọc giản. Vương đạo hữu, hơn 200 năm không thấy, còn hết thảy mạnh khỏe. Cực âm. Vương Thu Nguyệt thanh âm lộ ra rất là kinh hỉ, ngươi từ Tây Nung Đại Lục trở về. Tống Văn vừa định đáp lời, lại nghe Vương Thu Nguyệt bên kia vội vàng tiếp tục đưa tin. Cực âm, ngươi giờ khắc này ở nơi nào? Ta đến tìm ngươi. Tống Văn đôi mắt chuyển động, nhìn chung quanh. Hắn vì không để cho người chú ý, tuyệt tại một đầu yên lặng trong hẻm nhỏ đưa tin, nhưng nơi này hiển nhiên không tiện cùng Vương Thu Nguyệt gặp mặt. Ánh mắt của hắn xuyên qua đường tắt, nhìn về phía hẻm nhỏ cuối cùng. Kia là một đầu rộng rãi đường cái. Trên đường phố có một nhà xa hoa khí phái quán rượu. Quán rượu phía trên đại môn treo cao lấy tấm biển, vừa vặn đối ngõ nhỏ. Trên đó, Long Phượng Phượng múa khắc dấu lấy 4 chữ lớn, tiên đến quán rượu. Thế là, Tống Văn đưa tin trả lời. Vương đạo hữu, ta tại tiên đến quán rượu chờ ngươi. Chờ một lát, ta lập tức liền đến. Vương Thu Nguyệt nói. Tống Văn thu hồi đưa tin ngọc giản, cất bước đi hướng tiên đến quán rượu. Tiến vào quán rượu đại đường về sau, tự có gã sai vật đón lấy, Tống Văn tùy ý muốn cái mướn phòng, liền tại gã sai vật dẫn dắt dưới, tiến vào mướn phòng. lùi gã sai vật về sau, Tống Văn liền bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, mướn phòng bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Tống Văn đứng dậy, mở cửa phòng. Nhưng mà, cửa phòng bên ngoài lại cũng không dừng Vương Thu Nguyệt một người. Bạch Vi cùng Lam Thần cũng tại. Tống Văn không khỏi hơi sửng sở. Hắn sở dĩ không có trước tiên liên hệ Bạch Vi cùng Lam Thần, mà là đưa tin cho Vương Thu Nguyệt, thật sự là bởi vì dưới mắt hắn không liền cùng hai nữ tướng gặp. Nhưng là không nghĩ tới, Vương Thu Nguyệt đem hai nữ đều cho mang đến. Vương Thu Nguyệt nhìn thấy Tống Văn, mặc dù hơi có vẻ kinh hỉ, nhưng chỉ giới hạn trong bằng hữu cũ trùng phùng cao hứng. Mà Bạch Vi cùng Lam Thần thì là muốn kích động đến nhiều. Bạch Vi hai mắt nhìn chằm chằm Tống Văn, ánh mắt như nước, hình như có thiên ngôn bản ngữ. Lam Thần càng là bỗng nhiên đỏ cả bên mắt, tưởng niệm cùng tình nghĩa cơ hồ muốn từ trong mắt tràn ra tới. Cực âm. Bạch Vi dẫn đầu lên tiếng, thân hình khẽ động, liền đụng vào Tống Văn trong ngực, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào. Người rốt cục trở về, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tống Văn cảm thụ được nhuyễn ngọc trong ngực, ánh mắt lại là nhìn về phía vẫn đứng ở ngoài cửa Lam Thần. Lam Thần quăng tới một cái nhu tình ánh mắt, sau đó liền thu thập xong cảm xúc, nhìn Tống Văn ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái bình thường cố nhân. Nhưng Tống Văn cùng Lam Thần ở giữa ánh mắt giao lưu, nhưng lại chưa chạy ra Vương Thu Nguyệt quan sát. Hai con ngươi chuyển động ở giữa, Vương Thu Nguyệt đảo qua ba người trước mặt, trên mặt mang lên một vòng như có như không ý cười. Nhưng nàng cũng không điểm phá, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Bạch Vi, ngươi tốt xấu đã từng là danh chấn toàn bộ Nam Minh Châu tuyệt sắc tiên tử, sao như vậy không thận trọng? Coi như ngươi muốn ôm tình lang, cũng nên tránh nhân tài là. Chỉ ít, ngươi phải đem cửa phòng đóng lại a. Nói, Vương Thu Nguyệt phát ra vài tiếng cười khẽ, cất bước đi vào mướn phòng. Bạch Vi thân là hợp thể kỳ tu sĩ, nhưng hiển nhiên chưa hề bị người như thế ở trước mặt trêu chọc, khuôn mặt xoát liền đỏ bừng. Nàng nhẹ nhàng đẩy Tống Văn, liền từ Tống Văn trong ngực tránh thoát ra. Lam Thần cũng lập tức đi vào mướn phòng, cũng thuận tay khép cửa phòng lại. Ba vị, còn xin ngồi xuống. Ta gọi một chút ăn uống linh cửu, hẳn là rất nhanh liền có người đưa tới. Tống Văn chỉ vào trong phòng trung bàn bắt tiên, mở miệng nói ra. Chính như Tống Văn lời nói, bốn người vừa dứt tòa, cửa phòng liền lần nữa bị gõ vang. Đạt được sau khi cho phép, lần này đi vào là mấy tên bưng mỹ thực món ngon thị nữ. Đem ăn uống dần dần buông xuống, thị nữ lại nhao nhao lui ra ngoài. Gặp trong phòng trung lần nữa thanh tĩnh xuống tới, Tống Văn giơ lên trước mặt rót đầy chén rượu. Ba vị, nhiều năm không thấy, đầy uống chén này như thế nào? Sau đó, bốn người bắt đầu nâng ly cạn chén, ăn như gió cuốn. Kỳ thật, ăn như gió cuốn, chỉ có Vương Thu Nguyệt một người. Nàng từ trước đến nay đều đối mỹ thực món ngon, có bình thường tu sĩ cấp cao trên thân không gặp được nhiệt tình. Mà Bạch Vi, lực chú ý đều ở trên người Tống Văn, đối với trước mặt mỹ thực hoàn toàn làm như không thấy, ánh mắt khóa chặt Tống Văn, đáy mắt là không thể che hết vui vẻ cùng nhu tình. Về phần Lam Thần, thì là lạnh nhạt mà khách sáo rất nhiều. Dù sao, trên danh nghĩa, nàng chính là Bạch Vi đệ tử, giờ phút này cùng sư tôn ngồi chung một tịch, đã là vượt ơn, như lại toát ra dư thừa tình cảm, sẽ chỉ tăng thêm phiền toái không cần thiết. Cứ gầm, năm đó ở Tây Đung Đại Lục ngươi ta phân biệt lúc, ta hứa hẹn qua ngươi, tại trở lại Đông Huyền Đại Lục về sau, nhất định nghĩ cách giúp ngươi cũng cơi truyền tống trận trở về. Trong tay Vương Thu Nguyệt bưng một cái bầu rượu, giọng thanh khẩn, lại bao hàm áy náy, bất quá thật có lỗi, ta không có thể làm đến. Bầu rượu này, coi như hướng ngươi bồi tội. Dứt lời, nàng liền ngửa đầu, đem trọn ấm linh tửu rót vào trong bụng. Chợt, gương mặt của nàng cũng bắt đầu có chút phím hồng. Vương Thu Nguyệt buông xuống không bầu rượu, đưa tay, dùng ống tay áo lau khỏe miệng vết rượu. Đúng rồi, truyền tống trận đã bị hư hao, ngươi là như thế nào từ Tây Đung Đại Lục trở về? Vương Thu Nguyệt hỏi. Tống Văn đành phải đem không gian chiếu rọi sự tình, lại giảng thuật một lần. Chương 1682, Tiêu Mộng Ngọc tung tích. Chương 1682, Tiêu Mộng Ngọc tung tích. Cầm, ngươi đi qua Thương Nô Châu. Vậy là ngươi như thế nào từ Thương Nô Châu trở về Nam Minh Châu? Không phải là cưỡi Vũ Cương Châu đến Xích Tiêu Châu truyền tống trận? Bạch Vi nghe xong Tống Văn kinh lịch về sau, mở miệng hỏi. Vâng. Tống Văn không hiểu Bạch Vi vì sao có câu hỏi này, có chút không rõ ràng cho lắm đáp. Vậy ngươi nhưng có gặp qua ta đồ đệ kia Tiểu Mộng Ngọc? Năm đó, ngươi còn vì nàng trị liệu qua thần hồn bên trên thương thế. Bạch Vi nói. Không có. Gặp qua. Tống Văn cơ hồ là theo bản năng phủ định, nhưng nghĩ lại ở giữa, lại cảm thấy mình phủ định quá mức quyết tuyệt, liền giật ra chủ đề, hỏi. Lệnh đồ thế nào? Ai? Bạch Vi thật sâu thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Hơn 8 năm trước, nàng cùng ta một cái khác đồ đệ xa tĩnh, phụ tông môn chi mệnh, tiến về Vũ Cương Châu Bắc vực Lâm gia, chọn mua cùng trao đổi một chút linh vật. Nhưng chẳng biết tại sao, xa tĩnh hồn đăng đột nhiên dập tắt. Mộng Ngọc hồn đăng dù chưa dập tắt, nhưng lại không biết tung tích, hồn đăng cũng không cách nào truy tra tâm tích của hắn. Về sau, tông môn sai người tiến về Vũ Cương Châu Lâm gia điều tra, lại chỉ phát hiện xa tĩnh bỏ mình lúc dấu vết lưu lại, thi thể đều hóa thành một mịt. Thẳng đến ước chừng 3 năm trước đây, Mộng Ngọc hồn đăng rốt cục có phản ứng, nhưng chẳng biết tại sao, nàng đã xuất hiện tại Xích Tiêu Châu cảnh nội. Bạch Vi thanh âm đột nhiên dừng lại, thần sắc trở nên rất là xấu bi. Tống Văn trong lòng siết chặt, nhưng trên mặt lại là nặng nề chi sắc. Bạch Vi đạo hữu, mong rằng nén bi thương. Sa Tĩnh tiểu hữu mặc dù gặp bất chắc, nhưng điều Mộng Ngọc tiểu hữu cắt nhân tiên tướng, nhất định có thể bình yên trở về. Bạch Vi đạo, Mộng Ngọc ngược lại là đã không còn đáng ngại. Nàng sớm đã tự hành tiến về Bích Viêm Tông, cũng thông qua Bích Viêm Tông cùng Linh Ngọc Cung ở giữa khóa vực đưa tin trận pháp, cùng ta bắt được liên lạc. Mặt khác, lúc ấy đúng lúc gặp Huyền Tiêu Tông Huyền Phượng đạo hữu, ngay tại Bích Viêm Tông. Mộng Ngọc đã ngồi Huyền Phượng đạo hữu phi thuyền, chạy về Nam Minh Châu. Chắc hẳn không cần mấy năm liền có thể bình yên trở về. Nếu như thế, cái kia đạo bạn còn có gì nhưng lo lắng? Tống Văn hỏi. Bạch Vi đạo, dù sao không thể tận mắt nhìn đến nàng, trong lòng từ đầu đến cuối không bỏ xuống được. Ta lúc này mới nghĩ đến, thứ nguyên nơi này nghe ngóng điểm tin tức. Đạo hữu hái đồ như con, ngược lại là kiểu mộng ngọc tiểu hữu phúc khí. Tống Văn nói. Bạch Vi cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Vương Thu Nguyệt nói tiếp. Mộng ngọc sư điệt phúc phận thâm hậu, nhất định gặp dự hóa lành. Bạch Vi, ngươi liền không cần quá nhiều lo lắng. Dứt lời, giọng nói của nàng biến đổi, xảy ra khác câu chuyện, nói. Các ngươi nhưng nghe nói có quan hệ côn khư bí cảnh sự tình. Côn khư bí cảnh sự tình, sớm đã huyên náo xôn xao, chúng ta tự nhiên sẽ hiểu. Bạch Vi nói. Vậy các ngươi có tính toán gì không, nhưng có nghĩ tới tiến vào bí cảnh tìm tòi hư thực? Vương Thu Nguyệt nói. Ta không có quyết định này. Bạch Vi lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lam Thần. Lam Thần, ngươi cũng không cho phép tiến về. Côn khư bí cảnh thực sự quá mức nguy hiểm, không nên tự tiện xông vào. Vâng, sư tôn. Lam Thần trả lời. Kia cực âm ngươi đây. Vương Thu Nguyệt lại hỏi Tống Văn nói. Tống Văn không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Hẳn là Vương đạo hữu cố ý tiến về. Ta cũng có chút do dự bất định. Vương Thu Nguyệt lông mày cau lại, đầu ngón tay vô ý thức nhẹ chụp lấy mặt bàn. Bạch Vi nói đúng, kia côn khư bí cảnh sát thực quá mức nguy hiểm. Nhưng tu vi của ta sớm đã tiến giai hợp thể đỉnh phong, lại chậm chạp tìm không được đột phá đại thừa cơ duyên. Có lẽ côn khư bí cảnh là cái không tệ thời cơ. Vương đạo hữu, theo ta được biết, kia côn khư bí cảnh tuyệt không phải đất lành. Mà ngươi là gần 200 năm mới tiến giai hợp thể đỉnh phong, thọ nguyên còn dư giả, không cần nóng lòng đột phá. Cơ duyên sự tình gấp không được, càng không thể cưỡng cầu. Tống Văn chậm rãi nói, hai người lần trước gặp mặt vẫn là tại Tây Nung Đại Lục, khi đó Vương Thu Nguyệt bất quá hợp thể hậu kỳ tu vi, cho nên Vương Thu Nguyệt tiến giai hợp thể đỉnh phong, lẽ ra chính là hai người phân biệt sau cái này trong 200 năm. Cơ Cầm, đa tạ khuyên bảo, xem ra là ta chỉ vì cái trước mắt. Vương Thu Nguyệt nói, Vương đạo hữu, đối với côn khư bí cảnh, người hiểu bao nhiêu? Tống Văn hỏi, đã Vương Thu Nguyệt đối côn khư bí cảnh động qua tâm nghĩ, chắc hẳn sẽ thu thập có quan hệ tình báo. Ta ngược lại thật ra thu thập qua một chút tình báo, tất cả đều ở chỗ này. Vương Thu Nguyệt cũng là dứt khoát, trực tiếp đem một viên ngọc giản ném cho Tống Văn. Tống Văn tiếp nhận ngọc giản, phát hiện trong đó kỹ càng ghi chép côn khư bí cảnh hiện thế về sau, ngoại giới động tĩnh cùng bí cảnh cửa vào biến hóa. Côn khư bí cảnh là tại 33 năm trước hiện thế. Vừa hiện thế thời khắc, chỉ có thể dung nạp kim đan trở xuống tu vi người tiến vào. Lúc ấy, trên phố căn bản không biết bí cảnh lai lịch, đại lượng tán tu cùng cỡ trung tiểu thế lực người tranh nhau chen lấn tràn vào bí cảnh, nhân số không dưới vạn dư. Một tháng sau, cửa vào ổn định một chút, có thể cho phép nguyên anh kỳ tu sĩ tiến vào, tiếp tục có đại lượng tầng dưới chốt tu sĩ đi vào. Thời gian lại qua một năm, côn khư bí cảnh đã cho phép hóa thần cảnh tu sĩ tiến vào. Nhưng mà, thẳng đến lúc này, thế nhân mới lấy lại tinh thần, ý thức được không thích hợp, trước trước sau sau đã có mấy vạn người tiến vào bí cảnh, nhưng chỉ có ban sơ tiến vào mấy tên luyện khí cùng trúc cơ kỳ tu sĩ bình yên trở về. Thế là, có người bắt đầu điều tra bí cảnh lai lịch. Lúc này mới từ một chút trong cổ tịch biết được, bí cảnh tên là Côn Khư bí cảnh từng tại mấy vạn năm trước xuất hiện qua một lần, lại cửa vào sẽ càng phát ra ổn định, cho đến cho phép độ kiếp kỳ tu sĩ tiến vào. Mặt khác, trong cổ tịch còn đề cập đến, bí cảnh cửa vào đại khái sẽ tồn tại 120 năm tả hữu, bí cảnh mở ra thứ 10 năm, có thể cho phép luyện hư kỳ tu sĩ tiến vào, thứ 30 năm, có thể cho phép hợp thể kỳ tu sĩ tiến vào, thứ 50 năm, có thể cho phép đại thừa kỳ tu sĩ tiến vào, thứ 80 năm, có thể cho phép độ kiếp kỳ tu sĩ tiến vào. Nhưng mà, trong cổ tịch đôi câu vài lời, nhưng không có đề cập bí cảnh bên trong bất kỳ tin tức gì. Thế nhân mới không thể không cẩn thận đối đãi này bí cảnh. Côn khư bí cảnh mặc dù hung hiểm, nhưng như cũng không chịu nổi lòng người tham lam. Ngược lại là bí cảnh danh hào càng truyền càng xa, đã lưu truyền đến phụ cận mấy cái châu vực, có người không xa ước vạn dặm xa, vượt châu vực mà đến, mạo hiểm tiến vào bí cảnh. Cho đến nay, đã có gần ngàn hóa thần kỳ tu sĩ, hơn trăm luyện hư kỳ tu sĩ, cùng 13 tên hợp thể kỳ tán tu tiến vào bí cảnh. Thế nhưng là, ngoại trừ trước hết nhất bình yên trở về kia mấy tên cấp thấp tu sĩ bên ngoài, vô luận tu vi cao thấp, không có người nào bình yên trở về. Tống Văn nhìn xem trong ngọc giản tình báo, chỉ cảm thấy không hứng lắm. Những vật này, ngoại trừ có thể cho thấy côn khư bí cảnh hung hiểm bên ngoài, không có nửa điểm giá trị. Chương 1683, đánh vỡ chương 1683, đánh vỡ cơ âm, ngươi vừa mới còn khuyên ta nghĩ lại cho kỹ. Nhưng nhìn, ngươi tựa hồ cũng cố ý tiến vào côn khư bí cảnh. Vương Thu Nguyệt trên mặt treo như có như không ý cười, hỏi: "Nhưng tại nhìn những tin tình báo này về sau, ngươi còn dự định tiến vào sao?" Tống Văn thần sắc lạnh nhạt, để cho người ta nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Chỉ là gần đây cái này côn khư bí cảnh huyên náo thế nhân đều biết, ta có chút hiếu kỳ mà thôi, cũng không tiến vào ý nghĩ. Như thế rất tốt. Bạch Vi tiếp lời gốc dạ, cứ gầm, ta còn thực sự lo lắng ngươi muốn tiến vào. Đối với chúng ta hợp thể kỳ tu sĩ mà nói, cái này côn khư bí cảnh thực sự quá mức nguy hiểm. Có lẽ, chỉ có đại thừa kỳ cường giả, thậm chí là độ kiếp kỳ đại năng, mới có tư cách tiến vào bí cảnh, tìm tòi hư thực. Tống Văn nghe xong, hướng phía Bạch Vi lộ ra một cái ấm áp tiếu dung. Lúc này, ngay tại miệng lớn uống rượu ăn thịt Vương Thu Nguyệt, đột nhiên động tác dừng lại, lật tay lấy ra một viên đưa tin ngọc giản. Cha xét đưa tin nội dung về sau, Vương Thu Nguyệt đối Bạch Vi nói: "Bạch Vi, tông môn cấp lệnh, muốn tất cả hợp thể kỳ trưởng lão lập tức về tông." Bạch Vi rõ ràng khẽ giật mình, lập tức cũng lấy ra một viên đưa tin ngọc giản. Cha xét về sau, nàng không thôi nhìn về phía Tống Văn. "Cực âm, ta phải lập tức trở về tông một chuyến." "Tốt." Tống Văn mỉm cười trả lời, "Tông môn sự tình quan trọng, người ta ở giữa, còn nhiều thời gian." Bạch Vi nhìn chăm chú Tống Văn, trong mắt nhu tình cơ hồ yếu dần xuất lai. Một lát, nàng mới giống như quyết định rời ánh mắt, chuyển hướng Lam Thần, thanh âm khôi phục thường ngày bình tĩnh. Lam thần, ngươi cùng Cực Âm chính là bạn cũ, ngươi lại lưu lại, ở đây cùng hắn tự ôn chuyện.
Vâng.
Đỗ Nhi cần tuân sư tôn chi mệnh. Lam thần cung kính nói.
Bạch Vi, cần phải đi.
Đừng như vậy lưu luyến không rời, chờ làm xong chính sự, các ngươi có bò lớn thời gian vớt ve an ủi. Vương Thu Nguyệt thúc giục thanh âm đột nhiên vang lên. Nàng đã kết bàn, đến cửa bao phòng, trong tay còn đang nắm một khối thịt lớn ăn vừa gặm vừa nói chuyện. Sau đó, hai nữ rời đi. Nhìn thấy trong phòng chung chỉ còn mình cùng Tống Văn, Lam thần lập tức dỡ xuống ngụy trang, trên mặt hiện ra liêu nhân tâm phách vũ mị ý cười, lại không nửa điểm trước đó thanh lãnh đạm mạc. Lách mình ở giữa, nàng đã vòng qua bàn gỗ, ngồi ở Tống Văn trên đùi, đem thân thể chăm chú xâm nhập Tống Văn trong ngực.
Cực Âm, ngươi cuối cùng trở về.
Ngươi cũng đã biết, đương tử Vương Thu Nguyệt trưởng lão trong miệng nghe được, ngươi không thể dựng vào từ Tây Nung đại lục trở về truyền tống trận, một khắc này, ta đến cỡ nào lo lắng cùng sợ hay sao? Ta còn tưởng rằng, đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi.
Lam thần, thật có lỗi, để ngươi lo lắng.
Tống Văn hai tay nắm ở Lam thần eo nhỏ, mặt dán tại Lam thần kia như tơ lụa nhu thuận trên mái tóc, nhẹ nói.
Hai người cứ như vậy ôm, không nói gì thêm.
Sau một hồi lâu, Lam thần ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tống Văn.
Yêu ta?
Tống Văn nhìn xem, Lam thần trong hai con ngươi kia không che giấu chút nào khát vọng cùng tình ý, âm thầm cảm thụ một phen sau lưng nghe ẩm sưng, nhưng vẫn là cúi đầu hôn lên đỏ bừng má nước nhuận cánh môi. Hai người khí tức dần dần xen lẫn, quần áo cũng bắt đầu càng phát ra lộn xộn, sau đó từng cái bị giật xuống. Tống Văn trên ngón tay nhận chữ vật, linh quang lóe lên, một phương giường đống nhiên xuất hiện tại trong phòng chung. Hai người thuận thế ngã xuống trên giường. Lập tức, trong phòng chung bắt đầu vang lên tà âm. Mấy canh giờ sau, mướn phòng bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, tới tắt tuổi khô lửa bốc. Đêm đã khuya thời gian. Lúc này, ai sẽ đến?
Lam thần vô ý thức hỏi.
Ánh mắt của nàng mê ly, ý thức tựa hồ cũng có chút phiêu hốt.
Là Bạch Vi.
Tống Văn ngẩng đầu, nhìn xem cửa phòng nói.
May mắn, tiểu lâu này trận pháp phẩm giai không thấp, để ngoài cửa Bạch Vi không cách nào cảm giác bên trong căn phòng tình trạng, nhưng bên trong căn phòng người lại có thể cảm giác ngoài phòng động tĩnh.
A, sư tôn, nàng làm sao đột nhiên trở về?
Lam thần giật mình hoàn hồn, kinh ngạc nhìn xem phía trên Tống Văn.
Tống Văn lắc đầu, đang muốn nói chuyện, nhưng mà ngoài cửa Bạch Vi, tựa hồ chờ đến có chút nóng nảy, bắt đầu thúc giục.
Cực Âm, ta nghe gã sai vật nói, ngươi còn chưa rời đi, mở cửa nhanh.
Nghe tiếng, Tống Văn bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo.
Lam thần thần sắc có chút u hoán, nhưng tương tự không còn biện pháp, luôn cuống tay chân chuẩn bị hành trang cùng trải bớt tóc.
Mấy tức về sau, hai người mặc chỉnh tề, cũng thu hồi giường cùng thanh lý trong phòng vết tích.
Tống Văn lúc này mới tiến lên, mở cửa phòng ra.
Bạch Vi nhìn thoáng qua trước mặt Tống Văn, sau đó ánh mắt vượt qua Tống Văn, lại nhìn hướng phía sau, đã ngồi trở lại bàn bắt tiên trước Lam thần, thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm chất vấn.
Lâu như vậy mới mở cửa, hai người các ngươi đang làm cái gì?
Không có gì, ôn chuyện mà thôi.
Tống Văn vừa cười vừa nói.
Bạch Vi tựa hồ tỉnh không để ý Tống Văn trả lời, tại lời còn chưa dứt thời điểm, liền vòng qua Tống Văn, đi vào trong phòng, đi vào Lam thần trước mặt.
Gặp qua sư tôn.
Lam thần liền vội vàng đứng lên hành lễ.
Bạch Vi không có trả lời, chỉ là hai mắt nhìn chòng chọc vào Lam thần, phảng phất giống như muốn từ trên mặt nhìn ra manh mối gì.
Thế nhưng là Lam thần tu vi mặc dù kém xa Bạch Vi, nhưng tâm tư bên trên lại nửa điểm không thua, thậm chí càng thêm lão luyện. Trên mặt nàng nguyên bản còn có mấy phần đỏ mặt, nhưng ở Tống Văn mở cửa thời khắc, liền đã hoàn toàn tối lui, đối mặt Lam thần xem kỹ ánh mắt, cũng là mặt không đỏ tim không đập.
Sư tôn, vì sao như vậy nhìn xem đệ tử?
Bạch Vi tựa như không thể tìm ra bất luận cái gì chỗ khả nghi, vừa nhìn về phía Tống Văn. Mà Tống Văn đã đi tới nàng sau lưng, một tay khoác lên nàng trên vai, ngựa khí thân mật nói.
Bạch Vi, ngươi làm sao vẫn đứng?
Mau mau nhập tọa.
Nói, Tống Văn trên tay liền có chút dùng sức, muốn đem Bạch Vi đặt tại trên ghế.
Thế nhưng là, Bạch Vi sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lãnh.
Chỉ vì, theo Tống Văn cử động, ánh mắt của nàng thuận thế rơi vào trên mặt bàn.
Trên bàn chính là hơi có vẻ tạp nhạt canh thừa thiêu đốt.
Tống Văn cùng Lam thần trong lòng lập tức siết chặt, nói thầm một tiếng không ổn.
Trên bàn canh thừa thiêu đốt, cùng Bạch Vi cùng Vương Thu Nguyệt lúc rời đi, giống nhau như lúc, không có nửa điểm biến hóa.
Hai người các ngươi là khi nào bắt đầu?
Bạch Vi lạnh giọng chất vấn.
Tống Văn cùng Lam thần ánh mắt trên không trung nhẹ nhàng đụng một cái, chợt tách ra, liền đã trao đổi suy nghĩ trong lòng.
Bạch Vi, ngươi sợ là hiểu lầm. Ta cùng Lam thần ở giữa quen biết nhiều năm, nhưng cũng không nam nữ chi tình.
Tống Văn nói.
Tống Văn nhớ kỹ rất rõ ràng, Bạch Vi năm đó chính là bị cái nào đó ma tu lừa tình cảm, mới đối ma đạo tu sĩ hận thấu xương, hận không thể đem thế gian tất cả ma tu trừ chi cho thông khoái.
Hắn cũng không muốn, Bạch Vi đối với hắn cũng tới cái vì yêu sinh hận.
Thật chứ?
Bạch Vi thanh âm đã thanh lãnh, hiển nhiên cũng không tin tưởng.
Sư tôn,
Lam thần đạo, Cực Âm lời nói tuyệt không nửa điểm hư giả. Như đệ tử cùng hắn có tư tình, hắn như thế nào lại để đệ tử bái nhập sư tôn môn hạ? Cái này chẳng lẽ không phải là tại tự tìm phiền phức?
Có lẽ là cảm thấy Lam thần nói có lý, Bạch Vi băng lãnh trên mặt hơi hỏa hoãn mấy phần.
Liền nghe Tống Văn lại nói,
Bạch Vi, trong tim ta chưa hề đều chỉ có ngươi một người. Từ gặp qua ngươi lần đầu tiên về sau, chính là như thế. Tại cùng ngươi phân biệt cái này hơn 200 năm ở giữa, thân ảnh của ngươi thường xuyên hiện lên ở trước mắt ta. Tại Tây Nung đại lục thời điểm, chờ đợi có thể cùng ngươi gặp lại lần nữa, chính là ta tìm kiếm bay về Đông Huyền đại lục chi pháp lớn nhất động lực. Vì thế, ta không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, xâm nhập Liêu Sa nhất tộc, tới giả vờ giả vịt, chỉ vì có thể theo bọn nó trong cổ tịch đạt được một chút manh mối.
Trời không phụ ta, cuối cùng là để cho ta biết được không gian chiếu rọi tồn tại. Nhưng mà, không gian kia chiếu rọi lại tại nguyên khí tử vực chỗ sâu, trong đó hư yêu vây quanh, hoán linh tứ ngược, có thể nói là đầm rồng hang hổ, núi lao biển lửa. Nhưng chỉ cần nghĩ đến có thể gặp ngươi lần nữa, ta liền không sợ hãi. Chương 1684, chấp tử chi thủ. Chương 1684, chấp tử chi thủ. Sinh tử khế khoát, cùng tử cách nói sẵn có, chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão. Bạch Vi, ta đối với ngươi tình cảm, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt nhân chứng. Chứ ngươi ra, ta lại há có thể coi trọng cái khác nữ tử. Các nàng tại trong mắt ta, đều không qua là phấn hồng xương khô. Tống Văn một phen nói xong, Bạch Vi nhìn về phía Tống Văn đôi mắt, sáng tỏ doan người, thường ngực mài nu tình. Bạch Vi tiến lên hai bước, tới gần đến Tống Văn trước mặt, hai mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Tống Văn, giống như là đang nhìn cái nào đó hy thế chi bảo. Cực âm, ta cũng nguyện cùng ngươi dắt tay chung lão. Nhưng mà, Bạch Vi không có chú ý tới chính là, nàng phải hậu phương lang thần, đáy mắt hiện lên một vòng giọng địa mai chi sắc. Giống như đang giễu cợt Tống Văn kia tin miệng mà ra dấu ngon dấu ngọt, lại như tại chế nhạo, Bạch Vi bị Tống Văn dăm ba câu liền lửa gạt xoay quanh. Mắt thấy trước mặt hai người sắp ôm ở cùng một chỗ, Lam Thần biết rõ mình là thời điểm đi, thoại đạo. Sư tôn, đệ tử còn có chuyện quan trọng nhu cầu cấp bách xử lý, trước hết đi cáo lui. Bạch Vi cũng không trả lời. Giờ phút này trong mắt của nàng, chỉ có Tống Văn một người, phản phất giống như sớm đã không biết thiên địa là vật gì. Lam Thần rất là thức thời không tiếp tục lên tiếng, lặng yên thối lui ra khỏi môn phòng, cũng chi kỷ vì hai người khép cửa phòng lại. Trái lại Tống Văn bên này, hắn tựa hồ còn đắm chìm trong mới thâm tình tỏ tình bên trong, nhưng hắn trong mắt nhưng không thấy nửa điểm lưu luyến, ngược lại phủ kín u buồn. Bạch Vi, ta tự hỏi, đối ngươi mối tình thắm thiết, ta coi là ngươi cũng là như thế, ngươi ta ở giữa sớm đã tâm ý giống nhau. Thế nhưng là ngươi lại hoài nghi ta cùng Lam Thần ngầm thông khúc khoản. Nếu là người bên ngoài chửi bới tại ta, ta có thể tự coi như quất vào mặt bụi bặm. Duy chỉ có ngươi hoài nghi, tựa như kia gai nhọn thẳng đâm trong lòng ta mềm mại chỗ, gọi ta đau thấu tim gan. Đang khi nói chuyện, trong mắt Tống Văn lộ ra thật sâu trầm thống. Bạch Vi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong mắt nóng bỏng cũng lập tức biến mất, thay vào đó là vô tận bối rối. Cầm ta không phải. Bạch Vi muốn giải thích, nhưng giờ phút này ngôn từ lộ ra như thế bất lực, thanh âm dần dần thấp xuống. Nàng vội vàng đưa tay nhẹ vô về Tống Văn gương mặt, tựa như muốn xóa đi trong lòng của hắn cực kỳ bi ai. Thật xin lỗi. Cầm là ta sai rồi, không nên tin đồn thất thiệt, không nên hoài nghi ngươi. Thanh âm của nàng trở nên có chút nghẹn ngào, trong mắt bắt đầu tràn ngập lên nước mắt, tràn mi mà ra. Cầm tha thứ ta lần này có được hay không? Từ nay về sau, ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi, bởi vì ta mà có nửa phần đau lòng. Tống Văn trong mắt, nhìn chăm chú nàng hai mắt đấm lệ mặt. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt. Bạch Vi, ta muốn, không phải lời xin lỗi của ngươi, mà là, ngươi thực tình. Tống Văn từng chữ nói ra, chỉ là hơn 10 chữ, lại tựa như gánh chịu hắn tất cả thâm tình cùng chờ đợi. Bạch Vi nghe xong, rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc, khóc lớn lên tiếng. Nàng ôm chặt lấy Tống Văn, dùng hết toàn lực, tựa như phải cùng hòa làm một thể. Đôi môi của nàng, kề sát tại Tống Văn phần cổ, tuyên thệ lớn tiếng nói: Cầm, lòng ta đã sớm là của ngươi, đời này không đổi, ta cũng vậy. Tống Văn hai tay bưng lấy Bạch Vi mặt, cúi đầu, trùng điệp hôn xuống. Bạch Vi kịch liệt đáp lại. Giữa hai người ôn nhu, dần dần trở nên hừng hực, hóa thành chiếm hữu dục vọng. Trên người bọn họ quần áo bị đối phương ngang ngược xé nát, thẳng thắn đối đãi. Tống Văn trên tay nhẫn chữ vật, linh quang lóe lên, một phương giường đống nhiên xuất hiện tại trong phòng chung. Hai người ngã xuống mềm mại trên giường, lập tức tà âm dần dần lên. Tống Văn cắn răng kiên trì, hắn chợt thấy bị người quấy rầy, có khi cũng là một kiện chuyện may mắn. Đáng tiếc, không có một cái khác Bạch Vi đến đây xấu chuyện tốt. Thật vất vả sống qua mấy ngày, tự nhận là cũng coi như có chỗ lời nhắn nhủ Tống Văn, bây giờ thu binh. Hắn đứng dậy xuống giường, đi tới bàn bát tiên trước, đặt ngông ngồi tại chiếc ghế bên trên, nắm lên trên bàn còn sót lại nửa ấm linh cữu, liền rót vào trong miệng. Bạch Vi gương mặt thường hồng, có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng lại cũng không yêu cầu càng nhiều. Nàng hất lên một kiện lụa mỏng, đi tới sau lưng Tống Văn, thân mật đem trước ngực dán tại Tống Văn cái hốc. Cực âm, ngươi lần này trở về, sẽ không lại rời đi đi. Tống Văn nghe vậy, chẳng biết tại sao, trong đầu tự dưng hiện lên Diệp Băng bộ dáng. Năm đó, tới phân biệt lúc, Diệp Băng đứng ở nguyên khí tử vực bên ngoài chờ hắn trở lại bộ dáng. Hẳn là tạm thời sẽ không rời đi. Tống Văn thuận miệng đáp, lại hơi có vẻ chột dạ. Vậy là tốt rồi. Bạch Vi tuyệt mỹ trên mặt, rào rạt lên tiểu dung, như gió xuân phất qua, ấm áp doanh doanh. Đúng rồi, Linh Ngọc cung triệu ngươi khẩn cấp về tông, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng phát sinh? Tống Văn hỏi. Ngươi còn nhớ đến Huyễn Quốc người này? Bạch Vi hỏi ngược lại. Tự nhiên nhớ kỹ. Tống Văn nói. Huyễn Quốc chính là đại thừa trung kỳ tu sĩ, vệ cổ sư tôn. Năm đó, vệ cổ sau khi chết, Huyễn Quốc lòng có không cam lòng, liền tự mình tọa chấn lục sát đường. Đồng thời, Huyễn Quốc còn từng dụ dỗ qua vạn kiếm các cổ hoàng, Linh Ngọc cung phiền hàng, Huyền Tiêu tông đường khánh, phân biệt là luyện chế vạn cổ tư giai thi khôi, lấy bố trí vạn thi đại trận dùng cho đối phó Nam Minh Châu ba đại tông môn. Bất quá về sau, việc này bị Tống Văn chỗ vạch trần, Huyễn Quốc mưu đồ cũng hẳn là thất bại. Dù sao, bây giờ ba đại tông môn bình yên vô sự. Năm đó, tại ngươi tiến về Tây Nhung đại lục về sau, Huyễn Quốc từng lợi dụng Tiền Khang cùng Đường Khánh vì đó luyện chế vạn cổ thi khôi, bố trí ra vạn thi đại trận muốn đối ba đại tông môn bất lợi. Hắn đầu tiên tiến đánh chính là vạn kiếm cát. Bất quá, có ngươi sớm bạch trần việc này, thêm nữa ba đại tông môn liên thủ, Huyễn Quốc âm mưu cuối cùng là thất bại. Nhưng Huyễn Quốc giống như không có cam lòng.
Tông môn tiếp vào tin tức, gần đây lục sát được người, tại Nam Minh Châu các nơi hoạt động tấp nập. Tông môn lo lắng, Huyền Quốc lại sẽ có động tác, đặc mệnh chúng ta hợp thể kỳ trưởng lão, âm thầm tuần sát các đại thành trì, một khi phát hiện lục sát được người, giết chết bất luận tội. Cực âm, ngươi cũng là thi tu, nhớ lấy cẩn thận làm việc, tuyệt đối đừng bị trở thành lục sát được người, bị gây nên thai bay bạ gió. Tống Văn khẽ bước cằm, tốt, ta sẽ cẩn thận làm việc. Không nói Huyền Quốc cùng lục sát đường chuyện, mất hứng. Bạch Vi nói, lách qua vướng bận chiếc ghế. Sau một khắc, nàng trực tiếp thẳng ngồi ở Tống Văn trên đùi. Ngươi lần này trở về, vì sao cái thứ nhất liên hệ là Vương Thu Nguyệt, ngược lại không phải là ta? Bạch Vi thanh âm rất nhẹ, mang theo một tia tàn không ra ai đoán. Cái này, khục. Tống Văn ho nhẹ một tiếng. Bạch Vi dính người dáng vẻ, để hắn có chút không quá thích ứng, hắn vẫn là quen thuộc, lần đầu gặp gỡ, Bạch Vi kia thanh lãnh bộ dáng. Hoặc là nói, Tống Văn không thích bất luận cái gì nhân nhất hồ hồ nữ tử. Thì như, Đan Nguyệt, Diệp Băng, Liêu Xả Thanh Luyện, còn có trước mắt Bạch Vi. Các nàng, một khi tới cho thấy tâm ý về sau, tựa hồ cũng ước gì thời thời khắc khắc quấn lấy mình, để hắn Tống Văn rất không thích ứng. Chương 1685, giữ tử giai lão chương 1685, giữ tử giai lão ta tìm Vương đạo hữu, là có chuyện mời nàng tương trợ. Tống Văn nói, chuyện gì? Bạch Vi có vẻ hơi bất mãn, chẳng lẽ ta liền không thể giúp ngươi sao? Cũng là không phải. Chỉ bất quá, việc này, ta đối với ngươi có chút khó mà mở miệng. Tống Văn nói, khó mà mở miệng. Bạch Vi tái diễn bốn chữ này, thân thể có chút ngửa ra sau, cùng Tống Văn kéo ra tấp hơn khoảng cách, chất vấn. Cực âm, ngươi cùng ta ở giữa. Đến tột cùng có chuyện gì, là ngươi có thể cùng Vương Thu Nguyệt giảng, lại khó mà cùng ta mở miệng. Tống Văn khẽ thở dài một tiếng. Trong tay của ta có một nhóm linh vật, nhu cầu cấp bách xuất thủ, nghĩ mời Vương đạo hữu tương trợ. Thì ra là thế. Bạch Vi rõ ràng buông lòng mấy phần. Đón lấy, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, đội vàng hỏi. Ngươi vì sao muốn nóng lòng xuất thủ linh vật? Chẳng lẽ là thiếu khuyết linh thạch? Vâng. Tống Văn không e dè nói. Ngươi đã thiếu khuyết linh thạch, vì sao không trực tiếp nói với ta? Ta thế nhưng là rất có thân gia. Bạch Vi trên mặt hiện ra vẻ tự đắc. Tống Văn lại là xem thường. Bạch Vi bất quá hợp thể sơ kỳ tu vi, có thể có bao nhiêu thân gia? Tựa hồ là xem thấu Tống Văn suy nghĩ trong lòng, Bạch Vi lại nói: "Ta góp một góp, 3-500 vạn thượng phẩm linh thạch, vẫn có thể cầm ra được." Tống Văn ngạc nhiên: "Ngươi vì sao lại có nhiều như vậy linh thạch?" Bạch Vi nở nụ cười xinh đẹp, lại cũng không cho Tống Văn giải thích, mà là nói thẳng: "Ngươi nói đi, ngươi đến cùng thiếu bao nhiêu linh thạch? Ta Đường Đường Nam Nhi, há có thể dùng ngươi linh thạch?" Tống Văn quả quyết từ chối, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Lúc này, Tống Văn đột nhiên suy nghĩ minh bạch, vì sao Bạch Vi sẽ có như thế thân gia? Bạch Vi tuy chỉ có hợp thể sơ kỳ tu vi, nhưng nàng đã là thất giai luyện đan sư, lại là thất giai trận pháp đại sư, kiếm lấy linh thạch năng lực, tự nhiên không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Bạch Vi sắc mặt thảm đạm, có chút không vui. Vì sao không sử dụng đây? Đạo lữ ở giữa, chẳng phải hẳn là hai bên cùng ủng hộ, vui buồn có nhau sao? Nói đến đây, Bạch Vi dừng một chút, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tống Văn, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng mà hữu lực. Ta đồ vật, chính là ngươi. Tống Văn nghe xong, không có lập tức đáp lại, mà là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một lát, hắn tựa hồ cuối cùng là bị thuyết phục. Tốt ta, theo ý ngươi. Lời tuy như thế, nhưng Tống Văn ngựa khí rất miễn cưỡng, một bộ không quá tình nguyện dáng vẻ. Này mới đúng mà. Bạch Vi gương mặt xinh đẹp bên trên, lập tức hiện ra sán lạn ý cười, đôi mắt cong như mới nguyện. Cực âm, không biết ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi nhu cầu cấp bách linh thạch là dùng tại nơi nào? Tống Văn tâm niệm vừa động, lôi quỷ sĩ liền xuất hiện ở giữa không trung. Ta muốn đem vật này luyện chế thành cực phẩm linh bảo. Vừa đến, ta trước mắt thiếu khuyết tương ứng lôi hệ linh tài, thứ hai còn cần một bát giai luyện khí sư tương trợ. Hai người này đều cần đại bút linh thạch. Ngươi chỉ có hợp thể kỳ tu vi, vì sao muốn đem vật này luyện chế thành cực phẩm linh bảo? Bởi như vậy, ngươi chẳng lẽ không phải không cách nào thôi động bảo vật này? Bạch Vi nghi hoặc hỏi. Tống Văn lúc này phóng xuất ra một sợi tu vi khí tức. Bạch Vi bỗng nhiên từ Tống Văn trên đùi đứng thẳng đứng dậy, lùi lại mấy bước, khó có thể tin nhìn xem Tống Văn. Cực âm, ngươi vậy mà đã tiến giai cảnh giới đại thừa. Năm đó, Tống Văn lần thứ nhất xung kích hợp thể cảnh giới thất bại, vẫn là Bạch Vi cùng Vương Thu Nguyệt làm hộ pháp cho hắn. Lúc này mới 300 năm không đến, Tống Văn tu vi thế mà đã đạt đến cảnh giới đại thừa, làm sao có thể không để nàng cảm thấy chấn kinh. Tại Tây Nhung đại lục thời điểm, ta mặc dù cựu tử nhất sinh, nhưng cũng gặp phải một chút cơ duyên, tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Nói đến đây chỗ, Tống Văn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Bạch Vi ánh mắt nhu tình như nước, tiếp tục lại nói: "Đây là ta bí mật lớn nhất, một khi tiết lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ gây nên người bên ngoài ngấp nghé. Cho nên, ta chưa từng dám ở ngoại nhân trước mặt tùy tiện triển lộ tu vi thật sự. Chỉ có đối ngươi, ta mới dám không giữ lại chút nào toàn bộ bẩm báo." Bạch Vi, chắc hẳn ngươi sẽ vì ta bảo thủ bí mật này a. Bạch Vi trong nháy mắt bị một cô manh liệt tín nhiệm cảm giác trô vây quanh. Trên mặt nàng chấn kinh, lập tức biến mất. Khóe môi không nhịn được câu lên, rào rạt lên tươi đẹp tiểu dung. Nàng nặng nề gật đầu. Cứ gầm, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không đối ngoại lộ ra mảy may. Mặt khác, ta bây giờ tu vi đã tới hợp thể sơ kỳ viên mãn, đang chuẩn bị xung kích hợp thể trung kỳ. Từ nay về sau, ta chắc chắn toàn lực tu luyện, tuyệt sẽ không cùng ngươi tu vi cách biệt quá xa. Có lẽ, một ngày kia, ta sẽ đuổi kịp ngươi, lần nữa cùng ngươi sóng vai. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Tống Văn cười nói. Bạch Vi đưa tay, chỉ vào giữa không trung lôi quỷ sĩ. Ngươi lại đem bảo vật này trước giao cho ta đi. An Nghi Thái Thượng trưởng lão chính là bát giai luyện khí đại sư, nàng có lẽ có biện pháp, có thể đem luyện chế vì cực phẩm linh bảo.
Tống Văn mặt lộ vẻ vẻ kích động, tiến lên mấy bước, một tay lấy Bạch Vi ôm vào trong ngực. "Bạch Vi, ngươi vì ta nỗ lực rất nhiều, đến mức ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ."
"Ừm."
Bạch Vi trong miệng phát ra một tiếng quái dị thở gấp. Sau đó, nàng đem đầu tựa ở Tống Văn trên vai, môi đỏ tiến đến Tống Văn bên hai, thổ khí như lan. "Người ta ở giữa, cần gì nói cảm ơn?" Nói, nàng lại vặn vẹo mấy lần thân thể. Cảm nhận được trong ngực cô kia càng thêm nóng rực và dường như mềm mại không xương thân thể mềm mại, Tống Văn sắc mặt khẽ giật mình. Tựa hồ có chút phiến tình quá lửa. Ngay sau đó, Tống Văn kia dự cảm không tốt, liền đạt được nghiệm chứng. Mềm mại mà ôn nhuận cánh môi, nhẹ nhàng ngậm lấy vành thai của hắn. "Cực âm, ngươi cũng là đại thừa kỳ tu sĩ, chắc hẳn chuyện này cũng càng thắng dĩ vãng a." Sau 10 ngày, Bạch Vi rốt cuộc không có lúc trước vẫn chưa thỏa mãn, chỉ có thỏa mãn lười biếng xuân sắc. Nàng trước Tống Văn một bước, xuống giường giường, sau đó lấy áo quan phát. "Cực âm, cái này lôi xí, ta liền mang đi. Ta sẽ mau chóng thỉnh An Nghi Thái Thượng xuất thủ, luyện chế lại một lần bảo vật này. Bất quá, ta mặc dù không thông con đường luyện khí, nhưng cũng biết, muốn đem vật này luyện chế vì cực phẩm linh bảo, sợ cần dùng đến một chút cực kỳ hiếm thấy lôi hệ linh tài. Như những này lôi hệ linh tài, trong tông môn có chỗ chân tàng, hoặc là có thể từ phường thị mua sắm, liền do ta đi kiếm, nhưng nếu tông môn cùng phường thị đều không có, khả năng còn cần ngươi nghĩ cách giải quyết." Tống Văn nằm ở trên giường, căn bản không muốn núp đích, chỉ từ trong cổ gạt ra một tiếng khàn khàn đáp lại. "Tốt, làm phiền. Ta đều sớm nói qua, ngươi ta không cần nói cảm ơn." Bạch Vi nói, túi người tại Tống Văn trên mặt rơi xuống một hôn, sau đó quay người ra mướn phòng. Nghe được cửa phòng bị một lần nữa đóng lại, Tống Văn mới vịn sau lưng, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nhịn không được thở dài thở ngắn. Tính toán một lát, hắn cũng đội vàng đứng dậy, sau khi mặc chỉnh tề, liền lập tức rời đi quán rượu, cũng trực tiếp bay về phía ngoài thành. Hắn thật có chút lo lắng. Lam Thần khi biết Bạch Vi về tông về sau, sẽ nghe hỏi mà tới. Trốn về tới Vân Khê Cốc về sau, Tống Văn tự giác, gần đây một đoạn thời gian, thực sự có chút hoang đường. Hắn quyết định, lập tức bế quan, điều dưỡng sinh tức. Chương 1686, Bạch Vi trả giá. Chương 1686, Bạch Vi trả giá. Tống Văn muốn tránh thanh tĩnh, nhưng mà, sự thật lại cũng không như hắn ý. Vẹn vẹn nửa tháng sau, Bạch Vi liền xuất hiện ở Vân Khê Cốc bên ngoài. Bạch Vi từng tới đây vì Tống Văn khắc vẽ qua sắc lôi thần ngự tế đàn trận pháp, cho nên nàng có thể tìm đến Vân Khê Cốc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bạch Vi nhập cốc về sau, giống như nữ chủ nhân, đem toàn bộ hẻm núi tuần tra một lần, mới bị Tống Văn mời tiến vào lầu các. "Bạch Vi, ngươi hôm nay đến thăm, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng?" Tống Văn để Bạch Vi ngồi xuống, lấy linh trà đối đãi, sau đó hỏi. Bạch Vi khẽ nhấp một miếng nước trà, chấm lo lắng nói: "Người món kia lôi xí, có mặt mày." Tống Văn thần sắc chấn động. "Nha, làm sao cái thuyết pháp?" Bạch Vi đạo: "Hôm đó, cùng ngươi phân biệt về sau, ta liền trước tiên đi gặp mặt An Nghi Thái Thượng. Theo hắn lời nói, đem lôi xí luyện chế thành cực phẩm linh bảo, ít nhất phải mười mấy loại chân quý linh tài. Không biết An Nghi đạo quân nói tới, là cái nào hơn 10 chủng linh tài?" Tống Văn hỏi. "Chỉ cần An Nghi đạo quân có đem lôi quỷ xí luyện chế vì cực phẩm linh bảo, cũng nguyện ý xuất thủ một chút linh tài, Tống Văn tin tưởng, theo chút công phu, luôn luôn có thể tập hợp đủ. Ngươi đừng có gấp, lại hãy nghe ta nói hết." Bạch Vi tiếp tục nói. "Nửa tháng này đến, ta chạy một lượt Thái Đàm thành cùng phụ cận vài tòa thành trì lớn nhỏ cửa hàng, cũng đem tông môn bảo khố lật ra mấy lần, đã xoay sở đủ trong đó tuyệt đại nhiều ít linh tài, hoặc tìm được vật thay thế. Bây giờ, chỉ thiếu phá tà lôi một cái này một loại linh tài." "Thật chứ?" Tống Văn mặt lộ vẻ vui mừng, như thế nói đến, ta như ứng hảo tốt cảm tạ ngươi. "Ngươi muốn cảm ơn ta, lại chờ một chút, ta vẫn chưa nói xong." Đang khi nói chuyện, Bạch Vi đôi mắt chuyển động, ngang Tống Văn một chút, nhưng trong mắt lại không một chút trách cứ chi ý, chỉ có phong tình vạn trùng hờn dỗi. "Ta trải qua nhiều mặt kiểm chứng, biết được, tại mấy chục năm trước, Huyền Tiêu Tông Tế Nguyệt đạo quân từng ngẫu nhiên đạt được một gốc vạn năm trở lên phá tà lôi mục. Nhưng Tế Nguyệt vốn là tinh thông lôi pháp, mặc dù trước mắt còn không có tin tức cho thấy hắn đã vận dụng phá tà lôi mục, nhưng muốn để hắn giao ra phá tà lôi mục, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ." Đối với Bạch Vi nửa câu sau khuyên bảo, Tống Văn lại là cũng không thèm để ý, chỉ cần biết rằng Tế Nguyệt trong tay đạo quân có phá tà lôi mục, luôn có biện pháp đắc thủ, đơn giản dùng điểm xuống làm. "Không đúng, hẳn là đơn giản dùng điểm chẳng phải thủ đoạn quang minh chính đại." Bạch Vi tiến lên hai bước, đi tới Tống Văn trước mặt, ngọc thủ khoác lên Tống Văn ngực, nhẹ nhàng vuốt ve. "Tốt, lại nói của ta xong, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta?" Tống Văn ôm Bạch Vi eo nhỏ, để nàng dán chặt lấy chính mình. "Ngươi muốn cái gì cảm tạ đều được. Tốt xấu nghỉ ngơi nửa tháng lâu." Tống Văn lời ấy, nói đến có chút kiên cường. "Huyền Tiêu Tông, Lôi Trạch Thành." Tống Văn đứng ở thành trì trên không, trong tay vuốt ve một viên ngọc giản. Ngọc giản là Bạch Vi giao cho hắn, trong đó ghi lại Huyền Tiêu Tông cùng Tế Nguyệt một chút tình báo. Tế Nguyệt người này đã sống hai vạn cái xuân thu, là Huyền Tiêu Tông tuổi tác dài nhất người, cũng là tu vi cao nhất người, đã là đại thừa hậu kỳ cảnh giới, có thể từ thọ nguyên vào tay. Tống Văn thầm nghĩ trong lòng một câu, liền tiện tay lấy ra một kiện đấu đồng màu đen, đem toàn thân mình bao phủ trong bóng đêm, sau đó lại lấy ra một mặt bằng sắt mặt nạ, chụp tại trên mặt. Ngay sau đó, thân là đại thừa kỳ tu vi kinh khủng uy áp, bị hắn không giữ lại chút nào phóng thích mà ra. Làm xong những này, hắn phi thân tiến về ngoài thành trăm dặm Huyền Tiêu Tông sân môn. Nhưng theo Tống Văn phóng xuất ra tu vi khí tức, Lôi Trạch trên thành không vãng lai tu sĩ đều nhao nhao né tránh, toàn bộ trên bầu trời xuyên thẳng qua như mây đột quang, lập tức vì đó trống không. Liền ngay cả Huyền Tiêu Tông trước sân môn, ra vào Huyền Tiêu Tông môn môn nhân, cũng tất cả đều nhượng bộ lui mình, hoặc vội vàng lướt vào sơn môn bên trong, hoặc rơi vào phía dưới mặt đất. Huyền Tiêu Tông ngoài sân môn lập tức trở nên lánh lánh thanh thanh, chỉ có 20 mấy tên thủ vệ, bởi vì chỗ chức trách còn tại thủ vững. Cũng không trách những người này đối Tống Văn Chánh chi như xà hạt, thật sự là hắn dưới mắt trang phục không giống thiện tới bối. Tiền bối đại giá quan lâm, không biết có gì muốn làm. Một hợp thể sơ kỳ nữ tu coi như chấn định từ một đám thủ vệ bên trong bay ra, đi vào Tống Văn phía trước mấy trượng, cùng kính mở miệng. Bản tọa lần này đến đây là vì cùng Bí Tông Tế Nguyệt đạo hữu làm một bút mua bán. Tống Văn nói, liền đem một viên ngọc giản ném về nữ tu. Cụ thể ra sao mua bán đều ghi chép ở trong ngọc giản. Mong rằng tiểu hữu nhắn dùm Tế Nguyệt đạo hữu, một canh giờ sau bản tọa sẽ ở thành đông ngoài bản dặm lặng chờ tin lành. Đương như nếu như Tế Nguyệt đạo hữu đối giao dịch không có hứng thú, cũng đều có thể không tới. Dứt lời, Tống Văn không có một lát chần chờ, quay người liền đi, rất nhanh liền biến mất ở phương xa chân trời. Nhưng hắn cũng không trốn xa, mà là đi tới ước định bên trong thành đông ngoài bản dặm. Tống Văn ngồi tại một cái ngọn núi chi đỉnh, lặng lặng chờ đợi. Chỉ có tự mình ở đây trông coi, Tống Văn mới có thể vững tin Tế Nguyệt sẽ không thừa cơ làm thứ gì tiểu độc tác. Dù sao nơi này chính là Huyền Tiêu Tông đại bản doanh, nếu là hắn rời đi, Tế Nguyệt rất dễ dàng liền có thể bày ra không trợn. Mặt khác, Tống Văn nóng lòng từ Huyền Tiêu Tông sơn môn rời đi, cũng là lo lắng Tế Nguyệt sẽ triệu tập môn nhân, gây bất lợi cho chính mình. Tống Văn cũng không chờ một canh giờ, vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ về sau, liền nhìn thấy Tế Nguyệt. Nhưng Tế Nguyệt cũng không đi vào trước mặt hắn, mà là ngay tại lôi trạch ngoài thành không trung. Hai tên đại thừa kỳ tu sĩ cách xa nhau vạn dặm, lấy thần thức khóa chặt đối phương. Tế Nguyệt đứng lơ lửng trên không, dài vạn dặm gió phất động nàng quả màu xanh tay áo. Nàng nhìn xem ước chừng 50 tuổi, khuôn mặt gầy gò, mắt phượng hẹp dài, trên đầu đuôi tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, chỉ dùng một chiếc châm gỗ cố định, bên tai rủ xuống hai sợi sương sắc, nguyên thân bên trên tán phát lấy một cỗ cựu cư cao vị uy nghi. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, vì sao muốn như vậy giấu đầu lộ đôi? Tế Nguyệt truyền âm hỏi. Thanh âm của nàng đạm mạc, để cho người ta nghe không ra hỉ nộ. Tống Văn tự nhiên cũng biết đối phương không muốn tới gần, cũng là tại phòng bị hắn, để tránh hắn sớm đã lặng yên tại phụ cận bày ra sát chiêu. Tống Văn cũng không đề cập tới chuyện này, truyền âm trả lời. Tại hạ thân phận cũng không trọng yếu. Tế Nguyệt đạo hữu, ngươi ta vẫn là nói chuyện giao dịch đi. Tốt. Tế Nguyệt miệng đầy đáp ứng, các hạ nắm tộc nhân ta chuyển giao viên kia trong ngọc giản nâng lên, trong tay ngươi có duyên thọ 4000 năm chi pháp, không biết là bực nào chí bảo. Là thế gian hiếm có thiên tài địa bảo, vẫn là nghịch thiên cải mệnh vô thượng bí pháp. Tống Văn đạo, đều không là. Là một tòa trận pháp. Vậy ta ngược lại là rất là hiếu kỳ, là loại nào trận pháp có thể có như thế duyên thọ hiệu quả? Tế Nguyệt nói. Chương 1687, phát sinh dị biến. Chương 1687, phát sinh dị biến. Tuy là một tòa trận pháp, nhưng bắt đầu dùng trận pháp còn cần dùng đến một chút tiêu hao chi vật. Tống Văn nói. Đạo hưu còn xin không được cố lộng huyền hư, không ngại nói thẳng. Tế Nguyệt nói. Trận pháp này tên là Phệ Nguyên trận, cần lấy tu luyện trường sinh công tu sĩ làm dẫn. Tống Văn nói. Tế Nguyệt trên mặt lập tức hiện ra một vòng giễu cợt. Thì ra là thế. Nói cái gì duyên thọ trận pháp, nguyên lai bất quá là cướp đoạt người khác thọ nguyên cùng sinh cơ, lấy tăng trưởng tự thân thọ nguyên ác độc trận pháp. Tống Văn đạo, đạo hưu nói như thế, cũng tỉnh đều thỏa. Nhưng là thế gian đoạt mệnh duyên thọ trận pháp không ít, đạo hưu nhưng từng nghe tới, có tòa trận pháp kia có thể giúp người duyên thọ 4,0005. Cho dù là danh xưng huyền giới duyên thọ thứ nhất linh vật, bổ trái cây, an vào cũng chỉ có thể duyên thọ 3000 năm. Đạo hưu chẳng lẽ coi như thật không tâm động? Tế Nguyệt bên kia lập tức trở nên có chút trầm mặc. Nàng cặp kia mắt phượng trở nên sắc bén như kiếm, phản phất muốn xuyên thủng cái này vạn dặm xa khoảng cách, thẳng đến Tống Văn ở sâu trong nội tâm. Ngươi làm sao có thể chứng minh ngươi lời nói không giả? Trầm mặc sau một hồi lâu, Tế Nguyệt lần nữa truyền âm. A. Tống Văn khẽ cười một tiếng, tại hạ vốn cho là Huyền Tiêu Tông bực này cùng tà ma ngoại đạo thủy hỏa bất dung chính đạo thế lực, nó cửa người đệ tử tất nhiên cũng là quang minh chính đại hạng người. Không nghĩ tới, Tế Nguyệt đạo hưu thân là Huyền Tiêu Tông đệ nhất nhân, vậy mà cũng sẽ đối đoạt mệnh duyên thọ ác độc trận pháp độc tâm. Tế Nguyệt thanh âm lập tức trở nên có chút lạnh lẽo. Các hạ châm chọc khiêu khích, không phải là không muốn đạt thành giao dịch. Cũng không phải, cũng không phải. Tống Văn ngữ khí khoan thai, ta chỉ là biểu lộ cảm xúc. Giao dịch vẫn phải làm. Vậy liền còn xin đạo hưu đối với bản tọa tôn trọng một chút. Người ta đều là đại thừa tu sĩ, sớm đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, há lại sẽ đi quan tâm thế gian chính tà thiện ác. Thiên địa vạn vật có linh, nhưng bất quá là tu sĩ chúng ta tăng cao tu vi, tăng trưởng thực lực tài nguyên. Thế gian nhân tộc cước vạn, nhưng bị càng thêm kéo dài tuổi thọ, cũng bất quá là một đám nhân quyền sinh sát trong tay sâu kiến. Tế Nguyệt có chút khinh thường lạnh giọng nói. Đạo hưu nói cực phải. Tống Văn nói xong, đưa tay ném ra một viên ngọc giản. Ngọc giản bị pháp lực chỗ lôi cuốn, nhanh như điện chớp, rất nhanh liền vượt qua vạn dặm xa, đến Tế mặt trăng trước. Tế Nguyệt dùng pháp lực nâng ngọc giản, dò xét về sau, ánh mắt trở nên càng thêm tĩnh mịch mấy phần. Xem ra, trong tay các hạ thật là có như thế huyền diệu trận pháp. Trong ngọc giản, là Tống Văn từ bát giai vệ nguyên trận bên trong hái nội dung liên quan đến trận pháp khắc vẽ chi pháp, điều khiển chi pháp, cùng duyên thọ hiệu quả, nhưng tất cả đều không được đầy đủ, lại cũng không đề cập cần thiết trưởng sinh công tu sĩ số lượng cùng tu vi cảnh giới. Về phần bát giai phệ nguyên trận, Tống Văn tự nhiên là từ cô khuyết trong miệng đọc được. Ta đã chứng minh thành ý, Tế Nguyệt đạo hữu phải chăng cũng nên để cho ta kiến thức một chút kia phá tà lôi mục. Tống Văn truyền âm nói. Tế Nguyệt cũng là dứt khoát, tiện tay vung lên, đột nhiên một đạo tử mang lập tức lăng không hiện hiện. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, kia tử mang bên trong đúng là một đoạn linh mục. Này linh mục dài không quá hơn trượng, ước chừng trưởng thành lớn bằng cánh tay, trên đó quanh quẩn một tầng tử sắc hồ quang điện, như quái xà trên không trung lượn vũ, đôn đốt rung động. Cho dù cách xa nhau và dặm, Tống Văn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được linh mục phóng ra hạo đãng khí thế. Đó là một loại chí dương chí cương, đãng thanh hết thể âm ế khí tức, xâm nghiêm chính lớn, tràn trề không gì chống đỡ nổi, lại ẩn ẩn mang theo vài phần thiên kiếp lôi phạt nghiêm nghị uy nghiêm bất khả xâm phạm. Như thế nào? Cái này đoạn phá tà lôi mục còn vào đạo hữu chi nhãn? Tế Nguyệt truyền âm hỏi. Tại hạ rất là hài lòng. Tống Văn đạo, đã ngươi ta đều đã nghiệm qua hàng, không bằng lập tức liền bắt đầu giao dịch như thế nào? Tế Nguyệt trong mắt phượng tinh quang lóe lên. Tự nhiên như thế, không bằng ngươi ta đều đem riêng phần mình bảo vật hướng về phía trước đưa ra 5.000 dặm, tại trung tâm chỗ trao đổi. Tốt. Liên theo đạo hữu lời nói. Bất quá, giao dịch trước đó, ta còn muốn nhắc nhở bạn một câu. Nơi đây tuy là các hạ sân nhà, nhưng cho dù thủ đoạn của các hạ ra hết, lại mời ra quý tông hai gã khác đại thừa kỳ đạo hữu trợ quyền, ta cũng có thể tới lui tự nhiên. Mong rằng đạo hữu không được đùa nghịch hoa dạng gì. Nếu không, quý tông trên dưới, từ đây liền không được an bình. Tống Văn cảnh cáo ý vị mười phần nói. Các hạ quá lo lắng. Người ta vốn là công bằng giao dịch, theo như nhu cầu chi vật, ta há lại sẽ đi kia thiền cận bội tín tiến hành, tự dưng treo chọc các hạ dạng này một tôn cường địch. Tế Nguyệt nói. Tống Văn nghe xong, liền không cần phải nhiều lời nữa, lật tay lấy ra một viên ngọc giản, một sợi thi khí vòng quanh, chậm rãi trôi hướng Tế Nguyệt. Tế Nguyệt gặp đây, cũng nhiếp lấy phá tà lôi mục, hướng phía Tống Văn lướt tới. Phá tà lôi mục cùng ngọc giản tốc độ đều không nhanh, mấy chục giây về sau, mới tại vị trí trung tâm gặp nhau. Hai đều không tiếp tục tiến lên, mà lại như vậy lơ lửng trên không trung. Các hạ, cái này đoạn phá tà lôi mục là của ngươi. Tế Nguyệt dẫn đầu chỉ bỏ, hắn thêm tại phá tà lôi mục thượng pháp lực. Phá tà lôi mục lập tức lăng không hạ lạc. Tống Văn nhưng lại chưa lập tức triệt tiêu ngọc giản bên trên thi khí, mà là bắn ra một sợi pháp lực, cuốn về phía phá tà lôi mục. Các hạ là không phải nên đem ngọc giản cho ta. Tế Nguyệt thanh âm vang lên. Tống Văn mắt thấy, kia sợi pháp lực khoảng cách đang không ngừng hạ xuống phá tà lôi mục càng ngày càng gần, mới triệt tiêu ngọc giản bên trên thi khí, cũng thuận thế đem ngang ném đi ra ngoài. Tế Nguyệt cũng không nóng giận, tay áo hất lên, tạo nên một cơn gió lớn, liền cuốn về phía ngọc giản. Cùng lúc đó, trên mặt của nàng hiện ra một vòng tàn khốc. Bản tọa bảo vật, há lại dễ cầm như vậy. Nếu đu, Thanh Hương, nhanh chóng xuất thủ, trợ bản tọa cầm xuống người này. Câu nói này, Tế Nguyệt chính là há miệng gầm thét. Tiếng như kinh lôi, còn có pháp lực gia trì, cho dù cách xa nhau vạn dặm, vẫn tại Tống Văn bên tai ầm vang nổ vang. Trong giọng nói của nàng, mang theo một cố đắc ý tùy tiện. Nàng sở dĩ đợi đến lúc này mới động thủ, là bởi vì ngọc giản cùng phá tà lôi một khác biệt. Phá tà lôi một vì bắt giai linh tài, lại lâu dài bị bản thân ẩn chứa tử lôi chỗ rèn luyện, kiên cố dị thường, cũng không dễ dàng bị phá hủy. Nhưng ngọc giản khác biệt, vô luận trong đó ghi chép cỡ nào hiếm thấy công pháp và bí thuật, đều không cải biến được tính chất. Tại Tống Văn chưa tán đi trên đó kia xóa thi khí trước đó, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể khiến ngọc giản hóa thành một mịn. Trái lại Tống Văn bên này, hắn đang nghe Tế Nguyệt giống to về sau, sắc mặt lúc này trầm xuống. Nên đủ, Thanh Hư hai người chính là Huyền Tiêu Tông hai gã khác đại thừa kỳ tu sĩ, đều là đại thừa sơ kỳ tu vi. Sau một khắc, Tống Văn liền phát giác được hai vệ đột quang, một trái một phải, lấy thế đối chọi, hướng phía hắn kẹp bước mà tới. Tống Văn lập tức minh bạch, Tế Nguyệt đây là đã sớm hạ quyết tâm, mạnh hơn lấy hào đoạn, thuận tiện lấy tính mệnh của hắn, chấm dứt hậu họa. Hiển nhiên, Nế Đu Hòa Thanh Hư hai người chính là dâng Tế Nguyệt chi mệnh, không biết từ chỗ nào đi vòng, mò tới Tống Văn hậu phương, chỉ chờ Tế Nguyệt ra lệnh một tiếng, liền trong nháy mắt giết ra. Tống Văn chỉ có đại thừa sơ kỳ tu vi, có Nế Đu cùng Thanh Hư hai người liên thủ kiểm chế, lại thêm Tế Nguyệt vị này đại thừa hậu kỳ cường giả, Tống Văn thế tất hai kiếp khó thoát, chí ít tại Tế Nguyệt ba người xem ra, kết cục là như thế. Nhưng mà, Tống Văn trên mặt mặc dù âm trầm, nhưng không thấy bất luận cái gì bối rối chi sắc. Hắn bắn ra kia sợi pháp lực, đã cuốn chúng phá tà thần mục, cũng đem cấp tốc tú hướng mình. Chương 1688, tự làm tự chịu chương 1688, tự làm tự chịu Tống Văn dưới chân lâm không đập mạnh, một đạo tinh hồng huyết thao cuộn cuộn mà ra. Huyết thao hóa thành hai đầu nộ long, không ngừng kéo dài cùng bành trướng, thẳng bức hậu phương Nến U Hòa Thanh Hư hai người mà đi. Nến U một bộ thư sinh cách ăn mặc, cầm trong tay một chi dài bút. Bút dài hai thước, toàn thân ô chìm, không thấy bất luận cái gì hoa văn trang sức, duy chỉ có ngòi bút ngưng tụ một vòng ngân bạch địa băng, lưu chuyển lấp loé, phát ra thấp vụ vụ tiếng vang. Mà Thanh Hư thì thân mang một thân trang phục, trong tay cầm một thanh đồng giản. Đồng giản không đủ bốn thước, giản thân màu vàng xanh nhạt bên trong, lộ ra đạo đạo tử văn, trên đó lượn lờ lấy tử sắc điệp băng, phù quang và kim. Hai người chính mình thôi động trong tay linh bảo. Thoáng chốc, một ngân một tử hai đạo lôi quang bắn ra, đón lấy đánh tới huyết sắc nộ long. Oeng, oeng. Hai tiếng oanh minh gần như đồng thời nổ lên, vang trời chật điệp. Tại hai đạo lôi quang oanh kích phía dưới, huyết sắc nộ long song song không cách nào tiến thêm. Nhưng là, ngân tử hai đạo lôi quang cũng vô pháp đột phá nộ long phong tỏa. Trong lúc nhất thời, Song Vương tựa hồ người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá, Nến U Hòa Thanh Hư hai người cũng coi như đạt thành tạm thời ngăn chặn Tống Văn ý đồ. Tống Văn không có đi quản hậu phương giao chiến tình trạng, đưa tay một nắm, liền đem nhiếp tới phá tà lôi một nắm ở trong tay. Hơi chút do xét, xác định phá tà lôi một không có vấn đề về sau, liền tiện tay thu nhập trong nhận chứa đồ. Về phần Tế Nguyệt bên này, nàng nhìn thấy huyết sắc nộ long về sau, không khỏi lên tiếng kinh hô. A, cái này không phải là huyết hải ấn? Tế Nguyệt hai con ngươi trong nháy mắt trở nên sắc bén. Ngươi là thần huyết môn? Nhưng thần huyết môn lại như thế nào, nơi này cũng không phải Thương Nô Châu. Lúc này, Tế Nguyệt tạo nên cung phòng, cũng đã xem viên kia ngọc giản của tới. Tế Nguyệt đưa tay cầm ngọc giản, đầy cõi lòng mong đợi đem thần thức dò vào trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt nàng phong khinh vân đạm, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là bởi vì quá độ phẫn nộ và mèo. Ngươi dám dùng một viên trống không ngọc giản lừa gạt bản tọa, hôm nay bản tọa nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách. Nói, Tế Nguyệt thân hình khẽ động, hướng phía Tống Văn tới gần, hai tay cũng đã bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Chỉ một thoáng, trên không trung mây đen cuộn cuộn, ở giữa còn có vô số nhỏ bé màu nâu đậm lôi quang cuộn cuộn. Tống Văn ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn chằm chằm trong mây đen những cái kia lôi quang. Cái này lại là chín đại thiên lôi bí pháp bên trong đạo thứ 8 thần lôi, phá hư thần lôi. Tống Văn lúc này mới nhớ tới, năm đó bởi vì một ít nguyên nhân, hắn đem chín đại thiên lôi bí pháp giao cho Vương Thu Nguyệt, mà Vương Thu Nguyệt thì cầm đi đầu cơ trục lợi cho Huyền Tiêu Tông, hắn còn thuận tiện từ đó vớt một số lớn linh thạch. Bây giờ nghĩ đến, cái này há không chính là tư địch? Minh Nghiệp Trướng cuối cùng cũng phải mình tiếp nhận. Bất quá, phá hư thần lôi mặc dù huyền diệu, nhưng uy năng lớn nhỏ cũng là phân người. Tế Nguyệt tu vi mặc dù thắng qua Tống Văn, nhưng lôi pháp tiên phú hiển nhiên không bằng Tống Văn. Theo Tống Văn thi triển ra phá hư thần lôi, uy năng cũng liền cùng mình thi triển, lực lượng ngang nhau. Tống Văn không tiếp tục dẫn động huyết hải đế ấn đi ngăn cản sắp rơi xuống phá hư thần lôi. Huyết hải đế ấn ngăn cản được đến U Hòa Thanh Hư hai người liên thủ công kích đã là không dễ, như lại thêm cái Tế Nguyệt, chỉ sợ có vỡ vụ nguy hiểm. Tống Văn cổ tay khẽ đảo, cửu ách lượng thiên kiếm thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn. Tống Văn quanh thân pháp lực khuấy động, giống như trào lên dòng nước xiết, tấn mạnh rót vào cửu ách lượng thiên kiếm. Cửu ách lượng thiên kiếm cực chấn, nổi lên tối tăm kiếm mang. Đi. Theo Tống Văn một tiếng khẽ nhả, cửu ách lượng thiên kiếm rời khỏi tay, xông thẳng tới chân trời. Cùng lúc đó, nguyên bản chỉ ở lưỡi kiếm phun ra nuốt vào không thôi kiếm mang, đột nhiên hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Thoáng qua ở giữa, kiếm mang liền bao phủ phương viên trăm trượng chi địa, phản phất giống như một vòng mới lên đen nhánh liệt nhật, lại như ưu ám thâm thúy mà không thấy đáy vực sâu, không có nửa điểm tia sáng tràn ra. Giang giác, không trung trong mây đen truyền đến một tiếng sấm rền. Kia vô số màu nâu đậm nhỏ bé địa quang hội tụ ở cùng nhau, hình thành một đạo cái cỡ chậu rửa mặt lôi đỉnh, tránh phá mây đen mà ra, giữa trời đánh xuống. Ầm ầm, cửu ách lượng thiên kiếm cùng màu nâu lôi đỉnh ầm vang chạm vào nhau. Và chạm nơi trọng yếu, lập tức nổ tung một đoàn mắt thường có thể thấy được năng lượng xung kích. Cái kia năng lượng xung kích cũng không phải là trắng loá hoặc sáng chói, mà là hỗn độn chọc sắc, lấy sét đánh chi thế điên cuồng hướng bốn phía quét sạch mà ra. Giờ khắc này, phản phất thiên địa mất tự. Những nơi đi qua, cuồng phong được khởi, mây tạnh ngày ngầm, ở giữa còn có vô số nhỏ bé màu nâu điện quang bắn ra. Một cỗ uy thế hủy thiên diệt địa, lập tức bao phủ cả phiến thiên địa. Phía dưới núi non trùng điệp, chịu không được cỗ này uy thế, trong nháy mắt sụp đổ vỡ nát, nhưng không có giơ lên nửa điểm bụi đất, mà là bị sinh sinh ép vào mặt đất. Đại địa lập tức đều thấp mấy phần. Hai người giao thủ chi địa, tuy là tại lôi trạch ngoài thành, khoảng cách thành chỉ còn có khoảng cách 4-5 ngàn dặm. Nhưng thành nội vô số tu sĩ vẫn cảm giác như ngày tận thế tới, trong lòng đều sinh ra khủng hoảng cùng nhỏ bé cảm giác. Một chút cấp thấp tu sĩ càng là sắc mặt trắng bệnh, thể nội pháp lực vận chuyển gian nan, hoa miệng tuôn ra máu tươi, sủi lơ trên mặt đất. May mắn, lôi trạch thành hộ vệ coi như tận trách, kịp thời mở ra hộ thành đại trận, mới khiến cho phá hư không có tiến một bước mở rộng. Nhưng ngoài thành vãng lai tu sĩ, phàm là không thể kịp thời rời xa, cơ bản đều bị tác động đến mà chết, hải cốt không còn. Một kích qua đi, cửu ách lượng thiên kiếm bên trên tối tăm kiếm mang đều thu lại, một lần nữa hiện ra hai thức có thừa thần kiếm bản thể, hướng phía Tống Văn rơi đi. Mà Tế Nguyệt thi triển phá hư thần lôi cũng đã tiêu tán, liền ngay cả trên bầu trời mây đen cũng bị dư uy chỗ tách ra. Cửu ách lượng thiên kiếm, Tế Nguyệt nhìn chằm chằm không ngừng hạ xuống đoạn kiếm, lên tiếng kinh hô: Kiếm này không phải tại cái kia tên là Câu Quân tán tu trong tay sao? Làm sao lại đến trên tay của ngươi? Chẳng lẽ Câu Quân đã bị ngươi giết chết? Tế Nguyệt tình nguyện suy đoán Câu Quân chết ở trước mắt trong tay địch nhân, cũng không có suy nghĩ người trước mắt chính là Câu Quân. Dù sao Câu Quân một lần cuối cùng công nhiên hiện thân, vẫn là hơn 200 năm trước, tại Tây Nhung Đại Lục lúc, bị Nguyên Dung chỗ truy sát. Khi đó Câu Quân bất quá hợp thể trung kỳ tu vi. Ngắn ngủi hơn 200 năm, ai có thể ngờ tới, chỉ là hợp thể trung kỳ tu sĩ, đã tiến giai cảnh giới lại thừa. Tống Văn đương nhiên sẽ không đi trả lời Tế Nguyệt yêu cầu. Hắn một tay tiếp nhận rơi tới cửu ách lượng thiên kiếm, đồng thời thu hồi cùng đến Đũ Hòa Thanh Hư hai người dây dưa huyết hải đế ấn, thân hình hóa thành một đạo ngân sắc điện quang, liền hướng về phương xa chân trời phi nhanh mà đi. Lôi quỷ sĩ trước mắt còn tại bạch vi trong tay, Tống Văn giờ phút này thi triển độn thuật chính là Huyền Lôi Cựu Tiêu độn thuật. Này bí pháp vừa lúc chính là xuất từ Huyền Tiêu Tông, chính là chém giết Huyền Tiêu Tông hợp thể cảnh tu sĩ Huyền Khúc đoạt được. Tế Nguyệt, thù này ta liền nhớ kỹ. Thứ nay về sau, ngươi Huyền Tiêu Tông mơ tưởng lại có an bình ngày. Chạy trốn thời khắc, Tống Văn vẫn không quên miệng ra uy hiếp ngữ điệu. Chương 1689, tay cụt cầu sinh chương 1689, tay cụt cầu sinh Huyền Lôi Cựu Tiêu thuật. Tế Nguyệt một chút liền nhận ra Tống Văn thi triển độn thuật, lại nghe được Tống Văn uy hiếp ngữ điệu, nguyên bản liền thần sắc tức giận, lộ ra càng thêm dữ tợn. Vô luận ngươi là người thế nào, tại thần huyết môn ra sao thân phận, hôm nay ngươi sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời còn chưa dứt, Tế Nguyệt trước người liền xuất hiện một cây bản kích. Đoạn kích dài không quá nửa trượng, toàn thân kim quang rạng rỡ. Kích thân khẽ run lên, liền bắn ra. Đoạn kích phá không, trên đó dần dần bắn ra từng đạo kim sắc điện xà. Điện xà càng phát ra dày đặc, rất nhanh liền hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, thẳng đến Tống Văn. Tống Văn cảm giác được hậu phương không ngừng tới gần bản kích, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Hôm nay chỉ sợ không dễ dàng như vậy thoát thân. Hắn không thể không giảm xuống độ thuật, ngược lại lần nữa toàn lực thôi động trong tay cửu ách lượng thiên kiếm. Thân kiếm thanh minh, nên kích chém tới. Kiếm kích lăng không giao kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửu ách lượng thiên kiếm liền bị một cỗ tràn trề cự lực cho đánh chúng bay ngược mà quay về. Đoàn kích uy thế giảm xuống,
tiếp tục bắn về phía Tống Văn. Tống Văn giống như sớm có đoán trước, phía sau tuôn ra mấy chục cây tinh hồng xúc tu, chen chúc quất hướng đoạn kích. Tại một tiếng tiếp lấy một tiếng oanh minh qua đi, tinh hồng xúc tu không ngừng vỡ nát, mà đoạn kích uy thế cũng không ngừng bị suy yếu, cuối cùng uy thế hao hết, bị đánh bay ra ngoài. Không hổ là thần huyết môn người, ngược lại là có chút thực lực, bản đạo quân lúc trước lại là coi thường ngươi. Bất quá, Tế Nguyệt ngữ khí biến đổi, đối Nên Du hòa Thanh Hư hai người phân phó nói: "Nên Du, Thanh Hư, ta đến phụ trách ngăn chặn kẻ này, hai người các ngươi nhanh chóng bày trận, đem kẻ này bây khốn. Hôm nay, tuyệt không thể tha cho hắn chạy trốn." Nên Du hòa Thanh Hư nghe vậy, lúc này đình chỉ thôi động riêng phần mình linh bảo. Thư sinh Nên Du, hai tay kết ấn như bay, mười ngón vẽ ra trên không trung đạo đạo u lam quy tích. Hai thanh tiểu kỳ từ hắn trong cửa tay áo phân ra, thấy gió liền trướng, thoáng qua liền hóa thành 10 trượng chi cự. Cơ sĩ phân phật, lướt về phía đông, cây hai cái phương hướng, rất nhanh liền đến ngoài vạn dặm. Hai thanh trận kỳ định vào hư không, bắn ra vô số ngân sắc điện quang xen lẫn, hóa thành lưới. Cùng lúc đó, đạo nhân Thanh Hư cũng động, hắn đồng dạng gọi ra hai cây trận kỳ, lại lướt về phía nam, bắc hai vị trí. Bốn cây trận kỳ chỗ bắn ra lôi võng, không ngừng quyết trường kéo dài, tẩn tẩn có giao hội chi thế, muốn đem phương viên vạn dặm đều bao phủ ở giữa. Một bên khác, Tế Nguyệt nghiêm nghị mà đạo: "Bọn trốn nhát, ngươi trốn không thoát, thúc thủ chịu trói, bản đạo quân có lẽ có thể cho ngươi một thông khoái." Nàng lại lần nữa thôi động đoàn kích, hóa thành kim sắc kiếm điện, hướng phía Tống Văn chém tới. Đoàn kích chính là Tế Nguyệt bản mệnh pháp bảo, Tống Văn chống cự vốn là cực kỳ miễn cưỡng, mà mắt thấy bốn phía lôi vong liền muốn hình thành bầy kín, hắn tựa hồ đã thai kiếp khó thoát. Lúc này, Tống Văn làm ra một cái khiến Tế Nguyệt ba người khó có thể tin cử động. Trên người hắn toát ra tinh hồng huyết vụ, thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở nên khô gắt, mà hắn mới đại chiến chỗ hao tổn pháp lực thì cấp tốc tràn đầy. Tại lấy huyết linh tế khôi phục pháp lực thời khắc, Tống Văn thể nội pháp lực lại liên tục không ngừng rót vào cửu ách lượng tiên kiếm. Cửu ách lượng tiên kiếm lần nữa phun ra nuốt vào tối tâm kiếm mang. Thế nhưng là, lần này, Tống Văn cũng không lại lấy kiếm đi ngăn cản đoạn kích. Hắn thậm chí không tiếp tục làm ra bất kỳ kháng cự nào tiến hành, mà là tùy ý đoạn kích tới gần, thẳng tắp xuyên vào lồng ngực. Đoạn kích tại đâm vào hắn nhục thân sát na, bộc phát ra chói mắt điện quang màu vàng. Tống Văn nhục thân, trong nháy mắt nổ nát vụn, tiếp lấy lại bị điện quang màu vàng nuốt mất, tại kinh khủng lôi lực tứ ngực dưới, triệt để hóa thành hư không. Tế Nguyệt không khỏi nao nao, thần sắc ngạc nhiên. Nên Du hòa Thanh Hư hai người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liền ngay cả trên tay bấm niệm pháp quyết động tác đều chậm mấy phần. Đối phương chết được thực sự quá mức tùy tiện, quá mức kỳ hoặc một chút. Nhưng ba người tốt xấu chính là đại thừa kỳ tu sĩ, kiến thức rộng rãi, đồng đều không có buông lòng cảnh giác, mà là thần thức toàn bộ triển khai, không ngừng tìm kiếm bốn phía. Ngay sau đó, ba người liền cùng lúc chú ý tới người kia thân hình lặng yên không tiếng động xuất hiện ở thư sinh Nên Du phía sau, trong tay còn cầm chuôi này hắc mang phun ra nuốt vào đoạn kiếm. Nên Du, cẩn thận! Tế Nguyệt hòa Thanh Hư đồng thời lên tiếng nhắc nhở. Nhưng hai người này lại không kịp xuất thủ tương trợ, bởi vì vì phủ kín Tống Văn đường đi, ba người vốn là coi là vây kín chi thế hướng phía Tống Văn tới gần. Giờ phút này ba người lẫn nhau cách xa nhau đều có cái đo đếm ngàn dặm. Nên Du quanh thân lông tóc dựng đứng, một loại gần như bản năng tử vong báo hiệu giáng lâm trong lòng của hắn. Hắn không kịp quay đầu, thậm chí không còn kịp suy tư nữa, chỉ có thể đem suốt đời tu vi dốc vào pháp lực hộ thuẫn, thân hình cũng hướng về phía trước mánh này lên, y đổ kéo dài khoảng cách. Đồng thời hắn quay lại thân thể, trôi này ô chìm dài bút cũng xuất hiện ở trong tay của hắn. Ầm, một tiếng vang dọn, pháp lực của hắn hộ thuẫn đứng thành màn át. Trong tay Tống Văn cửu ách lượng tiên kiếm lập tức tiếp tục đâm hướng Nên Du, cho tới giờ khắc này Nên Du mới rốt cục miễn cưỡng xoay người lại, trong tay ô chìm dài bút vội vàng quét ngang, y đồ đón đỡ một kích chí mạng này. Nhưng mà vội vàng ở giữa, hắn căn bản không kịp chân chính thôi động dài bút, trên đó linh quang ảm đạm, kiếm bút chạm nhau, dài trên ngòi bút linh quang trong nháy mắt băng diệt. Ngay sau đó, một cỗ cự lực giáng lâm, dài bút rời tay bay ra, mà Nên Du cầm bút tay phải, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt vỡ nát, nổ thành một đoàn huyết vụ. Trong chớp mắt, Nên Du hoàn mỹ để ý tới bể nát cánh tay, ngược lại là mượn nhờ cỗ này lực phản chấn, tăng tốc về phía hậu phương nhanh lùi lại, đánh cho mù đường. Tống Văn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này tốt đẹp thời cơ, hắn lấn người tới gần, định giải quyết hết Nên Du, nhưng vào lúc này, Nên Du trong tay trái đột nhiên bay xuống vài miếng phụ triện mảnh mỡ. Chợt, Nên Du quanh thân tạo nên ngân sắc điện quang, tốc độ lập tức tăng vọt mấy thành. Biến cố này khiến Tống Văn có chút trở tay không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Nên Du cùng tự thân kéo dài khoảng cách. Một kế không thành, Tống Văn quyết định thật nhanh, đang muốn để cửu ách lượng tiên kiếm rời tay, tiếp tục truy kích. Nhưng mà trong lòng Tống Văn đột nhiên còi báo động đại tác, một cỗ nguy cơ từ phía trên đánh tới. Tống Văn lúc này mới cảm thấy, chẳng biết lúc nào Tế Nguyệt kia cán đoàn kích đã tới gần trí thượng không mấy chục trượng, hắn đành phải bất đắc dĩ thở dài, cơ hội tốt đã qua đời, Nên Du khẳng định là không cách nào chém giết. Nhưng cửu ách lượng thiên kiếm y nguyên rời tay mà ra, chẳng qua là nên hướng trên không đánh tới đoàn kích. Bất quá bởi vì Nên Du thụ thương mà chạy, đông tây hai mặt trận kỳ đã mất người điều khiển, chỗ buộc phát ra lôi vong cũng theo đó tiêu tán, bao phủ phương viên vạn dặm lôi vong đại trận cũng có tự sụp đổ. Tống Văn thân hình lóe lên, không có nửa điểm do dự, bước ra liền đi. Keng, kiếm kích tương giao, cửu ách lượng thiên kiếm lần nữa bị đánh lui. Điện quang màu vàng trào lên đoạn kích, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, tiếp tục đuổi hướng Tống Văn. Tống Văn lập lại chiêu cũ mặc cho đoạn kích đâm trúng, lấy một bộ chết thay khôi lỗi làm đại giá, trốn qua một kiếp đồng thời, thuấn di đến ngoài vạn dặm. Lần này, hắn trực tiếp chui ra khỏi Tế Nguyệt ba người cảm giác phạm vi. Tế Nguyệt lại cũng không nguyện cứ thế từ bỏ, một đôi mắt vượng nhìn chằm chằm Tống Văn thoát đi phương hướng, hình như có lửa giận phun tung tóe. Nến U, ngươi liền lưu lại chữa thương, thuận tiện tỏa chấn tông môn.
Thanh Hư, theo ta truy.
Chương 1690, kỳ địch dị yếu, dù địch xâm nhập. Chương 1690, kỳ địch dị yếu, dù địch xâm nhập. Tế Nguyệt Hòa Thanh Hư hai người hóa thành một vàng một tím hai vệ đội quang, hướng phía Tống Văn Đảo tàu phía tây đuổi theo. Hai người tu vi chênh lệch lập tức hiện lộ hoàn toàn. Tế Nguyệt tốc độ bay rõ ràng thắng qua Thanh Hư, không bao lâu liền đem cái sau kéo ra cực xa. Phía trước chạy trốn Tống Văn rất nhanh cũng đã nhận ra hậu phương cái kia đạo cấp tốc tới gần kim sắc đội quang. Thật đúng là âm hồn bất tán. Tống Văn sắc mặt trầm xuống, đầu ngón tay thình lình thêm ra một viên huyết sắc tinh thạch. Hắn đang muốn bóp nát tinh thạch, lại chợt nghĩ tới điều gì, âm thầm thu hồi huyết sắc tinh thạch. Tế Nguyệt đạo hữu, ngươi ta ở giữa cũng không thủ oán, không cần thiết sinh tử tương bác. Không bằng ta đem phệ nguyên trận hoàn chỉnh trận đồ giao cho ngươi, ngươi ta đến đây dừng tay, được chứ? Tống Văn bên cạnh trốn bên cạnh yếu thế nói. Si tâm vọng tưởng. Tế Nguyệt quả quyết cự tuyệt, hiện tại mới nghĩ đến cầu xin tha thứ, đã quá muộn. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tế Nguyệt, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Tống Văn có chút ngoài mạnh trong yếu nói. Vừa dứt lời, tựa hồ là vì tiên hạ thủ vi cường, Tống Văn lại ngừng thân hình, hai tay bắt đầu hối hạ bấm niệm pháp quyết. Tế Nguyệt gặp đây, trong mắt phượng hiện lên một vòng giọng niệm ai. Chó cùng rất dậu, thôi. Tế Nguyệt thậm chí không có triển hồi lộ thuật, tiếp tục hóa thân kim sắc lưu quang, hướng phía Tống Văn bay thẳng mà đi. Bất quá, bị nàng nắm trong tay kim sắc đoàn kích, đã lần nữa bị thôi động, trên đó kim sắc điện xả của vũ. Ngay tại Tế Nguyệt phá không thời khắc, nàng ngạc nhiên phát hiện, trên không trung, đống nhiên mây đen cuộn cuộn, ẩn ẩn có thể thấy được vô số sâu hạt lôi quang xuyên thẳng qua. Phá hư thần lôi. Tế Nguyệt kinh dị lên tiếng. Nàng kinh ngạc, cũng không phải là đối phương có thể thi triển phá hư thần lôi. Tại suy đoán của nàng bên trong, trước mắt tên này người áo đen chính là thần huyết môn tu sĩ, thông hiểu cựu đại tiên lôi bí thuật cũng không lạ thường. Nàng chân chính kinh ngạc ở chỗ, không trung trong mây đen chỗ lộ ra uy áp, tựa hồ so chính nàng thi triển lúc còn muốn hơi thắng được mấy phần. Càng làm nàng hơn tâm thần hơi rung, là kia quần quần tầng mây chỗ sâu tràn ngập ra huy hoàng tiên uy, thuần túy mà lạnh thấu xương, xa không phải nàng có khả năng với tới. Như thế vừa so sánh, nàng cùng đối phương mặc dù đều là thi triển phá hư thần lôi, nhưng lại giống như là hai loại khác biệt pháp thuật. Người này lôi pháp thiên phú, vậy mà tuyệt đỉnh đến tận đây. Tế Nguyệt trong lòng run lên, mắt phượng bên trong giọng địa mai thu lại, hóa thành sát ý lạnh như băng. Nàng tiện tay vung lên, trong tay kim sắc đoạn kích liền phù diêu mà lên, bay thẳng không trung mây đen. Ầm ầm, lôi vân chỗ sâu nổ lên sóng dữ oanh minh. Một đạo nhân eo thô mảnh màu nâu lôi đỉnh, như là hình phạt chim mâu, sẽ rách tầng tầng mây đen, ngang nhiên đánh rớt. Nhưng mà, lôi đỉnh vừa dứt hạ hơn 10 dặm, liền cùng đoạn kích đầm vang chạm vào nhau. Kích phong bên trên điện quang màu vàng, càng phát ra hừng hực, tựa như một vòng nắng gắt lao ngược lên trên, đem màu nâu lôi đỉnh từng khúc xoắn nát. Đoạn kích xông lên chi thế, rõ ràng chậm lại, nhưng thủy chung chưa từng ngừng. Theo đoạn kích không ngừng lên cao, cả đạo màu nâu lôi đỉnh bị triệt để xé nát, hóa thành vô số nhỏ bé điện quang, tại trên bầu trời lấp lóe, chôn bụi. Đoạn kích dư uy chưa hết, lôi cuốn lấy trào lên điện quang màu vàng, chui vào đèn kịt trong lôi vân. Nặng nghề như mây đen tầng, trong nháy mắt bị chọc ra một cái cự đại lỗ thủng. Lôi vân bị nàng một kích đâm xuyên. Một chùm sắc trời từ kia lôi thủng bên trong thẳng tắp chiếu xuống, vừa lúc bao phủ tại Tế Nguyệt kia đứng lơ lửng trên không thân hình phía trên. Cái này một cái chớp mắt, Tế Nguyệt phảng phất một tôn nghịch hành pháp tiên, đâm rách thế gian hắc ám thần chỉ. Nàng nhẹ giơ lên tố thủ, hướng phía trước giữa không trung nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, một ngụm thanh đồng cổ đỉnh trống rỗng mà hiện. Cổ đỉnh ba chân hai thai, thân đỉnh tứ phía đều có khắc hỏa phượng đồ án, hoặc dục hỏa mà sinh, hoặc dương cánh bay lượn. Nhưng tất cả đều sinh động như thật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong đỉnh nảy ra, phần thiên trừ hải. Cổ đỉnh mới vừa xuất hiện, miệng đỉnh liền dâng trào ra xích hồng hỏa diễm, cháy hừng hực. Đi. Theo Tế Nguyệt quát chói hai một tiếng, cổ đỉnh bắt đầu quay tròn xoay tròn, không hề đứt đoạn bành trướng biến lớn, lại thẳng đến Tống Văn phương hướng mà đi. Đương cổ đỉnh cướp đến Tống Văn trên không lúc, đã hóa thành cao mấy ngàn trượng cự vật. Rơi. Tế Nguyệt lại là một tiếng quát chói tai. Cự hình cổ đỉnh từ trên trời giáng xuống, lấy nghiêng trời lệch đất chi thế, đánh tới hướng Tống Văn. Tống Văn mắt thấy Tế Nguyệt thôi động cổ đỉnh, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Dưới chân của hắn, sớm đã lan tràn ra một vùng biển mênh mông huyết hải. Huyết hải rộng chừng 1.5 vạn dặm, sâu đạt vạn dặm, chọc lãng lan lộn, thanh sát khí bay thẳng cửu tiêu. Mặt đất đều bởi vì huyết hải đè ép mà sinh sinh rơi vào. Nguyên bản, lấy Tống Văn trước mắt tu vi cùng thần thức, nhưng điều kiện sâu cùng rộng đồng đều đạt 2 vạn dặm huyết hải. Bất quá, hắn đã từng vì khuyết trương huyết hải, tại Tây Nhung đại lục tàn sát vô số yêu tộc, đoạt được tinh huyết, đại bộ phận dung nhập huyết hải, lại bởi vì ngay lúc đó tu vi cảnh giới còn dư bộ phận tinh huyết chưa thể dung nhập huyết hải, bị hắn chế thành máu gạch tùy thân mang theo. Những này máu gạch toàn bộ luyện hóa vào huyết hải về sau, cũng chỉ có thể làm huyết hải khuyết trương cho tới bây giờ hoàn cảnh. Huyết hải nhấc lên vạn trượng sóng to, đón lấy mang theo thế như vạn tấn rơi xuống cự hình cổ đỉnh. Với anh, sóng máu vỡ bụng, cự hình cổ đỉnh đập trúng mặt biển. Toàn bộ huyết hải bắt đầu kịch liệt rung động, tóe lên vô số giọt máu, đến mức mặt biển đều giảm xuống mấy trăm dặm. Giọt máu trung thiên, hao hết uy thế về sau, lại lần nữa đã rơi vào trong biển máu. Huyết hải khôi phục như lúc ban đầu, phản phất không có nửa điểm tổn thương. Lệ. Bốn đạo réo rắt phượng tiếng gáy loe sáng, vang vọng đất trời. Thanh đồng trên chiếc đỉnh cổ kia bốn đạo hỏa phượng, lại trong nháy mắt xuống lại, thoát ly cổ đỉnh mà ra. Bọn chúng cũng không phải là huyết đục chi khu, mà là từ một loại nào đó chân hỏa ngưng kết mà thành. Mỗi đầu hỏa phượng đều dài đến ngàn trượng, dương cánh như đám mây che trời. Bọn chúng đồng thời mở lớn cự mỏ, dâng trào ra vô tận liệt diễm, như là bốn đạo hỏa trụ quét về phía dưới huyết hải. Trong khoảnh khắc, huyết hải tựa như thật bị đun sôi, kịch liệt bốc lên, bốc hơi lên đậm đặc đến tan không ra tinh hồng huyết vụ. Bản đạo quân ngược lại muốn xem, ngươi cái này vô biên huyết hải, tại ngũ hành chân hỏa đốt cháy phía dưới, có thể kiên trì bao lâu? Tế Nguyệt không khỏi đắc ý lên tiếng. Dứt lời, ánh mắt của nàng đột nhiên quét về phương đông chân trời. Nơi đó, xuất hiện một bóng người, chính là khoan thai tới chậm Thanh Hư. Thanh Hư, tạm thời không cần ngươi xuất thủ, ngươi ở bên phối hợp tác chiến là đủ. Tế Nguyệt vinh mặt hất hàm sai khi nói. Rõ. Thanh Hư đáp lại một câu, liền đứng ở bên ngoài vạn dặm giữa không trung, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thế nhưng là, Tế Nguyệt trên mặt kia nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc, rất nhanh liền cứng đờ. Những cái kia dâng lên đậm đặc huyết vụ, cũng không có như vậy tan thành mấy khói, ngược lại là quần quần lấy trôi hướng nơi xa, tại cách xa bốn đầu hỏa phượng về sau, như chim mỏi về tổ, lại lần nữa dung nhập trong biển máu. Trong lúc nhất thời, huyết hải tạo thành một loại nào đó quỷ dị cân bằng. Một bên bị bốn đầu hỏa phượng chỗ phun ra ngũ hành chân hỏa chỗ thiêu đốt, dâng lên tinh hồng huyết vụ. Huyết vụ ở không trung du tẩu một vòng về sau, lại quay về tại huyết hải. Cái này khiến huyết hải mặt biển không còn bởi vì ngũ hành chân hỏa thiêu đốt mà tiếp tục hạ xuống. Chương 1691, đều có không cam lòng chương 1691, đều có không cam lòng minh ngoan bất linh. Tế Nguyệt mắt phượng trợn trừng, lông mày đứng đấy. Nguyên bản thanh lệ khuôn mặt, bởi vì quá độ dữ tợn mà có vẻ hơi bặm mẹo. Đến bây giờ, ngươi còn không nhìn rõ thế cục, Newton làm kia vô vị chống cự. Hôm nay, liền để ngươi cái này tà ma ngoại đạo tận mắt chứng kiến, bản đạo quân hàng yêu trừ ma thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, trôi này đoạn kích đã xuất hiện tại Tế Nguyệt trước mặt, đứng lơ lửng giữa không trung. Tế Nguyệt hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, ngưng kết ra từng mai phù văn màu vàng, đánh về phía đoạn kích. Chanh, kích thân bù bù, bắn ra vô số điện quang màu vàng, hàng ngàn hàng vạn. Thoáng chốc, bầu trời vì lôi quang bao phủ, tựa như một mảnh lôi đình rực rỡ. Mỗi đạo điện quang đều có lớn bằng cánh tay, tranh nhau chen lấn hướng về huyết hải. Tại điện quang màu vàng kéo dài không dứt đánh kích, cùng ngũ hành chân hỏa thiêu đốt phía dưới, huyết hải tựa hồ rốt cục không chịu nổi, hoàn toàn tan vỡ, hóa thành nước vạn huyết vũ, cùng nhau xông về bầu trời. Tế Nguyệt thân hình cất cao, tránh né lây phóng tới mưa máu, mà ánh mắt của nàng thì xuyên qua đầy trời bên trong lít nha lít nhít mưa máu, lại chưa thể tìm tới cái kia đạo làm nàng cắn răng nghiến lợi thân hình. Đúng lúc này, phía đông, ngoài vạn dặm, những cái kia bắn tung tóe mà lên vô tận huyết vũ bên trong, đột ngột xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh cầm trong tay tối tăm đoạn kiếm, theo huyết vũ mà lên, thẳng đến phía trên Thanh Hư. Thanh Hư nhãn ngoạn mượn, lướt qua một vòng khó có thể tin kinh ngạc. Hắn vốn chỉ là ở bên, vây xem giữa hai người đại chiến, làm sao lại thành mục tiêu công kích? Nhưng cũng may, hắn vẫn luôn duy trì độ cao cảnh giác, trong nháy mắt liền làm ra ứng đối. Thân hình của hắn, tại hướng không trung hối hạ bay vụt đồng thời, trôi này đồng giản đã bị hắn tế ra, lôi cuốn lấy tử sắc địa quang, phá vỡ vọt tới mưa máu, chém về phía Tống Văn. Đối với Thanh Hư ứng đối, Tống Văn tựa hồ sớm đã có đón trước. Hắn cũng không lấy tay bên trong cựu ách lượng tiên kiếm đi đón đỡ đồng giản. Mặc dù hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể một kiếm đem đồng giản chém bay, nhưng đồng giản chỗ mang theo chi uy cũng thế tất lại đánh gãy hắn xông lên chi thế, để Thanh Hư hữu thoát thân cơ hội. Tống Văn hai con ngươi tinh hồng như máu, hai đạo chùm sáng màu đỏ ngỏm từ đôi mắt bên trong bắn ra mà ra, công bằng chiếu rọi tại đồng giản phía trên. Thanh Hư chợt cảm thấy hắn cùng đồng giản ở giữa cảm ứng tại bị suy yếu, tựa như hắn lạc ấn tại đồng giản thượng thần hồn ấn ký tại bị một chút xíu xóa đi. Cái này sao có thể? Thanh Khiêm Tốn bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này cùng hắn tính mệnh giao tu, với hắn trong đan điền luyện hóa ôn dưỡng trên vạn năm bản mệnh pháp bảo, giờ phút này vậy mà trở nên lạ lẫm, vướng hữu, nơi nào còn có di vãng tâm ý tương thông, điều khiển như cánh tay. Ngay sau đó, đồng giản chỗ lôi cuốn tử sắc điện quang, cấp tốc cảm đạm, uy thế cũng theo đó đại giảm. Tống Văn không nhìn nữa đồng giản nửa mắt, tại tới tiếp cận về sau, chỉ là nâng lên chưa cầm kiếm tay trái, tiện tay vung lên, giống như là đập con ruồi, liền đem đánh bay ra ngoài. Thanh trừ đồng giản ngăn cản, cũng không để Tống Văn tốc độ bay nhận nửa điểm ảnh hưởng. Hắn tiếp tục lấy cực nhanh chi thế, truy hướng Thanh Hư. Thanh Hư nhãn gặp Tống Văn càng thêm tới gần, thần sắc rốt cục trở nên hoảng loạn lên. Trong tay của hắn, thình lình nhiều hơn một chương phụ triện. Nhược định con ngươi nhìn kỹ, đó có thể thấy được, này phù, cùng lúc trước đến u từ Tống Văn thủ hạ thoát thân lúc, sử dụng phụ triện, giống nhau như lúc. Này phù chính là Huyền Lôi Cựu Tiêu phù, lấy Huyền Lôi Cựu Tiêu độn thuật làm cơ sở, khắc vẽ thành phù, có thể trong nháy mắt làm Huyền Lôi Cựu Tiêu độn thuật ra thân, tốc độ tăng vọt. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Tống Văn quát lên một tiếng lớn. Trong tay hắn cựu ách lượng tiên kiếm, đột nhiên rời khỏi tay, đuổi sát Thanh Hư. Mọi người đều biết, ngự kiếm đối địch, phi kiếm phá không tốc độ, hơn xa tại tu sĩ tốc độ bay. Thanh Hư nhìn thấy kia Huyền Tiên Linh Bảo càng ngày càng gần, thậm chí có thể cảm nhận được trên đó tán phát lăng lệ kiếm ý, đâm vào hắn khắp cả người phát lạnh. Sống còn thời khắc, Thanh Hư làm ra một cái khiến Tống Văn khó có thể tưởng tượng quyết sách. Hai chân của hắn, đột nhiên tận gốc mà đứt, chủ động nên hướng cựu ách lượng tiên kiếm. Mà Thanh Hư nửa người trên, trong nháy mắt tốc độ lần nữa tăng vọt, đạt đến một cái ngay cả tàn ảnh đều cơ hồ không cách nào bắt giữ hoàn cảnh, hướng về phương xa tật đột. Bành! Cựu ách lượng thiên kiếm chém chúng kia hai cái đuổi. Cái sau trong nháy mắt nổ thành huyết vụ. Nhưng cái trước, cũng uy thế giảm mạnh, đã mất khả năng đuổi kịp Thanh Hư. Tống Văn sắc mặt hơi kinh ngạc. Cái này gãy đuôi cầu sinh chi thuật, lại là cái gì bí pháp? Tu sĩ cấp cao nắm giữ chạy trốn chi pháp, quả thật thiên kỳ bách quái. Tặc tử, nhận lấy cái chết. Tế Nguyệt vừa kinh vừa sợ hét to tiếng vang lên. Nàng trôi này đoạn kích, nhanh như điện chớp đánh tới. Kích thân không ngừng bù bù, lượn lờ lấy vô số tinh mịn như thực chất lôi đình phù văn, tầng tầng xếp, điên cuồng xoay tròn. Một kích này
Tế Nguyệt chính là nén giận xuất thủ, chút xuống nàng suốt đời tu vi cùng sát ý Tống Văn chưa thể tội nguyện chém giết Thanh Hư, không có cam lòng. Nhưng Tế Nguyệt, sao lại không phải lên cơn giận dữ? Nàng đương đương đại thừa hậu kỳ tu sĩ, tại toàn bộ Nam Minh Châu có thể nói khó có địch thủ. Bây giờ, vì truy sát chỉ là một giới đại thừa sơ kỳ tu sĩ, Huyền Tiêu Tông ba tên đại thừa kỳ tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, nhưng không những chưa thể công thành, ngược lại phe mình hai người tuần tự trọng thương. Cái này khiến Tế Nguyệt làm sao không phẫn hận? Trái lại Tống Văn bên này, lại là sinh lòng thoái ý, không có tiếp tục các chiến ý nghĩ. Hắn đã liên tiếp tế ra mấy loại át chủ bài, nhưng lại chưa thể chém giết bất kỳ người nào, ngược lại là triệt để chọc giận Tế Nguyệt, cũng khiến cho lại không nửa điểm lòng kinh thường. Sau đó, cho dù hắn lại thi triển cái khác át chủ bài, chỉ sợ cũng khó có chiến quả. Trong lòng có quyết đoán, Tống Văn liền không chút nào ham chiến. Tâm hắn niệm khẽ động, đầy trời mưa máu đều hướng phía hắn tuôn ra mà đến, tụ hợp vào trong cơ thể của hắn. Đương đoạn kích cận thân thời khắc, cách hắn tương đối hơi gần hơn phân nửa huyết vũ, đã thu hồi. Lấy chết thay khôi lôi né tránh đoạn kích tất sát nhất kích về sau, Tống Văn xuất hiện ở chiến trường một chỗ khác, bắt đầu thu về còn thừa huyết vũ. Tế Nguyệt gặp đây, giận không kèm được, nhưng nàng cũng không chịu hồi đoạn kích. Giờ phút này, đoạn kích tại chiến trường một chỗ khác, cách xa nhau rất xa. Ngược lại là thuấn di tới Tống Văn, khoảng cách nàng vị trí chỗ ở khá gần. Nàng lúc này thôi động chiếc kia thanh đồng cự đỉnh, như là từ cửu thiên rơi xuống viễn cổ sao trời, hướng phía Tống Văn gào thét đập tới. Thanh đồng cự đỉnh chưa tới người, Tống Văn liền cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp giáng lâm, giống như một tòa sơn nhạc nguy nga ép thân, để thân hình của hắn đều cứng ngắc lại mấy phần. Tống Văn tiếp tục thu về huyết vũ, mà hắn giữa ngón tay thì đột ngột nhiều hơn một viên huyết sắc tinh thạch. Hai ngón tay có chút dùng sức, huyết sắc tinh thạch lập tức vỡ vụn. Ngay sau đó, tại Tế Nguyệt ánh mắt kinh nghi bên trong, từng đạo cùng Tống Văn không khác chút nào thân ảnh, từ hắn thể nội hiện lên, hướng phía từng cái phương hướng khác nhau chạy trốn. Càng làm Tế Nguyệt khiếp sợ là, những này thân ảnh cùng Tống Văn hoàn toàn tương tự, liền ngay cả khí tức đều không có chút nào khác biệt, căn bản là không có cách nhận ra thật giả. Lại bọn chúng tốc độ chạy trốn nhanh đến cực hạn, cho dù là nàng cái này đại thừa hậu kỳ tu sĩ, cũng khó có thể với tới. Đây cũng là bí pháp gì? Người này, vì sao lại có nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh?